Không cần Hùng Nhị đi nói, Diệp Thiên cũng đã tại nhìn chăm chú xa như vậy mới mặt đất màu đen. U Minh Hắc Thị chiếm diện tích trường phương viên mấy chục dặm, giống như là một phiến đất hoang vu, toàn bộ đều che ở lờ mờ phía dưới, còn chưa chờ đi vào, hắn liền ngửi được nhào tới trước mặt huyết tinh, bạo ngược cùng âm lãnh chi khí. Đi! Hùng Nhị đã lôi Diệp Thiên đi vào U Minh Hắc Thị. Vừa mới đi vào, Diệp Thiên liền cảm nhận được một cỗ quỷ dị lại cường đại lực lượng, đến mức hắn tu vi bị cường thế áp đến ngưng khí nhất trọng. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Thiên không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Nhị. Không cần ngạc nhiên. Hùng Nhị nói, mỗi khi gặp đấu giá lúc, nơi này đều sẽ bố trí xuống cường đại cấm chế, mỗi một cái đi vào nơi này người, tu vi đều sẽ bị áp chế đến ngưng khí nhất trọng. Liền không minh cảnh cường giả cũng sẽ bị áp chế. Diệp Thiên thăm dò tính nhìn về phía Hùng Nhị. Đều không ngoại lệ. Lợi hại như vậy. Ánh mắt run lên, Diệp Thiên không khỏi kinh hãi, đến cùng là ai bày ra cấm chế, đây cũng quá cường hãn. Thiên Huyền Môn. Hùng Nhị nói, vẫn không quên chỉ phía xa U Minh Hắc Thị một phương. Diệp Thiên thuận thế nhìn lại, mới phát hiện kia U Minh Hắc Thị trung tâm nhất địa phương, lại một ngôi lầu các, lơ lửng ở giữa không trung, cách xa mặt đất chừng hơn 10 trượng trượng, cái kia lầu các đại khí bằng bạc, giống như là một cái biểu tượng, dung không được bất kỳ xâm phạm. Cách xa như vậy cự ly, Diệp Thiên đều dường như có thể cảm giác được một cô áp lực kinh khủng. Kia Thiên Huyền Môn lai lịch ra sao, ta làm sao chưa từng nghe qua đại sở còn có cỗ thế lực như vậy. Diệp Thiên kinh dị nhìn xem Hùng Nhị. Luôn luôn không gì không biết Hùng Nhị, lần này ngược lại là khe khẽ lắc đầu, nghe ta láo cứu nói, tại Hằng Nhạc Tông lập phái trước đó, Thiên Huyền Môn liền đã ở chỗ này, bọn hắn không thuộc về bất kỳ môn phái nào, nhưng trong môn phái thành viên lại là từng cái thần bí cường đại, nghe nói bọn hắn môn chủ chính là một tôn thiên tịch cảnh tu sĩ. Thiên tịch cảnh Diệp Thiên không khỏi giật mình. Tu sĩ lục trọng cảnh, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch, nhất bộ nhất đăng thiên. Liền xem như ba đại tông môn cùng càng thêm cường đại thị huyết điện đều không có thiên cảnh tu sĩ, để Diệp Thiên làm sao không chấn kinh. Bọn hắn mặc dù tọa lạc tại U Minh Hắc Thị, nhưng lại chưa từng nhúng tay mảnh đất này tranh đấu, cũng chỉ có mỗi lần 3 năm đấu giá hội lúc, mới có thể nghiêm cấm nơi này chém giết. Hùng Nhị nói lần nữa. Tương truyền, thị huyết điện người từng tới đây náo sự, lại bị giết đại bại mà về, Thiên Huyền Môn giống như mảnh đất này một cái biểu tượng, vô luận là môn phái hay là tu luyện thế gia, cũng không dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Diệp Thiên không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn lên kia Thiên Huyền Môn, trong mắt tràn đầy kính sợ. Trong lòng suy nghĩ, hai người tiếp tục đi chỗ sâu đi. Diệp Thiên phát hiện, nơi này lui tới tu sĩ, khí tức mặc dù hùng hồn, nhưng tu vi đều đã bị áp chế đến ngưng khí nhất trọng, điều này không khỏi làm cho hắn thổn thức, mặc ngươi ở bên ngoài mạnh bao nhiêu, lại tới đây cũng nằm sấp. Càng đi chỗ sâu đi, Diệp Thiên càng là thổn thức. Cái này U Minh Hắc Thị thật sự như truyền thuyết như vậy. Hỗn loạn. Hắn đoạn đường này đi tới, thấy qua đình đài lầu các không ít, nhưng đổ sụp phòng ốc càng nhiều, rất nhiều địa phương cũng còn có chưa từng khô cạn tiên huyết, khắp nơi đều là bởi vì đại chiến mà lưu lại đến bừa bộn. Mà lại, người nơi này cũng đều là dân phong lưu hãn, từng cái mang theo hung lệ chi khí, đôi một con mắt đỏ ngầu, tràn đầy bạo ngược. Tới tới tới, nhìn một chút, linh thạch linh dịch đại bán phá giá. Đạo hữu, muốn linh khí không? Cái này đều là thượng đẳng mặt hàng. Hai người tới phồn hoa chi địa, khắp nơi có thể nghe đều là tiếng giao hàng, khắp nơi đều là trưng bày hàng vỉa hè, bán ra đồ vật, cũng đủ loại kiểu dáng. Hỏa linh lung. Diệp Thiên nhìn thấy một cái quầy hàng bên trên trưng bày một kiện bảo bối, trong mắt lóe ra lửa nóng tinh quang. Thất thải huyết tinh thạch. Xích huyết liên dung. Trên đường đi, Diệp Thiên xem tinh quang không ngừng. Ra làm sao, đủ mới mẹ đi. Hùng Nhị dãy rùa to mọng thân thể đi phía trước, giống như là một cái tiểu hào Phật Di Lặc. Nhìn xem tiểu mẹ nó buồn cười, rước lấy bốn phía rất nhiều mục quang. Là thật tươi. Diệp Thiên thổn thức một tiếng. Ngươi cũng chớ xem thường nơi này mỗi một cái hàng vỉa hè chủ quán. Hùng Nhị nhỏ giọng nói một câu, bọn hắn phần lớn đều là dịch dung qua, nói không chừng cái nào liền là nhất phái trưởng lao hoặc là tu luyện thế gia cường giả. Cái này, ta ngược lại thật ra tin tưởng. Đấu giá hội trời sáng mới bắt đầu, chúng ta tùy ý đi dạo, nơi này ban đêm cũng rất náo nhiệt. Hùng Nhị nói. Theo trong đúng quần sách ra một cái đùi gà, không cần mặt mũi ăn, không có chút nào thèm quan tâm bốn phía người ghét bỏ ánh mắt. A, nói, kẻ này khẽ di một tiếng, con mắt trở nên sáng như tuyết, dường như thấy được vừa ý đồ vật. Ngươi tùy ý chuyển, ta qua bên kia nhìn xem. Hùng Nhị nói, lại đem ăn để thừa đùi gà nhét về tới trong đúng quần, lúc này mới điên nhi nhìn xem một cái phương hướng mà đi. Diệp Thiên phóng nhãn nhìn lại, có không khỏi vớt vớt mi tâm. Kia địa phương người tụ tập rất nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài rất là náo nhiệt, nơi đó còn đứng vững vàng một cái thẻ bài, cường tráng dương hổ roi. Ký hoa. Diệp Thiên chép miệng tắt lưỡi, ám đạo cái này U Minh Hắc Thị thật sự là mua cái gì đều có. Hùng Nhị rời đi, Diệp Thiên cũng tại từng cái trước gian hàng đi lung tung. Hắn một đường chọn chọn lựa lựa, trong lòng lại là hy vọng lấy chân hỏa cho một chút gợi ý cái gì, không phải vậy hắn thật đúng là nhìn không ra cái nào là bảo bối cái nào là hàng lợm. Tiểu hữu, ta cái này đều là bảo bối. Không mua cũng đừng hối hận. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái này bảy nhi. Diệp Thiên một đường đều là nghe những này gào to tới, quay hàng bên trên đồ vật xem hắn hoa mắt, rất nhiều thứ đều là hắn chưa từng thấy qua, mà rất nhiều thứ cũng đều là hắn nhìn không thấu. Đồng nhiên, Diệp Thiên dừng bước, kinh ngạc nhìn không phương xa. Nơi đó, một cái bạch y nữ tử nhanh nhẹn đi qua, thanh ti lưu động, tay áo phiêu diêu, giống như một đóa tràn ra liên hoa. Nàng tựa như là một cái cựu thiên hạ phàm tiên nữ, không chút nào nhiễm nhân thế trần thế. Người này, nhìn kỹ, cũng không chính là Hằng Nhạc Tông Cơ Ngưng Xương sao. Chương 47, trong đỉnh huyền cơ. Nàng vậy mà cũng tới nhìn xa xa, Diệp Thiên thì thào một tiếng, khiêu động tâm, đống nhiên đau một cái. Ngày xưa người yêu, ở chỗ này gặp nhau, để hắn không được có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, đối với Cơ Ngưng Xương, hắn không còn yêu, nhưng cũng sẽ không hận, tâm đau nhức, cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đống nhiên, Diệp Thiên từ trong ngực lấy ra một cái quỷ đầu mặt nạ, che đậy khuôn mặt của mình. Bóng người gấp rút động, Cơ Ngưng Xương theo dòng người mà tới. Nàng cũng không phải là một người, bên cạnh còn đi theo một cái khí chất thản nhiên thanh niên, quả nhiên là phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, ngọc thụ lâm phong, giơ tay nhấc chân chi gian, hiển thị do ôn tồn lễ độ thần tư. Diệp Thiên nhận ra người này, chính là Chính Dương Tông chín đại chân truyền đệ tử xếp hạng thứ nhất Hoa Vân. Cơ sư muội, đi nơi khác xem một chút đi. Hoa Vân nhẹ lay động lấy chiếc phiến, nụ cười như gió xuân từ đến, nhìn xem rất là dễ chịu. Cơ Ngưng Xương thần sắc bình tĩnh, lại là không có cự tuyệt. Đồng nhiên, nàng cùng Diệp Thiên gặp thoáng qua, ngày xưa người yêu, lần nữa trùng phùng, lại là mỗi người một ngả. Diệp Thiên chậm rãi qua, bộ pháp vững vàng hữu lực, không quay đầu lại. Chẳng biết lúc nào, Hùng Nhị mới tìm được hắn. Ngươi mang cái mặt nạ làm gì? Hùng Nhị tức giận nhìn xem Diệp Thiên, hại ta tìm thật lâu. Vừa mua, đẹp mắt không. Diệp Thiên tháo xuống mặt nạ. Đốt tiền nấu trứng. Hùng Nhị mắng một câu, đi, ta đã tìm xong lại địa phương. Đi trước nghỉ chân một chút đi. Hai người một trước một sau, đi tới U Minh Hắc Thị chỗ sâu. Trước mặt, là từng hàng lầu cát, xem như đấu giá hội trong lúc đó cung cấp người đặt chân địa phương. Vào đây một gian phòng, Hùng Nhị liền đem chính mình khóa ở trong phòng của mình, xem bộ dáng là đi nghiên cứu hắn Tráng Dương bí tịch. Khắc, đừng, bổ chết rồi. Diệp Thiên mắng một câu, cũng quay người đi vào gian phòng của mình. Khóa chặt cửa phòng, Diệp Thiên lấy ra một cái kia tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh thật giống như bị mai táng dưới đất rất lâu, toàn thân pha tạp, còn có trận trận cổ lão chi khí nhào tới trước mặt. Không biết được bên trong lại có cái gì huyền cơ. Nói, Diệp Thiên lấy ra tử kim tiểu hồ lô, nổ xong nắp hồ lô. Ông! Lập tức, tử kim tiểu hồ lô chấn động một cái. Sau đó, kia vòng xoáy nhỏ lại xuất hiện, một bình tiểu đỉnh tại chỗ tiểu bị tử kim tiểu hồ lô nuốt đi vào. Ông! Ông! Nuốt tiểu đỉnh kia, kia tử kim tiểu hồ lô liền kịch liệt vù vù. Lay động kịch liệt. Thấy thế, Diệp Thiên hai mắt trở nên sáng như tuyết sáng như tuyết, liền tử kim tiểu hồ lô đều có phản ứng lớn như vậy, tiểu đỉnh kia bên trong giấu giếm huyền cơ nhất định bất phàm. Đến cùng là cái gì huyền cơ? Xoa xoa tay, Diệp Thiên có chút kiềm chế không được, hướng về tiểu trong hồ lô nhìn lại. Tử kim tiểu hồ lô bên trong mê mê mang mang, tràn đầy thấm vào ruột gan linh dịch, mà tiểu đỉnh kia, tiểu lơ lửng tại linh dịch phía trên, không có rung động, không có ánh sáng thoáng hiện, tiểu như thế nhẹ nhàng trôi nổi. Diệp Thiên hơi nhíu nhăn lông mày, tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến sau một canh giờ, tử kim tiểu hồ lô mới vù vù chấn động, đem tiểu đỉnh kia phun ra. Chỉ là Diệp Thiên chưa từng phát hiện, tại tiểu đỉnh bị phun ra trước một khắc, có một giọt máu tươi từ trong đỉnh nhỏ xuống, dung nhập đến tiểu trong hồ lô linh dịch bên trong. Cái này không còn không có đạt được trong đỉnh huyền cơ, Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn xem tử kim tiểu hồ lô. Bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm, tử kim tiểu hồ lô tựa như là không có chuyện người tựa như. Vẫn như cũ không nhanh không chậm thôn nạp lấy thiên địa linh khí. Phất tay thu tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thiên từ dưới đất nhặt lên tiểu đỉnh kia. Tiểu đỉnh vẫn là ban đầu bộ dáng, cùng bị nuốt đi vào trước đó, không có gì không giống. Lao tử cũng không tin. Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, tín niệm khẽ động, lúc này tế ra chân hỏa, bao khỏa tiểu đỉnh. Sau một canh giờ, Diệp Thiên thu chân hỏa, đặt mông ngồi trên mặt đất, hô hô thở hổn hển, mà tiểu đỉnh kia vẫn là hoàn hảo không sơ. Bị Diệp Thiên dùng chân hỏa đốt cháy hơn một canh giờ đều không có bị hòa tan. Ngươi là cái gì làm, vậy mà coi thường chân hỏa đốt cháy. Diệp Thiên cầm tiểu đỉnh, thổn thức tắt lưỡi, liền chân hỏa cũng không thể hòa tan đem nó hòa tan, hắn thật là bị cao không còn cách nào khác. Mô mô. Trong lòng lại là một trận thầm mắng, Diệp Thiên cầm Tử Kim tiểu hồ lô, ngửa đầu được mạnh mấy cái linh dịch. Ân. Linh dịch nhập thể, hoàn toàn như trước đây giống như một vũng thanh tuyển chạy khắp toàn thân của hắn, chỉ là để Diệp Thiên không hiểu chính là, lần này nuốt linh dịch, vậy mà cùng thường ngày có chút không giống, còn như chỗ nào không giống, hắn cũng không nói lên được. Làm sao có một loại cảm giác kỳ quái? Diệp Thiên xé xé cổ áo, cảm giác thân thể có chút khô nóng. Rất nhanh, trong cơ thể hắn tiên huyết liền tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, thậm chí là có chút sôi trào, để thân thể của hắn càng thêm có một loại bị hỏa thiêu cảm giác. Liếm liếm môi khô ráo, hắn lần nữa cầm lấy Tử Kim hồ lô, ngửa đầu lại là một trận mãnh liệt rót. Chỉ là rất nhanh, kia bị hỏa thiêu cảm giác trở nên càng phát mãnh liệt. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên hơi có chút mê muội, miệng đắng lười khô cảm giác lần nữa đánh tới, Tử Kim hồ lô bên trong càng nhiều linh dịch bị hắn rót vào trong miệng, nhưng là càng uống càng khát, vừa khát càng nghĩ uống. Trong lúc bất chi bất giác, Tử Kim hồ lô bên trong linh dịch đã bị hắn uống hết hơn phân nửa. Đây là thế nào? Diệp Thiên hai mắt trở nên mê ly, liền nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ. Đến mức bởi vì uống quá nhiều linh dịch, khiến hắn tu vi tiến giai đến ngưng khí đệ lục trọng cũng không từng phát giác. A, chẳng biết lúc nào, hắn gầm nhẹ một tiếng, xé mở y phục của mình, cảm giác đều đến thân thể tựa như lửa, thậm chí toàn thân cao thấp mỗi một cái nhỏ bé mao khổng đều vọt lấy hỏa diễm. Nước. Theo bản năng nắm lên Tử Kim hồ lô, Diệp Thiên ngửa đầu lại là một trận mãnh liệt rót, thật lâu đều không có dừng lại. 3. Rất nhanh, trong cơ thể hắn lại có thanh âm như vậy truyền đến, vừa mới tiến giai không bao lâu hắn, tu vi cảnh giới theo ngưng khí đệ lục trọng, nhảy lên sông phá đến ngưng khí đệ thất trọng, mà lại tu vi thẳng bước thất trọng đỉnh phong, cứ theo đà này, đột phá đến đệ bát trọng, cũng không phải là không thể được. A. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Diệp Thiên hình thái phát sinh biến hóa. Cặp mắt của hắn vằn vện tiêm máu, cái trán gân xanh một sợi nhảy ra. Cái này cũng chưa hết, thân thể của hắn có không hiểu hắc vụ hiện hiện, toàn thân cao thấp mỗi một cái mao khổng, đều tràn đầy lấy màu đen ma sát chi khí, màu đen tóc dài, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành huyết hồng sắc. Trọng yếu nhất chính là, mi tâm của hắn, vậy mà lóe ma quang, càng có một đạo kỳ dị mà văn lập lòe. A. Hắn ôm đầu, trên mặt đất thất tha thất thể, chỉ cảm thấy não hải hoành minh, đầu muốn nổ tung. Chẳng biết lúc nào, hắn mới một đầu mới ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Trong phòng, lâm vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới khôi phục nguyên trạng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Theo một tia tà dương xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn, để hắn đột nhiên ngồi dậy. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, hắn cuống quýt kiểm tra thân thể của mình, mới phát hiện quần áo của mình bị chính mình xé rách mướp. Của ta tu vi. Cảm giác được trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng là, hắn không khỏi giật mình, cảnh giới vậy mà leo lên tam trọng, đến ngưng khí đệ bát trọng. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Tâm thần một cái chớp mắt hoảng hốt về sau, hắn nhớ tới đêm qua sự tình. Ngoắc đem Tử Kim hồ lô lấy ra, Diệp Thiên ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn, đêm qua liền là uống bên trong linh dịch, lúc này mới có đằng sau các loại chuyện kỳ quái phát sinh, thân thể giống như hỏa thiêu, não hải oanh minh còn như nổ tung. Linh dịch này có vấn đề, Diệp Thiên nổ xong nắp hồ lô, liền muốn tìm tòi hư thực, nhưng cửa phòng cũng là bị Hùng Nhị kẻ này một cước đạp ra. Đi đi, đấu giá muốn bắt đầu. Ách! Diệp Thiên lên tiếng, đắp lên nắp hồ lô, sau đó thu Tử Kim hồ lô, theo Hùng Nhị đi ra ngoài. Chương 48, khí thế ngất trời. Đợi đến hai người đi xuống lầu, mới phát hiện trên đường cái đã tràn đầy bóng người, đều không ngoại lệ tất cả đều là hướng về U Minh Hắc Thị trung tâm nhất đi. Cảnh tượng này không là bình thường hùng vĩ a. Diệp Thiên nói, lại mang tới quỷ đầu mặt nạ. Đây là dịch dung hoàn cùng biến thanh hoàn, nuốt một viên. Hùng Nhị theo trong đũng quần sách ra hai viên dược hoàn đưa về phía Diệp Thiên, có thể thay đổi người dung mạo cùng thanh âm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Thiên vốn định nhận lấy, nhưng nhớ tới Hùng Nhị là theo trong đũng quần sách ra, liền ho khan một tiếng, ngươi giữ lại dùng đi. Ta còn là mang mặt nạ đi. Nói, hắn từ trong ngực móc ra mặt nạ đeo ở trên mặt. Không cần kéo đến. Hùng Nhị không cần mặt mũi, không để ý chút nào cùng Diệp Thiên ghét bỏ ánh mắt, trực tiếp nuốt biến thanh hoàn cùng dịch dung hoàn. Ngươi túi chữ vật làm mà đặt ở trong đũng quần. An toàn. U Minh Hắc Thị tiếp cận nơi trung tâm nhất, có một tòa các lâu, cao vút trong mây, đại khí bằng bạc. Cái này các lâu tên là Tàng Long Các, chính là Udo bao năm qua đấu giá địa phương. Giờ phút này, từ không trung góc nhìn xuống dưới, tứ phương dòng người nhao nhao tụ đến, mỗi người đều không đơn giản, hành sự tương đối là ít nổi danh mà thôi. Không bao lâu, cái này Tàng Long Các trước cửa, liền đã là người đông nghìn nghịt. Làm sao còn không mở cửa? có ít người đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Thời gian còn chưa tới, gấp cái gì? Không biết được lần này Thiên Huyền Môn lại có cái gì đó đấu giá. Thiên Huyền Môn chủ trì đấu giá, quả nhiên không phải tầm thường. Đám người hậu phương, Diệp Thiên không khỏi âm thầm thổn thức tắt lưới. Rất nhanh, Tàng Long các đại môn vù vù chấn động, từ từ mở ra. Đại môn vừa khai, một cái trống thanh long trượng áo đen lão nhân liền cái thứ nhất cất bước đi vào. Người này ai vậy? Cũng quá khinh thường đi. Người đây đều không biết, kia là Hắc Sơn lão nhân, độc bá nhất phương A. Là mắt của ta vụng. Hắc Sơn lão nhân về sau, lại là mấy cái lão giả nối đuôi nhau mà vào. Ngay sau đó, dòng người nhao nhao vào tới, tranh nhau chen lấn đi tới Tàng Long các bên trong. Đi đi. Hùng Nhị cũng đi theo đám người chen vào, cái kia một đống tiểu thịt tươi kem chút cho người ta chen thành bánh thịt. Đợi cho bóng người thưa thớt, Diệp Thiên mới di chuyển bước chân đi vào. Đi vào, Diệp Thiên mới phát hiện Tàng Long các bên trong tự thành một giới, phương viên trường vạn trượng khổng lồ. Trong điện điêu lan ngọc thế, thần rực rỡ tung bay, tiểu liền làm trang trí linh thảo linh hoa, đều rất là bất phàm. Thật sự là đại thủ bút ta. Diệp Thiên thổn thức một tiếng. Vào đây chi nhân, rất nhanh liền tìm được vị trí, lần đầu tiên tới tham kiến bán đấu giá tu sĩ, trong mắt phần lớn là hiện ra mới lạ chi quang, còn như những cái kia trước đó tới qua các tu sĩ, tiểu lộ ra lạnh nhạt rất nhiều. Tiểu cái này, tiểu cái này. Hùng Nhị lôi kéo Diệp Thiên đi tới một cái góc ngọc thạch trước bàn. Kẻ này cũng không khách khí, nắm lên trên bàn linh quả liền hướng trong miệng nhét, một bên nhét, vẫn không quên hướng trong ngực nhét mấy quả. Ta dựa vào, ngươi nha chừa chút cho ta con A. Diệp Thiên nhịn không được mắng to. Ngươi mang theo mặt nạ, không có cách nào ăn, ta thay ngươi ăn. Cho ăn bể bụng ngươi nha. Không biết qua bao lâu, bọn hắn cái bàn này bên cạnh, có một cái lao nhân nhanh nhẹn ngồi xuống, nhìn kỹ, cũng không chính là kia hôm qua Nhật xuất hiện tại trong rừng hoang cái kia tử ý lão giả sao. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua tử ý lão giả, Diệp Thiên không khỏi kinh hãi. Mặc dù tu vi đều bị áp chế, nhưng tử ý lão giả mang đến cho hắn một cảm giác liền là cự sơn áp đỉnh. Diệp Thiên thu hồi mục quang. Tử y lão giả cũng có chút nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên, nhưng trong mắt lại là có một đạo vẻ kinh ngạc hiện lên. Nam cương tể ra người đến. Không biết là ai hô một cuống họng. Cửa ra vào, đã có ba cái xám y lão giả đi vào, trực tiếp lên lầu hai nhã gian. Tây thuộc tư đổ ra cũng đến. Kia là Bắc Xuyên Vương ra sao vậy mà cũng tới. Đông Nhạc Thượng quan ra. Tới phần lớn đều là tu luyện thế gia, chiến trận cũng không nhỏ, đem thiên các bên trong các tu sĩ mục quang tất cả đều hấp dẫn đi qua. Các ngươi Hùng gia không người đến sao? Liếc nhìn cửa ra vào không ngừng đi vào đại thế gia nhân, Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía Hùng Nhị. Tới a. Ngay tại gầm linh quả, Hùng Nhị chỉ một phương một cá thể hình chắc địch, hai to mặt lớn người, "Ê, kia là ta Nhị đại gia." "Ngươi Nhị đại gia dáng dấp ủng hộ tùy ý a." "Kia nhất định." Hằng Nhạc Tông cũng tới người. Lại có người hô lên âm thanh. Nghe vậy, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị nhao nhao xem xét đi qua, một cái phụ kiếm trung niên đã cất bước đi vào đại môn. Thân hình thẳng tắp như núi, long hành hổ bộ chi gian, hiển thị rõ lôi lệ phong hành chi khí khái. Người này là Hằng Nhạc Tông người thế nào chưa thấy qua. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Hùng Nhị, người gặp qua sao? Nội môn ngự kiếm phong phong chủ. Hùng Nhị thật đúng là nhận ra, nói, giống như gọi phong vông ân. Chính Dương Tông người cũng đến. Đang nói, phía dưới truyền đến lại có tiếng âm truyền đến, chính là một cái ông lão tóc xám. Nô Trường Thanh. Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Cũng không liền là Chính Dương Tông chấp pháp đại điện trưởng lao sao? Ngày đó đem hắn đuổi xuống Chính Dương Tông người, chính là cái này Ngô Trường Thanh. Thanh Vân Tông cũng phái người tới. Dứt lời, một cái thanh ý lão giả chống quải trượng đi vào, sau lưng còn đi theo một cái lao hầu, còn có một cái thanh niên áo tím. Đợi cho Diệp Thiên nhìn lại, hai mắt trong nháy mắt nhíu lại, đặc biệt là nhìn thấy kia thanh niên áo trắng, trong mắt còn có hàn quang chợt hiện, ngày đó phế hắn đan điền người, cũng không liền là cái kia thanh niên áo tím sao? Diệp Thiên nhận ra hắn. Hóa thành cho đều nhận ra, kia là Thanh Vân Tông chín đại chân truyền bài danh đệ nhị chân truyền đệ tử, Lữ Chí. Thu này tất báo. Diệp Thiên dưới nắm tay ý thức nắm lại. Đợi cho Tam Tông người liên tiếp lên lầu 2, cửa ra vào lại có ba nhân ngư sâu mà vào, một cái ông lão tóc xám, một cái tử bào trung niên, còn có bạch bào thanh niên. Gặp chi, Diệp Thiên con mắt lại là nhữ lại, ba người này cũng không liền là hôm đó tại yêu thú xâm lâm truy sát Sở Linh Nhi ba người kia sao? Diệp Thiên không ngờ tới. Lại ở chỗ này lại gặp được bọn hắn. Thị huyết điện người. Hiện trường phần lớn là kinh dị thanh âm. Đại sở nhất điện Tam Tông, thị huyết điện hùng bá Bắc Sở, chính là hàng thật giá thật cự kình, dù là Tam Tông cũng không dám đơn giản trêu chọc. Lần này náo nhiệt. Nghĩ đập bà bối, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phía dưới, một tòa đài cao bên trên, một cái giả nua bóng người đã đi tới, người nơi này đều gọi hắn là Dương Các Lão. Quy củ của nơi này hẳn là đều biết, ta tiểu không nhiều lời. Dương Các Lão nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, đấu giá, bắt đầu. Lập tức, liền có một người nâng một cái linh kiếm đi lên đài. Kia linh kiếm toàn thân quanh quẩn lấy tử quang, sắc bén kiếm mang khiếp người, khi thì sẽ còn phát ra tranh tiếng kêu vang, tuyệt đối là một cái kinh khủng sát kiếm. Tử Dương kiếm, giá quy định 5 vạn linh thạch, người trả giá cao được chi. Dương Các Lão nhàn nhạt mở miệng. Ta ra 5 vạn 1 ngàn. Rất nhanh, phía dưới liền có người nâng cao bảng hiệu. 5 vạn 3. 6 vạn. Vẹn vẹn mười mấy tức mà thôi, một cái linh kiếm giá cả liền kéo lên mà lên, theo giá cả không ngừng đề cao, cái này đấu giá trở nên lửa nóng. Cái này cũng quá đắt. Nơi hẻo lánh lạc, Diệp Thiên không khỏi thế nào tắt lưới, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tiểu giá cả đều cao như vậy, để hắn những cái kia cái linh thạch đều không có ý tứ kia xuất thủ. Chưa từng nghe qua khởi đầu tốt đẹp sao Hùng Nhị nói, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là sống vọt bầu không khí, đằng sau có tiện nghi. 8 vạn linh thạch. 8 vạn 5. 9 vạn. Phía dưới, cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, vì đạt được Tử Dương kiếm, từng cái liều mạng tăng giá, giống đến mặt đỏ tía tai. 10 vạn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ lầu 2 truyền đến, ra giá chính là chính Dương Tông Nô Trường Thanh. Lần này, người phía dưới dứt khoát tiểu hành quân lặng lẽ. Như không người tăng giá, cái này Tử Dương kiếm chính là chính Dương Tông. Trên đài cao, Dương Các Lão quét mắt một chút phía dưới, thấy không có người tăng giá, liền phất tay đem Tử Dương kiếm thu hồi trong tay áo. Lập tức, dưới đài lại có người đi lên, trong tay còn nâng một cái tiểu đồng lô phía trên khắc đầy đạo văn, chán phóng hưng hết, nó mặc dù chỉ có bàn tay như vậy đại, lại lộ ra hạo nhiên bàng bạc chi khí. Chí Dương đồng lô, giá quy định 3 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Rất nhanh, phía dưới liền có người ra giá, mà lại rất có khí phách tăng thêm 1 vạn linh thạch. 5 vạn. 7 vạn. Ta ra 9 vạn. Tiêu giá thanh âm liên tiếp, đối cái này tiểu đồng lô ôm nhất định phải được thần sắc. Cái này tiểu đồng lô cũng không tệ. Diệp Thiên sờ lên cái cằm. Muốn tiểu tăng giá. Hùng Nhị nói. Không có tiền. Làm ta không nói. Trong nháy mắt, phía dưới kia tiểu đồng lô đã vô ra 15 vạn giá cao. Hơn nữa nhìn tư thế, cái này 15 vạn linh thạch, còn rất khó cầm xuống kia tiểu đồng lô. 16 vạn, ta Thanh Vân Tông thu. Phía trên, chuyển đến Thanh Vân Tông trưởng lao thanh âm. Lập tức, phía dưới hành quân lặng lẽ, vứt xuống cái này 16 vạn linh thạch không nói. Vẹn vẹn cái này Thanh Vân Tông, cái này quái vật khổng lồ, cũng không phải là bình thường người dám trêu chọc. Đã không người tăng giá, cái này Thanh Long cũng liền trở về Thanh Vân Tông sở hữu. Dương Các Lão quét nhìn một vòng, thấy không có người ra giá, liền vung tay háo thu tiểu đồng lô. Sau đó bị hắn xuất ra, vẫn như cũng là linh khí, kia là một mặt bát quái kính, vừa bị xuất ra, liền tản ra ra cực nóng linh quang, thần mang lấp lánh, khiếp người ánh mắt, lộ ra khí tức kinh khủng ba động. Giá quy định 10 vạn, khai mạc. 11 vạn. Phía dưới một cái tử ý đạo nhân, đầu tiên ra giá. Chu Thương, ngươi như thế không phóng khoáng, thế nhưng là cầm không đi cái này bắt quái kính. Một phương khác, một cái sắc mặt âm trầm lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng. Ta ra 12 vạn. Lão giả tóc trắng cười gằn. Chu Thương thần sắc lạnh lẽo, hừ lạnh nói, đại ngươi 1 vạn, 13 vạn, 15 vạn. Ta ra 17 vạn. Toàn bộ tàng long các bên trong, đều là hai người cạnh tranh tiếng vang. Hai người dường như sớm coi ân oán, trong câu chữ đều là lanh ý cùng địch ý, coi như kiên trì bên trên, cũng muốn tại giá tiền này bên trên phân cái cao thấp. Quả nhiên, cái này U Minh Hắc Thị đấu giá, không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, kỳ thật vụ trộm, những người này đều tại tranh đấu. 20 vạn. Đại ngươi 1 vạn, 21 vạn. Bắt quái kính cạnh tranh dị thường kịch liệt, hai người dậy đến mặt đỏ tiệt hai, thẳng đến người thứ 3 gia nhập, mới phá vỡ cân bằng, sau đó là người thứ 4, người thứ 5. Theo cạnh tranh người số không ngừng gia tăng, cái này bắt quái kính giá cả tăng mạnh đến 30 vạn nhiều. Mẹ nó, lão tử vừa mới chuẩn bị thò một chân vào đâu Hùng Nhị thở phì phò, đem giá cả nhất cao như vậy, thật sự là một đám xuất sinh. Tại sao ta cảm giác cái này đấu giá, cùng hai ta không có gì quan hệ đâu. Không có tiền, thật biệt khuất. Phía dưới, bắt quái kính cạnh tranh đã kết thúc, đạt được nó lại là một cái gầy cùng khỉ con tựa như lao đầu nhi. Hừ. Hừ. Những cái kia bởi vì bắt quái kính mà kết xuống thù hận các tu sĩ, nhao nhao hừ lạnh, trong mắt hiển thị rõ lanh quang. Chương 49, tháng ra bại sản. Lúc này, đệ tứ kiện vật phẩm đấu giá, đã bị Dương Các Lão đem ra, vẫn như cũ là linh khí, kia là một tòa linh lung tháp, hiện ra thất thải thần quang, chu bên cạnh quanh quần thất thải thần hà, như du long đồng dạng tại toán loạn. Thất thải linh lung tháp, giá quy định 8 vạn. Thất thải linh lung tháp lực ảnh hưởng tựa hồ so trước đó ba kiện linh khí còn lớn hơn, nó một khi xuất ra, thiên các bên trong bầu không khí trong nháy mắt lửa nóng, trọng yếu là tu luyện thế gia tham chiến. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Tu luyện thế gia tham chiến, cái này đấu giá tiểu trở nên phi thường náo nhiệt. Đặc biệt là đối địch thế gia, rốt cuộc tìm được giao phong lý do, từng đạo gào tiếng vang triệt tại tàng long các bên trong. Cạnh tranh sau khi, cái này tàng long các bên trong phiêu tán lên nồng đậm địa hỏa mùi thuốc, từng cái lanh quang bắn ra bốn phía, nếu không phải nơi này cấm chỉ đấu đá, chỉ sợ những đại môn phái này sớm mẹ hắn nhảy ra hôn chiến. Mảnh đất này, tu luyện thế gia tầng tầng lớp lớp, các loại ân oán từ xưa đến nay. Lúc này U Minh Hắc thị đấu giá, đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này, vì bọn họ cung cấp một cái rất tốt bình đài, mặc dù không thể huyết chiến, nhưng ít ra có thể tại giá cả bên trên chơi bạc mạng giao phong, bất quá tiền đề, người đến có tiền. 30 vạn. Phía dưới, một cái tóc xám lao đạo, cắn răng, cuối cùng vẫn là hô lên giá cả. Thế nào, muốn được diệt môn sao bên trên Phương Nhã ở giữa bên trong, truyền đến một tiếng âm hiểm cười, cẩn thận nghe qua, chính là thị huyết điện trong gian phòng Trang Nhã truyền ra thanh âm, lời nói rất có uy hiếp đe dọa, trong nháy mắt đem kia tóc xám lao đạo dọa đến khẽ run rẩy. Từ bỏ, ta từ bỏ. Kia tóc xám lao đạo, cuống quýt bỏ quyền, sợ làm tức giận thị huyết điện, vì mình gia tộc dẫn tới đại họa sát thân. Thính ngươi thức thời. Đấu giá tại tiếp tục, tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá, đều là linh khí. Từng vòng đấu giá xuống tới, cao trào thay nhau nổi lên, từng kiện kinh khủng linh khí bị xuất ra, cả kinh phía dưới tiếng người huyên áo. Rất nhanh, một cái đen thui thiết đổng đưa lên đài cao. Thiết đổng, giá quy định 1 vạn, khai mạc. Dương Các Lao tựa như là mệt mỏi, ngáp một cái, nói rất là tùy ý. Ân. Này thiết đổng vừa bị xuất ra, nơi hẻo lánh bên trong nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên, liền đột nhiên hai mắt đóng mở, bởi vì chân hỏa rung động. Bà bối. Diệp Thiên con mắt trở nên sáng như tuyết. Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi nhìn kia thiết đổng, chuẩn xác hơn tới nói nó là một thanh thiết đổng, toàn thân biến thành màu đen, vết rỉ lốm đốm, gập ghềnh, có vài chỗ còn hư hại rất nhiều, như thế nào đi xem, đều nhìn không ra nửa điểm lạ thường. Cùng Diệp Thiên đồng dạng, phía dưới tu sĩ, cũng từng cái trừng mắt mắt to đánh giá thanh này thiết đổng. Đây là cái gì nha? Có người hồ nghi nhìn xem Dương Các Lão. Không phải đã nói rồi sao thiết đổng? Dương Các Lão lườm người kia một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm nó là thiêu hỏa côn. Nghe vậy, không chỉ là người kia, hết thảy mọi người, khoe miệng cũng không khỏi đến co quắp thoáng cái, ngươi đây cũng quá tùy ý đi. Dương Các Lão nói như thế tùy ý, để phía dưới tu sĩ đều nhếch miệng. Như thế không coi trọng, khẳng định không phải bà bối. Bề ngoài cũng quá khó coi. Có tiền cũng không mua. Không ai muốn sao liếc qua phía dưới, thấy không có người trả lời, Dương Các Lão liền muốn thu kia thiết đồng. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong truyền tới, cái này thiết đồng ta muốn. A. Đột ngột một câu, để toàn trường người nhao nhao ghé mắt nhìn tới. Nói chuyện tự nhiên là Diệp Thiên, khó được gặp được một kiện chân hỏa rung động bà bối, hắn như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Tiên bối, 1 vạn linh thạch, ta muốn. Ngươi có bị bệnh không? 1 vạn linh thạch mua cái phá thiết đổng, một bên Hùng Nhị không khỏi mắng một câu. Thiện nghi mà. Ta dựa vào. Hai người đối thoại, trong nháy mắt trêu đến cười vang, đám lao già này đều bị Diệp Thiên cùng Hùng Nhị chọc cười. Như không người tăng giá, vậy cái này thiết đổng liền trở về vị tiểu hữu này chỗ. Chấm đã. Dương Các Lão lời nói chưa lạc, tiểu bị một thanh âm cắt ngang, 1 vạn 1, cái này thiết đổng, ta chính Dương Tông Thu. A. Toàn trường đều là tiếng kêu kinh ngạc, đều hướng thanh âm xuất xứ nhìn lại. Tiêu giá chính là chính Dương Tông trưởng lão Ngô Trường Thanh, hắn tư thái cao cao tại thượng, trong câu chữ ý tứ, tựa như đã chiêu kỳ cái này thiết đổng là hắn trong tay háo chi vật. Nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Thiên con mắt đã nhắm lại lên, lần nữa tăng giá, ta ra 1 vạn 2. Nghe vậy, phía dưới lại là một trận nhẹ tê. Cái này tiểu hóa ai vậy? Dám cùng chính Dương Tông giật đồ, mà lại cướp vẫn là một cái đen thui thiết đổng. Tám thành đầu góc nước vào. Ồn ào sôi sục gâm thanh bên trong. Nô trưởng Thanh ung dung cười một tiếng, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai giật đồ sao? Trưởng lão, ngươi là đang hù dọa ta sao? Diệp Thiên liếc qua tầng 2 nhã gian. Rất tốt, có cốt khí. Nô trưởng Thanh cười nghiền ngẫm, thật lâu đều không ai dám cùng ta chính Dương Tông giật đồ. Đã như vậy, bản tọa liền bồi ngươi chơi đùa, ta ra 2 vạn linh thạch. 2 vạn 1. Diệp Thiên thanh âm lập tức vang lên. 3 vạn. 3 vạn 1. Diệp Thiên lập tức đuổi theo, khóe môi nết lên cười lạnh độ cong. Hắn cũng định liều đi sở hữu gia sản cùng Ngô Trường Thanh mau đến cùng, coi như không vì kia thiết đổng, cũng phải vì ngày đó bị vô tình đuổi xuống sơn mà tranh một hơi. Rất tốt, ta ra 4 vạn. Ngô Trường Thanh lời nói vẫn như cũ mang theo hí ngược, mấy vạn linh thạch trong mắt hắn, thực sự không đáng giá được nhắc tới. 10 vạn. Khu khu. Diệp Thiên quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, một câu kém chút sặc chết toàn trường người. Ta dựa vào, ngươi nhà điên rồi đi. Hùng Nhị không khỏi mắng Diệp Thiên một câu. Diệp Thiên không có phản ứng hắn, mà là không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía tầng 2 nhà gian, cười nói, trưởng lão, dạng này chơi, ngươi còn tận hứng. 10 vạn mà thôi. Nô trưởng Thanh hiển nhiên không có dự liệu được Diệp Thiên hội, sẽ, một hơi chịu tới 10 vạn, cái này khiến sắc mặt hắn có chút âm trầm. Muốn biết hắn nhưng là nhất phái trưởng lão, ra giá quyết đoán cũng là bị một tên tiểu bối đè xuống, hắn làm sao không giận. 11 vạn. Nô trưởng Thanh cười lạnh một tiếng, tiểu tử, có gan ngươi lại cho ta thêm. 20 vạn. Phốc. Ta phốc. Lời này vừa nói ra, phía dưới đều là khạc nước thanh âm. Cái này nhà ai trẻ con. 20 vạn, thật là lớn quyết đoán A. Lần này, Diệp Thiên triệt để xưng là tiêu điểm. Tiêu liền trên đài cao dương các lão. Cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái hậu bồi dám cùng chính Dương Tông giật đồ, không khỏi hắn không chú ý. Lập tức, đã có quá nhiều người không khỏi xoay thân thể lại nhìn qua. Diệp Thiên ngược lại tốt, cùng không có chuyện người tựa như, ung dung nết nước trà. Hắn biết liều tài lực, hắn hoàn toàn không phải Ngô Trường Thanh đối thủ, nhưng vì kêu bà bối, hắn vẫn là quyết định muốn cùng Ngô Trường Thanh liều mạng, liền xem như đập không đến kêu bà bối, cũng muốn để Ngô Trường Thanh dùng nhiều chút ít linh thạch. Đương nhiên, 20 vạn liền là cực hạn của hắn. Đây là tăng thêm những cái kia ngọc linh dịch, vốn là định dùng đến mua huyền cương cùng huyền thiết, hiện tại xem ra, hắn là muốn ở chỗ này điên cuồng một thanh. Lại nhìn Ngô Trường Thanh, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới một tên tiểu bối, cũng dám như vậy công nhiên cùng chính Dương Tông giật đồ, càng là mở ra 20 vạn giá cả. Hắn có phải hay không thiếu tiền, nhưng dùng 20 vạn mua một cái phá thiết đồng, hoàn toàn chính xác rất tính không ra. Hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao, mua đi, không có lời. Không mua đi, kia rất coi như không phải một mình hắn mặt, toàn bộ chính Dương Tông đều sẽ trở thành ở đây trò cười của tất cả mọi người. 21 vạn, có năng lực lại cho ta thêm A. Vạn chúng chú mục phía dưới, Nô Trường Thanh vẫn là cắn răng nghiến lợi lần nữa tăng giá. Lần này, đến phiên Diệp Thiên gặp khó khăn, 20 vạn là cực hạn của hắn. Tiểu tử, ngươi thật muốn cầm gậy sắt gặp Diệp Thiên khó xử, một bên Hùng Nhị nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái. Thấy thế. Hùng Nhị lúc này theo trong đũng quần móc ra một cái túi đựng đồ, ta đây chỉ có 30 vạn, mượn ngươi, ngàn vạn nhớ rõ đưa ta. Nghe vậy, Diệp Thiên có chút kinh ngạc, làm sao tưởng tượng nổi Hùng Nhị thời khắc mấu chốt sẽ như vậy đầy nghĩa khí, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi chạy qua một dòng nước ấm. Cùng lắm thì lần sau lại đến thôi. Hùng Nhị giang tay ra. Cảm ơn. Diệp Thiên cảm kích cười một tiếng. 30 vạn. Theo thanh âm của hắn vang lên, lần nữa trêu đến toàn trường oanh động, giờ phút này. Tiêu liền luôn luôn lạnh lùng băng thanh cơ ngưng sương cũng không khỏi đến quăng tới kinh ngạc mục quang, khi thấy mang theo mặt nạ Diệp Thiên lúc, xinh đẹp lông mày còn khẽ nhăn mày thoáng cái. Lại nhìn Ngô Trường Thanh sắc mặt, đã âm trầm cực độ dọa người, trong mắt hàn quang chợt hiện, vậy mà động sắc cơ. Lại cử động một lần sắc cơ, đừng trách ta không khách khí. Bắt được Ngô Trường Thanh sắc cơ, Dương Các Lao không khỏi trầm giọng một câu. Bị đương chúng trách cứ, Ngô Trường Thanh trong tay háo năm đấm cầm rắc vang lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ra 31 vạn. 50 vạn. Cái này tiểu hoa muốn nghịch thiên A. Lập tức, toàn trường tất cả mọi người mục quang đều bàn tới. Ai sẽ nghĩ đến, một cái bị coi là rách dưới thiết đồng, vậy mà vô ra 50 vạn giá trên trời, nhìn chung lần đấu giá này đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có cái này vật phẩm đấu giá đạt đến giá cao như vậy cách. Ẩm. Chỉ nghe chính Dương Tông trong gian phòng trang nhã có cái bàn bị đập nát thanh âm truyền ra, Nô Trường Thanh triệt để bạo nộ rồi. Nhưng hắn cuối cùng không tiếp tục tăng giá, mấy vạn linh thạch không đáng giá được nhắc tới. Nhưng 50 vạn linh thạch vậy coi như không phải số lượng nhỏ, hắn mặc dù là nhất phái trưởng lão, nhưng cũng cuối cùng không có cái kia đại phách lực hoa 50 vạn linh thạch đi mua một cái phá thiết đồng. Vạn chúng chú mục phía dưới, cũng không thấy Ngô Trường Thanh truyền ra lời nói, cái này khiến Diệp Thiên không khỏi thật sâu phun ra một hơi, 50 vạn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói, Diệp Thiên vẫn không quên nhìn thoáng qua trên đài cây kia thiết đồng. Đã không người tăng giá, cái này thiết đồng về vị kia tiểu hữu sở hữu. Dương Các Lao giải quyết dứt khoát. Sau đó lại có mấy món linh khí đấu giá, giá cả mặc dù không thấp, cạnh tranh cũng coi như náo nhiệt, nhưng đều không có kia thiết đồng đập kinh tâm động phách. Lúc Chí Nhật Lạc Tây Sơn, hôm nay đấu giá mới có một kết thúc. Hôm nay đấu giá được này kết thúc, trời sáng tiếp tục, đập vật phẩm người, cầm theo tiền, đến hậu đường lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Tử Ý Láo Giả. Theo Dương Các Lao bên trong nói ra hôm nay đấu giá kết thúc, Tàng Long các người nhao nhao đứng dậy, đối lại trước thiết đồng cạnh tranh còn chưa đã ngứa. Đến mức, mỗi người lập trường thời điểm, đều sẽ rất có thâm ý nhìn một chút Diệp Thiên. Ta đi lấy cầm gậy sắt, ngươi về trước đi. Nhìn chung quanh một chút lập trường người, Diệp Thiên xem, lại liếc qua tầng hai nhã gian, lúc này mới nhìn về phía Hùng Nhị, đi ra thời điểm, chú ý một chút sau lưng. Không có chuyện, có ta nhị đại gia đâu. Hùng Nhị khoát tay áo, làn khói nhỏ xông vào đám người, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hùng Nhị sau khi đi, Diệp Thiên đi hướng Tàng Long các hậu đường. Tới lui vật phẩm đấu giá rất nhiều người, trong đó có kia Ngô Trường Thanh. Nhìn thấy Diệp Thiên, Ngô Trường Thanh sắc mặt tiểu âm trầm tới cực điểm, thanh âm băng lãnh thấu xương, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết trêu chọc ta Chính Dương Tông đại giới. Công bình cạnh tranh, người trả giá cao được chi, tiền bối không nỡ bỏ dùng tiền, cái này cũng oán ta. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Hy vọng đợi đến đấu giá kết thúc, miệng của ngươi vẫn như cũ như thế lanh lợi. Ngô Trường Thanh hất lên áo bảo, nên ngang rời đi. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Cười lạnh nhìn xem một chút rời đi Ngô Trường Thanh, Diệp Thiên quay người đi vào hậu đường. Thấy là Diệp Thiên, kia ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên Dương Các Lao không khỏi quăng tới một quang, tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay quyết đoán không nhỏ a. Tiền bối rêu cận. Dương Các Lao không tiếp tục hỏi, mà là phật tay lấy ra cái kia màu đen thiết đồng, mà Diệp Thiên từ lâu lấy ra một cái túi lượng đồ, rất là thịt đau đưa cho hắn, 50 vạn linh thạch chân chính để hắn táng ra bại sản. Đa tạ tiền bối. Thu thiết đồng, Diệp Thiên chắp tay cúi đầu, cái này muốn rời khỏi nơi này, cũng là bị Dương Các Lao gọi lại. Tiểu hữu chấm đã. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Dương Các Lão, tiền bối, ngươi còn có chuyện. Ta không có việc gì, bất quá có người tìm ngươi có như vậy chút ít sự tình. Dương Các Lao ôn hòa cười một tiếng, nói xong không quên đưa tay ra cánh tay, làm ra tư thế xin mời, tiểu hữu, mời vào bên trong đi. Dương Các Lao đột nhiên khách khí như vậy, để Diệp Thiên có chút thụ sủng nhược kinh. Đi vào đi. Có người đang chờ ngươi. Dương Các Lao lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Thiên vẫn là theo Dương Các Lao chỉ phương hướng đi vào, hắn biết, tại cái này Tàng Long Các, có vào hay không đi đã không phải là hắn định đoạt, thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động điểm. Theo hậu đường môn, đi vào, mới phát hiện hậu đường đằng sau, chính là một cái đình viện nhỏ. Đình viện nhỏ tự thành một giới, quang hoa bắn ra tứ phía, giả sơn san sát, còn trồng đầy linh hoa dị thảo, róc rách tiếng nước chảy rõ ràng có thể nghe, để Diệp Thiên không khỏi sợ hãi thán phục Tàng Long Các bất phàm. Ai sẽ nghĩ đến U Minh trong chợ đen còn có dạng này một chỗ độc đáo tiểu viên. Tiểu hữu, mời tới bên này. Ngay tại Diệp Thiên sợ hãi thán phục thời khắc, đình viện nhỏ trong lương đình chuyển đến giọng ôn hòa. Nghe tiếng nhìn lại, Diệp Thiên lại là sững sờ, kia ngồi tại lương đình bên trong người, cũng không chính là hôm nay đấu giá ngồi tại bên cạnh hắn cái kia tử ý láo giả sao. Hắn là thiên huyền môn người, đây là Diệp Thiên trong lòng ý niệm đầu tiên, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tại cái này Tàng Long Các hậu viên. Cũng càng thêm sẽ không để cho Dương Các Lão lộ ra như vậy khách khí tư thái. Tới đi. Thử y lão giả chào hỏi Diệp Thiên một tiếng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên vẫn là đi lên lương đỉnh, rất cung kính đối tử y lão giả thi lễ một cái, vạn bối xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, ngồi đi. Tử y lão giả cười cười, mặc dù là cường giả, nhưng không có nửa điểm kiêu ngạo, để Diệp Thiên bừng tỉnh coi là trước mặt liền là một cái phổ phổ thông thông lão gia gia. Không biết tiền bối chiêu vãn bối đến chỗ vì chuyện gì. Diệp Thiên nghi hoặc nhìn tử ý láo giả. Xin người giúp một tay. Mời. Mời ta hỗ trợ. Diệp Thiên lại là sững sờ, trong lòng kinh ngạc vô cùng, đường đường thiên huyền môn, vậy mà lại tìm hắn hỗ trợ. Chuẩn xác hơn tới nói, là muốn mời trong cơ thể ngươi chân hỏa hỗ trợ. Tử ý láo giả rất có thâm ý nhìn Diệp Thiên. Nghe vậy, Diệp Thiên nhướng mày, chính mình có chân hỏa sự tình, người biết cũng chỉ có Hùng Nhị kia tiểu mập mạp, hắn tự nhận giấu giếm rất sâu. Chưa từng nghĩ vẫn là bị tử ý lão giả bị bắt đến. Gặp Diệp Thiên sinh ra cảnh giác chi tâm, tử ý lão giả ôn hòa cười một tiếng, tiểu hữu yên tâm, xin ngươi giúp một tay, chỉ thế thôi. Diệp Thiên không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, hắn không yên lòng lại có thể thế nào, ở chỗ này, hắn một cái ngưng khí cảnh bây giờ không có cái gì lực lượng, tử ý lão giả không có ngay tại chỗ khai đoạt liền đã rất khách khí. Đương nhiên, cũng không phải dùng không, ta sẽ cho ngươi thủ lao tương ứng, hay là nói ngươi có cái gì muốn. Chi bằng đưa ra. Thử ý lão giả nói lần nữa. Nói đều nói đến đây phần lên, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không bưng, không cần thị phí. Hít sâu một hơi, hắn ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi, nói, ta rất cần tiền. Hắn vốn là huyền cương cùng huyền thiết mà đến, ai có thể nghĩ vì kia thiết đồng, hắn đập táng ra bại sản, còn có Hùng Nhị kia 30 vạn nợ bên ngoài, hắn giờ phút này là cực độ thiếu tiền hạng người. Tự nhiên, hắn chưa hề nói muốn bao nhiêu tiền. Đệ nhất, hắn thực sự không biết nên muốn bao nhiêu. Thứ hai, hắn đem quyền quyết định lại giao cho Tử Y lão giả, dù sao ta muốn tiền, ngươi muốn cho nhiều một chút tiểu nhiều một chút, muốn cho thiếu điểm liền thiếu đi điểm, không cho, ta cũng không dám có ý kiến đến gì. Một bên, Tử Y lão giả bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, gặp Diệp Thiên không nói gì thêm, liền không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên, chỉ những thứ này. Cười ha ha, Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Tử Y lão giả mỉm cười, phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thiên. Tạ tiên bối. Diệp Thiên cuống quýt đón lấy, nhưng không có tại chỗ đi xem cũng không tốt, cho thiếu đi còn có thể lại muốn một chút hắn có cái kia tâm, cũng không có cái kia gan à. Liền bắt đầu đi. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, Diệp Thiên cuống quýt đem kia huyền thiết cùng huyền cương thu vào chữ vật đại bên trong. Bên này, Tử Y lão giả đã vén lên tay trái mình cánh tay ống tay áo, lộ ra hắn cánh tay. Thấy thế, Diệp Thiên nhướng mày, bởi vì Tử Y tay của lão giả cánh tay là đồng thể biến thành màu đen, như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng cái quỷ dị phù văn tại cánh tay mặt ngoài tựa như ẩn tựa như hiện. Đây là cái gì? Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Y lão giả. Vũ chú. Vũ chú nghe được cái tên này, Diệp Thiên không khỏi nhớ tới mấy năm trước tại Chính Dương Tông tàng thư các thấy qua có quan hệ vũ chú đôi câu vài lời. Vũ chú là cực kỳ ác độc chú ấn, cũng chỉ có trong truyền thuyết vu tộc nhân mới có thể thi triển, một khi chúng chiêu, nếu không thể kịp thời ngăn chặn hoặc thanh trừ, tất nhiên sẽ gặp vu chú phệ thân mà chết. Còn như vu tộc, kia đến đầu nhưng lớn lắm, chính là cổ lão thần bí trùng tộc, cùng ma tộc, tiên tộc, linh tộc, cổ tộc, yêu tộc, thần tộc, long tộc, ma tộc, tịnh xương viễn, cổ cựu tộc, từng cái vô cùng cường đại, chính là hàng thật giá thật viễn cổ cự kình. Diệp Thiên kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới nghĩ Tử Y lão giả như thế cường đại tu sĩ thể nội, vậy mà lại có dạng này vu tộc chú ấn. Tiên bối, của ta chân hỏa có thể giúp ngươi khắc chế cái này vu chú, sao biết vu chú cường đại? Diệp Thiên có chút không còn lực lượng. Phổ thông chân hỏa tự nhiên không được, nhưng ngươi chân hỏa có lẽ có thể làm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên thần sắc đọc lại, ngạc nhiên nhìn xem Tử Y lão giả. Tiên bối, chẳng lẽ lại chân hỏa còn phân mạnh yếu? Chương 51, vu chú. Đương nhiên. Đối với Diệp Thiên hỏi thăm, Tử Y lão giả mỉm cười, ta đã thấy chân hỏa tất nhiên là không ít, nhưng giống như ngươi cái này kim sắc chân hỏa, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể ta cảm thấy của ta chân hỏa cũng không phải rất mạnh. Diệp Thiên gãi đầu một cái. Chân hỏa bởi thiên địa mà sinh, tiên thiên có linh tính, tự nhiên cũng sẽ thụ chủ nhân tu vi chỗ áp chế, ngươi mới ngưng khí cảnh, ngươi chân hỏa cũng chỉ có cùng ngươi tu vi đem đối ứng năng lực, mà lại. Nói đến đây, Tử Y lão giả đình trệ thoáng cái, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Mà lại ngươi chân hỏa, còn không có thức tỉnh. Không có thức tỉnh, Diệp Thiên là càng nghe càng kinh ngạc. Ta chỉ có thể nói, nó không là bình thường chân hỏa, chí ít trong mắt của ta, so ta đã thấy sở hữu chân hỏa đều cường. Tử Y lão giả hình như có dấu diếm, nói nhiều rồi đối với hiện tại Diệp Thiên, cũng không có gì tốt chỗ. Diệp Thiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại biết thu liễm, không tiếp tục hỏi tiếp. Tới đi. Tử Y lão giả đã giơ tay lên cánh tay, dựng lên bàn tay. Diệp Thiên không chút nào kéo dài, cũng làm tức giơ tay lên cánh tay, bàn tay cùng Tử Y tay của lão giả trưởng dán tại cùng một chỗ. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, chân hỏa tùy ý tuôn ra, thông qua bàn tay của mình tràn vào Tử Y tay của lão giả cánh tay bên trong, hóa thành vô số đạo, đem kia từng nét bùa chú thật chặt bao khỏa. Ma huyết. Chân chính cùng Diệp Thiên thân thể tiếp xúc, Tử Y lão giả hai mắt đột nhiên trở nên thâm thúy vô cùng. Hắn nhìn chăm chú Diệp Thiên, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thiên thể nội chảy xuôi tiên huyết. Từ bên trong hắn bắt được một cỗ thị huyết, hung ác bạo ngược cùng cuồng bạo chi khí. Tử Y lão giả con mắt híp thoáng cái, con nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua Diệp Thiên. Trong cơ thể hắn tại sao có thể có ma huyết? Tử Y lão giả trong lòng thì thào, mà lại hắn nhìn ra được, Diệp Thiên hiển nhiên không biết huyết dịch của mình bên trong giấu giếm cổ lao ma tộc huyết mạch. Nghi ngờ trong lòng, bị trên cánh tay đau đớn chỗ căng ngang. Tử Y lão giả từ Diệp Thiên trên thân thu hồi suy nghĩ, đem mục quang chuyên chú tại trên cánh tay của mình. Bị Diệp Thiên chân hỏa bao khỏa, kia vu chú ấn cảm nhận được cường đại uy hiếp, kịch liệt dây rủa lấy. Thấy thế, Tử Y lão giả một chỉ điểm ra, đem kia vu chú ấn triệt để vây ở trên cánh tay của mình, để tránh lan tràn đến thân thể những bộ phận khác. Một canh giờ lặng yên mà qua, Diệp Thiên đã đại hãn tuân. Hắn chân hỏa còn tại cháy hừng hực, nhưng này vu chú ấn hiển nhiên cũng là thâm căn cố đế, vậy mà có thể cùng chân hỏa địa vị ngang nhau, đến mức lâu như vậy đi qua, hắn cũng chỉ có thể đốt diệt một chút xíu chú ấn. Huyền cương cùng huyền thiết không tốt cầm nha. Diệp Thiên nuốt một cái mồ hôi. Lúc này ngẫm lại, hắn ngược lại là có chút hối hận thù lao một ít, cái này vu chú ấn, xa không phải hùng nhị lang nha bổng bên trong tà niệm có thể so sánh với, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện hóa, muốn triệt để thanh trừ, còn cần thời gian dài dằng dặc. Ở giữa Diệp Thiên có chút phí sức, Tử Y lão giả bàn tay nhẹ nhàng đặt lên Diệp Thiên trên bờ vai, liên tục tinh nguyên rót vào Diệp Thiên thể nội. Tinh nguyên nhập thể, để Diệp Thiên tinh thần đại chấn. Tiểu Hữu chỉ cần luyện hóa trong đó một cái chú văn là đủ. Tử Y lão giả mở miệng nói ra, vũ chú bởi chú văn hoàn hoàn đan sen, một đạo chú văn bị luyện hóa, ta liền có biện pháp phá vỡ vũ chú. Ừm. Diệp Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, chân hỏa hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên. Sau 6 canh giờ, hắn lần thứ nhất thoát lực, thở hồng hộc thu hồi chân hỏa. Lúc này lại nhìn Tử Y tay của lão giả cánh tay, phía trên chú văn đã đại loạn, mà chú văn liên tiếp vũ chú, cũng biến thành sáng tối chập chờn. Tử Y lão giả quả nhiên là đại thần thông người, hai ngón khép lại, theo tại trên cánh tay, từ bả vai bắt đầu, không ngừng di động xuống dưới, kia dung nhập trên cánh tay hắn chú ấn, bị hắn cường thế bức ra. Diệp Thiên không có đi quấy rầy, mà là nhẹ nhàng thối lui ra khỏi đỉnh viện nhỏ. Lần nữa trở lại hậu đường, hắn mới xách ra kia Tử Y lão giả cho túi chữ vật, vội vàng hướng bên trong xem xét, không khỏi bị kinh đến. 550 vạn. Nhìn thấy kia linh thạch số lượng, hắn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thật sự là đại thủ bút ta. Thổn thức mang theo tắt lưỡi, Diệp Thiên trái tim nhỏ phù 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 phù, kia từng muốn đến kia Tử Y lão giả sẽ cho hắn nhiều linh thạch như vậy, quả thực vượt ra khỏi dự đoán của hắn. A. Một trận nhẹ đều, Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, kia trong túi chữ vật loại trừ 50 vạn linh thạch, còn có một tấm tờ giấy nhỏ. Xuất ra tờ giấy nhỏ, Diệp Thiên vội vàng xem xét, kia thiết đồng coi như ta Thiên Huyền môn đưa cho tiểu hữu, 50 vạn linh thạch, nguyên số hoàn trả. Quả nhiên là Thiên Huyền môn người. Diệp Thiên sờ lên cái cằm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cất bước đi ra hậu đường, đi tới trên đường cái, tâm tình ngược lại là rất không tệ, 50 vạn linh thạch lại trở về. Để hắn lại có như vậy chút ít lực lượng, có tiền nơi tay, rất an tâm. Sắc trời đã tối, nhưng trên đường cái người đi đường vẫn như cũ rất nhiều, tiếng giao hàng vẫn như cũ nối liền không dứt. Diệp Thiên không có lập tức trở về, mà là tại trên đường cái đi lung tung, mục quang đảo qua hai bên quầy hàng, tìm hắn cần có huyền cương cùng huyền thiết. Cuối cùng, hắn tại một cái hèn hạ lao đầu nhi quầy hàng tiến lên dừng bước. Huyền cương huyền thiết. Diệp Thiên vừa mới ngừng chân, liền đem mục quang đặt ở hai khối bất quy tắc trên tảng đá. Một khối đen nhánh, một khối sáng như tuyết, thể tích không lớn lắm, chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Hắn đến, nghiễm nhiên không có gây nên kia hèn hạ lao đầu chú ý, tên kia lúc này con mắt con ngươi bước lên chỉ nhìn đi ngang qua nữ nhân, một bên xem, còn một bên lộ ra loại kia tên là nụ cười bị ổi. Không biết sao, khi thấy lao đầu nhi lần đầu tiên thời điểm, Diệp Thiên bắt đầu sinh ra một loại muốn đạp người xúc động. Lao đầu nhi, lại nhìn ta liền đem đồ vật cầm đi. A, lao đầu mục quang lúc này quay lại. Ho khan một tiếng, rất là bình tĩnh vuốt một cái bên miệng nước bọt, thần thái 180 độ bước ngoặt lớn, đầu tiên là vuốt vuốt chính mình một nắm râu ria một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ. Diệp Thiên khỏe miệng đống nhiên giật thoáng cái, ám đạo lao đầu nhi diễn kỹ này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, trước một giây còn tại hèn hạ xem mỹ nữ, giờ khác này tiểu biến thành cao nhân tiền bối, không biết còn tưởng rằng con hàng này thật là cao nhân tiền bối đâu. Vị tiểu ca này, xem xét ngươi chính là người biết nhìn hàng, ta chỗ này đều là bà bối. Chỉ đợi người hữu duyên. Lão đầu nhi lại mang tính tiêu chí vướt vướt sợi dâu, trên mặt nhưng dù sao mang theo một bộ hèn hạ thần thái. Dừng A. Diệp Thiên xem thường, hắn đi ngang qua nhiều như vậy quầy hàng, gần như mỗi người đều như vậy nói, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta muốn khối này huyền thiết cùng huyền cương. Diệp Thiên không có bút tích, chỉ kêu huyền thiết cùng huyền cương nói. 10 vạn. Lão đầu kia trực tiếp dựng lên một ngón tay. 5 vạn. Diệp Thiên trực tiếp tuôn ra giá cả, người mộ mộ. 10 vạn linh thạch, lao tử trực tiếp tại Chu Đại Phúc nơi đó mua không được sao, còn cần ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này U Minh Hắc Thị. Ta nói tiểu hoa, ngươi giá tiền này chém vào cũng quá hung ác đi. Kia hèn hạ lao đầu nhi dựng râu trừng mắt. Ta sư phụ dạy ta, mua đồ trước khảm một nửa. Diệp Thiên một mặt người vật vô hại nhìn xem hèn hạ lao đầu. Ta hèn hạ lao đầu tại chỗ liền muốn bao nổi, nhưng vẫn là bỏ bớt đình chỉ, 9 vạn, không thể ít hơn nữa. 6 vạn. Thành giao. Diệp Thiên muốn dồn hết đủ sức để làm cùng hèn hạ lão đầu nhi trả giá, nhưng không nghĩ lão đầu nhi đáp ứng sảng khoái như vậy, để hắn có chút trở tay không kịp. Đưa tiền, nhanh nhanh. Hèn hạ lão đầu nhi dường như có việc gấp, đem huyền thiết cùng huyền cương lấp tới, sau đó liền bắt đầu thu thập mình quay hàng, kẻ này thần sắc bối rối, như có cái gì việc gấp giống như. Diệp Thiên rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là đem bàn tay tiến vào túi trữ vật. Gia Cát Vũ, ngươi cái lao thất phu, ngươi cái đáng giết ngàn đao. Không chờ móc ra linh thạch, Diệp Thiên liền nghe được một đạo mắng to âm thanh từ phương xa mà tới. Không khỏi liếc qua, cách đó không xa đang có một cá thể hình to mọng lão giả lửa giận vội vàng đánh tới. Thấy thế, Diệp Thiên lúc này mới hiểu được, cái này quầy hàng chủ hèn hạ lão đầu nhi sở dĩ gấp gáp như vậy, đây là có người tìm hắn tính sổ sách ra. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Thiên vẫn là đem linh thạch móc ra, mua đồ cũng nên đưa tiền. Chỉ là, không chờ hắn đem linh thạch đưa đi qua, hèn hạ lão đầu nhi liền vòng quanh đồ vật vắt chân lên cổ chạy, kia chuồn đi tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người mô mô. Hèn hạ lão đầu nhi về sau, cái kia to mọng lão đầu cũng như một trận cuồng phong gào thét mà qua, vốn là huyên náo phố lớn, bởi vì cái này hai lão bất tử nháo trò, trở nên gà bay chó chạy. Lúc này đi Diệp Thiên vội ho một tiếng, móc ra giả linh thạch túi chữ vật còn tại trong tay, để hắn lại rất tự giác nhét vào trong túi chữ vật. Chương 52, không có phản ứng roi sắt. Bốn phía đi lòng vòng, thấy không có gì muốn mua, Diệp Thiên liền rời đi huyên náo phố lớn. Vừa mới đi vào khách sạn, Hùng nhị kẻ này tựu nhào tới, bắt lại Diệp Thiên, hô to gọi nhỏ, nha, lao tử cho là ngươi bị người ám sát đâu. Ngươi cũng nói, đấu giá hội trong lúc đó, cấm chế tư đấu, nô trưởng thành gan to hơn nữa, cũng không dám ở chỗ này tìm ta tính sổ sách. Diệp Thiên nói, vẫn không quên từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ nhét vào Hùng nhị trong tay, à, ngươi linh thạch, 30 vạn, không nhiều không ít. Tiếp nhận túi chữ vật, Hùng nhị hướng bên trong nhìn lướt qua, sau đó đôi mắt nhỏ kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên. Ngươi thế nào còn có linh thạch? Nhặt thôi. Nhặt Hùng nhị truy tại Diệp Thiên cái mông phía sau, giống như là một cái theo đuôi. A nhặt, ta cũng đi nhặt một giỏ. Thiên huyền môn. Tùy ý trả lời một câu, Diệp Thiên duỗi ra lưng mỏi, một bên khoát tay vừa đi về phía gian phòng của mình. Hôm nay mệt mỏi quá sức, sớm nghỉ ngơi một chút. Hùng nhị còn muốn nói chút gì, nhưng Diệp Thiên đã khép cửa phòng lại. Thiên huyền môn nhặt, tin ngươi nha mới là lạ. Hùng nhị nói thầm một tiếng, cầm chĩu nặng túi chữ vật. Kẻ này lại cười hắc hắc. Về đến phòng, Diệp Thiên đóng chặt cửa phòng, lấy ra tử kim tiểu hồ lô. Hắn còn nhớ rõ đêm qua liền là uống tiểu trong hồ lô linh dịch, mới cảm giác thân thể như lửa đốt, đầu lâu kia muốn bắn nổ đau đớn, đến nay còn để tâm hắn có sợ hãi. Thân thể như lửa đốt, đầu lâu muốn nổ tung, càng làm cho của ta tu vi nhảy lên đột phá đến ngưng khí đệ bắt trọng, linh dịch này nhất định có vấn đề. Nhỏ giọng trầm âm, Diệp Thiên từ nhỏ trong hồ lô đổ ra một giọt linh dịch. Linh dịch hiện ra tử sắc, hiện ra tím choáng, có ánh sáng long lanh, cái này chính là dung hợp ngọc linh dịch cùng linh khí chất lỏng mà thành, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, hít vào một hơi, cũng cảm giác tâm thần thanh thản. Không có vấn đề. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Diệp Thiên mới sờ lên cái cảm, cùng bình thường không có gì khác biệt. Nói, hắn đem giọt kia linh dịch nuốt vào trong miệng. Theo như thường ngày, linh dịch này nhập thể, liền hóa thành nồng đậm tinh khí, dung nhập vào thân thể của hắn. Căn bản cũng không có đêm qua khô nóng cảm giác. Kỳ quái. Không có cảm giác được không đúng, Diệp Thiên không khỏi gãi đầu một cái. Sau đó, hắn lại liên tiếp không ngừng nuốt mấy giọt linh dịch, thân thể vẫn không có đêm qua như vậy quỷ dị đau đớn, ngược lại toàn thân cảm giác ấm áp. Thật sự là kỳ quái. Lại lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thiên thu hồi suy nghĩ, sau đó liền lấy ra hôm nay trên đấu giá hội đập tới màu đen thiết côn. 50 vạn linh thạch mới đập tới ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vừa nói, Diệp Thiên một bên theo tử kim hồ lô khẩu đem thiết đổng nhét đi vào. Ông! Thiết đổng vừa mới bị nhét vào, tử kim tiểu hồ lô liền vù vù run lên. Thấy thế, Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, xoa xoa tay hai mắt sáng lên nhìn xem tử kim hồ lô, hy vọng tử kim tiểu hồ lô có thể tìm ra thiết đổng bên trên huyền cơ. Chỉ là, tử kim tiểu hồ lô từ khi vù vù run lên về sau, liền không có đoạn ở dưới, yên tĩnh tĩnh đứng ở trên mặt bàn, loại trừ khi thì tràn đầy tử sắc khí, không còn gì khác. Cái này không còn một mặt ngạc nhiên, Diệp Thiên cầm lên tử kim tiểu hồ lô, theo bản năng lung lay mấy lần, sau đó theo miệng hồ lô hướng về bên trong nhìn lại. Hắn phát hiện, thiết đổng tại tử kim tiểu hồ lô bên trong, không có chút nào dị trạng, tựu như thế yên lặng lơ lửng ở nơi đó, tựa như chung quanh tràn đầy tử sắc khí, cùng nó không có nửa xu quan hệ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới tức giận bại hoại đem tử kim tiểu hồ lô thả lại đến chỗ cũ, ngươi mộ mộ, 50 vạn linh thạch, liền mua ngươi thanh này phá không lưu thu thiết đổng. Ông. Tử kim tiểu hồ lô hình như có linh tính, nghe được Diệp Thiên đoán thầm, nó lại chấn động một cái, tựa như là nói, khắc, đừng, mẹ nó cái gì đều hướng trong bụng ta nhét. 3. Tùy theo, tử kim tiểu hồ lô đem kia đen thui thiết đổng phun ra, loảng xoảng một tiếng tiểu nện xuống đất. Tính khí còn không nhỏ. Nhếch miệng, Diệp Thiên không tiếp tục để ý tiểu hồ lô, mà là cầm lên cái kia màu đen thiết đổng. Gần như thế khoảng cách quan sát thiết đổng, hắn mới phát hiện cái này thiết đổng rõ ràng liền là một cái roi sắt. Toàn thân đen nhánh, không chỉ có vết gì pha tạp, còn mấp mô, thực sự nhìn không ra có cái gì lạ thường. có thể gây nên chân hỏa chú ý, lão tử không tin ngươi là một thanh phổ thông roi sắt. Trong lòng ám đạo, Diệp Thiên vẫn như cũ không buông bỏ, sau đó tế ra chân hỏa, bao khỏa màu đen roi sắt. Kim sắc chân hỏa cháy hừng hực, để trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Tại chân hỏa nung khô dưới, cái kia màu đen roi sắt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nó như vậy coi thường chân hỏa nung khô, để Diệp Thiên lông mày không khỏi nhíu thoáng cái. Lại đến. Trầm ngâm một tiếng, Diệp Thiên gia tăng chân hỏa nung khô. Chỉ là, cái kia màu đen roi sắt vẫn là không có bất kỳ dị trạng. Sau 3 canh giờ, Diệp Thiên thở hồng hộc thu chân hỏa. 3 canh giờ chân hỏa nung khô, vậy mà không thể hòa tan roi sắt, ngược lại để hắn mệt mỏi hư thoát. Lao tử vẫn thật là không tin. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, Diệp Thiên tranh một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó đem toàn thân chân khí rót vào trong đó, hung hăng hướng về roi sắt bổ tới. Bàng! Kim loại tiếng va chạm phá lệ thanh thúy, xích tiêu kiếm tại chỗ tiểu bị đánh bay ra ngoài, tiểu liên Diệp Thiên cũng bị chấn động đến đạp đạp lui lại, toàn bộ cánh tay đều run lên, không có chút nào chi giác. Không là bình thường cứng rắn a. Cầm lấy xích tiêu kiếm, Diệp Thiên thấy được trên thân kiếm một cái tiểu vết nước, trái lại kia roi sắt vẫn như cũ vững như Thái Sơn cắm trên mặt đất, sắc bén xích tiêu kiếm, vậy mà không thể tại trên người nó lưu lại một tia một hào vết tích. Đây rốt cuộc là cái gì chế tạo? Thu xích tiêu kiếm, Diệp Thiên nhìn từ trên xuống dưới roi sắt. Coi thường chân hỏa nung khô, liền xích tiêu kiếm đều không thể dung chuyển nửa phần, hắn có thể tưởng tượng ra chế tạo cái này roi sắt vật liệu là bực nào bất phàm, như thế để trong lòng của hắn thăng bằng chút ít, 50 vạn linh thạch mua một cái cứng rắn vô cùng roi sắt, cũng không có trong tưởng tượng như vậy không đáng một đồng. Dùng để tạp người hay là đúng vậy? Sờ lên cái cằm, Diệp Thiên lật tay thu roi sắt. Rất nhanh, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra huyền thiết cùng huyền cương. Cái này hai khối linh tính kim loại bày ra ở trước mắt, tạo thành chênh lệch rõ ràng, huyền thiết đen nhánh cứng rắn, huyền cương sáng như tuyết mềm dẻo, hai loại vật liệu phối hợp lại, tuyệt đối chế tạo binh khí thượng giai chi chọn. Tế ra chân hỏa, lần nữa lấy ra xích tiêu kiếm, Diệp Thiên đem ba người dùng chân hỏa bao vây lại, nung khô huyền thiết huyền cương bên trong tinh túy, luyện vào xích tiêu kiếm bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài. Đợi cho bình minh sắp tới, hắn mới mồ hôi nóng tuân thu chân hỏa. Cong, cong. Trong phòng, tràn đầy kiếm tranh tiếng kêu. Thời khắc này xích tiêu kiếm trở nên càng phát bất phàm, vẫn như cũ là màu đỏ, không cần quán thâu chân khí, liền có kiếm khí quanh quẩn, khi thì cũng còn có kiếm mang hiện hiện, một cỗ bức người lăng lệ, để Diệp Thiên cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục. Không sai không sai. Yêu thích không buông tay cầm xích tiêu kiếm, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ vô cùng, chủ yếu nhất là thành kiếm này chính là hắn chế tạo. Chương 53, Thiên Cương Côn Trận. Sáng sớm, ấm áp dương quang rải đầy toàn bộ U Minh Hắc Thị. Mới một ngày đấu giá bắt đầu, mỗi một cái các lâu đều có bóng người đi ra, dòng người từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về ở trung tâm tàng long các mà đi. Ngươi có muốn hay không? Vừa ra đến trước cửa, Hùng Nhị lại từ trong đũng quần móc ra một viên biến thanh hoàn cùng dịch dung hoàn đưa về phía Diệp Thiên. Liếc qua Hùng Nhị đũng quần, Diệp Thiên vội ho một tiếng, ngươi đặt vào ăn đi. Nói, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái đầu sói mặt nạ, che tại trên mặt, muốn ăn Hùng Nhị theo trong đũng quần móc ra dược hoàn, nói như thế nào đây? Hắn thật đúng là không thể đi xuống miệng. Không phục tùng là xong. Hùng Nhị xem thường, đem hai viên dược hoàn nhét vào trong miệng. Rất nhanh, dung mạo của hắn đại biến, biến thành một cái to mọng lao đầu nhi, cằm còn có một nắm râu ria, liền là vóc dáng thấp điểm, mà lại thế nào xem đều không giống như là một cái lao đầu nhi. Theo dòng người, hai người lần nữa đi vào tàng long các. Vẫn như cũng là nhất nơi hẻo lánh địa phương, hai hàng ngồi xuống tiểu ăn, còn vừa không quên nhìn thấy tàng long các cửa ra vào. Đại sở các đại thế gia nhân ngư sâu mà vào, mà lại không ai nhường ai, đặc biệt là riêng có ân oán thế gia, từng cái trầm mặt, xem ra muốn mưu chân sức lực tại buổi đấu giá này bên trên tranh cái cao thấp. Tam tông người sau đó liền đến, thị huyết điện vẫn như cũ là áp trục ra sân. Diệp Thiên thấy được Ngô Trường Thành, hắn gương mặt giả mua kia, thật sự là âm trầm không thể lại âm trầm, hôm qua mất hết mặt mũi, trở thành nơi này lớn nhất cho cười, để hắn sau khi trở về, đại phát lôi đỉnh, tuyên bố muốn sống róc xương lóc thịt Diệp Thiên. Đừng, phách lối, không cho hôm nay lại để cho ngươi phóng một lần huyết. Liếc qua Ngô Trường Thành, Diệp Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi nha hôm nay cần phải thành thật một chút. Một bên, Hùng Nhị một bên đi trong miệng nhét đồ vật, một bên ấp úng nói, cẩn thận thuyền lật trong mương, kia Ngô Trường Thành cũng không phải dễ chê ở. Hiểu được. Bóng người gấp rút động, từng cái vào chỗ. Tất cả mọi người mục quang đều nhìn về nhất phía trước đài cao. Hôm qua ban đấu giá đều là linh khí, hôm nay ban đấu giá là huyền thuật bí pháp. Đây là U Minh Hắc Thị từ trước quý củ. Không biết lần này có thể hay không đập tới một bộ bí pháp. Đấu giá hội còn chưa chân chính bắt đầu, phía dưới liền đã là nghị luận một mảnh. Nghe nói lần đấu giá này huyền thuật bí pháp tất cả bất phàm a. Bất phàm thì thế nào, không có chúng ta phần. Tiếng nghị luận bên trong, chủ trì bán đấu giá Dương Các Lao đã đi lên đài cao, nhìn chung quanh một chút phía dưới, mới không mặn không nhạt nói một câu, đấu giá, bắt đầu. Dứt lời, hắn đã lật tay lấy ra một bộ cổ quyển, treo đến phía dưới con mắt trong nháy mắt sáng như tuyết. Nhất Dương chỉ. Dương Các Lao đem kia cổ quyển lơ lửng ở giữa không trung, vẫn không quên đối bộ này huyền thuật tiến hành giới thiệu, luyện tới dương chân khí, tụ tập chỉ một cái, là một dương, hỏa thuộc tính đạo hữu có thể kiểm tra lo cạnh tranh. Giá quy định 5 vạn, hiện tại giá bắt đầu. 6 vạn. Dương Các Lao lời nói vừa dứt, phía dưới tiểu có người nâng cao bảng hiệu. Ta Tề ra ra 20 vạn. Cái thứ hai ra giá chính là Nam Cương Tề ra một cái xám ý trưởng lão. Kẻ này phách lối không ai bị nổi, nhàn nhã nằm trên ghế ngồi. Thần sắc càng là nghiền ngẫm hí ngược, hắn một hơi nâng giá 14 vạn linh thạch, để đang chuẩn bị ra giá người, lại rất tự giác ngồi trở lại đến tại chỗ, ở trong đó tiểu bao quát Hùng Nhị. Người mô mô, lao tử còn muốn tham dự thoáng cái đâu Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ không dứt. Tu luyện thế ra liền là tài đại khí thô. Một bên Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy thổn thức. 21 vạn. Phía dưới lại có người tăng giá, ra giá chính là Bắc Xuyên Vương ra một người mặc áo bào đỏ trung niên mỹ phụ. Cùng là thế ra. Cái này vương gia cũng không thể so với Tề gia yếu, nhất định trên ý nghĩa vẫn còn so sánh Tề gia cường một phần. Trung niên mỹ phụ kia dường như cũng nhìn ra kia Nhất Dương chỉ bất phàm, không muốn đơn giản liền để cho Tề gia. 25 vạn. Vương gia về sau, Tây Thục Tư Đổ gia cũng tham dự vào đây, một hơi nâng giá 4 vạn. 30 vạn. Đông Nhạc Thượng Quan gia đem Nhất Dương chỉ đấu giá đẩy hướng cao trào. 31 vạn. 35 vạn. Đại sở các đại tu luyện thế gia nhau nhau ra giá cạnh tranh. Ngắn ngủi không đến một phút, cái này Nhất Dương chỉ giá cả tiểu đạt đến 50 vạn giá cao, để một giới đám tán tu không khỏi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Không đùa. Hùng Nhị giống như lợn chết ghé vào đĩa bên trên. Thật sự là một đám xuất sinh. Diệp Thiên cũng biến thành hiệu xịu không kéo mấy, chân khí của hắn thuộc tính chi cương chí dương, tu luyện kia Nhất Dương chỉ không có gì thích hợp bằng, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. 5-15 vạn. Nhưng tiếp xuống một thanh âm. Để Hùng Nhị cùng Diệp Thiên hai mắt lại nhau nhau sáng lên, bởi vì ra giá chính là Hùng Nhị nhị đại gia. Có hy vọng, có hy vọng. Hùng Nhị xoa xoa tay nhỏ, hai cái mắt nhỏ tụ ánh sáng, nhìn chằm chằm phía trước một cá thể hình chắc địch người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn Hùng gia vậy mà cũng tham dự cạnh tranh, mà lại xuất thủ xa xỉ, lực áp ở đây sở hữu thế gia, cứ như vậy, hắn bị chú ý Nhất Dương chỉ, coi như không cần bỏ ra tiền liền có thể học được. Đồng dạng, Diệp Thiên cũng xoa xoa đôi bàn tay. Bằng hắn cùng Hùng Nhị giao tình, học được cái này Nhất Dương chỉ, cũng không phải chuyện không thể nào. Lầu hai nhà gian, Tề gia xám y trưởng lao sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Hùng Nhị nhị đại gia, lạnh lùng một tiếng, Hùng Đại Sơn, ngươi thật là lớn quyết đoán. Có gan ngươi lại thêm A. Hùng Đại Sơn ngược lại là cường thế, một câu nghẹn Tề gia hành quân lặng lẽ. Ngươi Hùng gia cùng Tề gia có thủ theo Hùng Đại Sơn cùng Tề gia trưởng lao trong lời nói, Diệp Thiên bắt được một chút mánh khỏe, không khỏi nhìn về phía một bên Hùng Nhị. Đương nhiên là có thủ. Hùng Nhị thở phi phò, máng, bọn ta hai nhà theo ta tổ ra ra kia một đời tiểu kết cựu hoán, bởi vì một tòa tự nhiên linh thạch khoáng sơn, ngày bình thường làm không ít đỡ. Ý tứ này a. 5-15 vạn, còn có người tăng giá sao trên đài, Dương Các Lao liếc qua Tề gia nhã gian, lại nhìn chung quanh một chút phía dưới. Tam Tông cùng Thị Huyết Điện trung quy là không có tham dự vào cạnh tranh bên trong đến, như thế để Diệp Thiên cùng Hùng Nhị thở dài một hơi. Bảng. Trên đài. Dương Các Lao đã giải quyết dứt khoát. Thu kia Nhất Dương chỉ cổ quyển, Dương Các Lao lại lật tay lấy ra một mai ngọc giản phía trên rõ ràng viết ba chữ to, Lăng Vân Bộ. Thân pháp huyền thuật, Lăng Vân Bộ, 3 vạn, giá bắt đầu. Dương Các Lao tùy ý nói một câu. So với kia Nhất Dương chỉ, cái này Lăng Vân Bộ hiển nhiên phẩm giai thấp một bậc, nhưng cũng ngăn không được ở đây người tranh đoạt, chỉ vì đây là thiên huyền môn bán đấu giá huyền thuật. 5 vạn. Ta ra 7 vạn. 10 vạn. Lăng Vân Bộ đấu giá, đập coi như nhiệt hỏa, nhưng so với kia Nhất Dương chỉ đấu giá, vẫn là kém rất nhiều, cuối cùng bị một cái được hắc bào người dùng 13 vạn giá cả đập tới tay. Đấu giá tiếp tục. Dương Các Lao không ngừng lấy ra huyền thuật bí pháp, mỗi một bộ đều sẽ trêu đến tàng lòng các bên trong ồn ào sôi sục một mảnh, đấu giá cũng là cao trào thay nhau nổi lên, các đại thế gia, Tam Tông, Thị Huyết Điện cùng ẩn thế cường giả cạnh tranh rất là kịch liệt. Trong lúc đó, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị đã từng xuất thủ qua mấy lần. Nhưng đều bị ngày đó giá cả ép tới không ngóc đầu lên được. Lao tử xem như đã nhìn ra, cái này mẹ hắn liền là một đám xuất sinh. Hùng Nhị dứt khoát nằm ở trên bàn, hùng hùng hổ hổ không dứt. Đều là tài đại khí thô chủ. Luân phiên gặp khó, Diệp Thiên cũng biến thành hiệu xịu không kéo mấy, trong túi chữ vật linh thạch, để hắn đều không có ý tứ lại mở miệng, mỗi lần xuất thủ, cũng còn không đủ người nhét kẽ răng nhi. Thiên cương côn trận, linh khí chủ tu côn đạo hữu có thể suy tính một chút. Trên đài, Dương Các Lao đã móc ra một bức cổ quyển, giá quy định 3 vạn, mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1.000 linh thạch, hiện tại giá bắt đầu. Côn pháp đập vào trên bàn Diệp Thiên, giật mình thoáng cái ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nhìn xem trên đài. Ngươi lại không tu côn pháp, kích động cái quạng lông nha. Hùng Nhị liếc qua Diệp Thiên. Ta không cần đến, hồ hoa dùng đến đến A. Chương 54, lại điên cuồng một lần. Ta không cần đến, hồ hoa dùng đến đến A. Nói, Diệp Thiên vừa nhìn về phía dưới. Cùng lúc trước bán đấu giá mấy bộ huyền thuật so sánh, cái này thiên cương côn trận hiển nhiên có thụ vắng vẻ, Dương Các Lao sau khi nói qua thật lâu, cũng không thấy có người kêu giá. Trên đài, Dương Các Lao gặp phía dưới không ai kêu giá, khẽ cho mày. Côn pháp khó tu, muốn chi vô dụng. Phần lớn là có người bưng chén trà lên, không cắt ngang tham dự thiên cương côn trận đấu giá. Nếu là kiếm chi huyền thuật, còn có thể suy tính một chút. Đó là cái thiên môn, hẳn là không người muốn đi. Nghe phía dưới nghị luận, Diệp Thiên âm thầm thở dài một hơi, chí ít đi rất nhiều cạnh tranh đối thủ. Không ai muốn sao? Dương Các Lão nhìn chung quanh một chút phía dưới, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Lại nhìn xuống mới, uống trà, trêu chọc muội. Đối với Dương Các Lao tra hỏi, coi như là thả cái dám tựa như, ý tứ này rất rõ ràng, đối với cái này côn pháp, bọn hắn đều không muốn. Thấy thế, Dương Các Lao mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là rất cảm thấy xấu hổ. Đã không ai muốn, vậy cái này côn pháp tiểu lưu phách, chúng ta. Ta muốn. Không đợi Dương Các Lao nói hết lời, Diệp Thiên tiểu cuống quýt giơ lên bảng hiệu, tiền bối, 3.000.000 linh thạch, cái này thiên cương côn trận ta muốn. A. Diệp Thiên thanh âm đưa tới một chút người chú mục, ám đạo đến đây tham kiến bán đấu giá người, thật là có tu luyện côn chi huyền pháp. Thật đúng là đừng nói, Diệp Thiên ra giá về sau, hiện trường lại không có người nào dơ bảng cạnh tranh. Thấy thế, Dương Các Lao âm thầm vuốt mi tâm, sau đó Dương lên nắm truy cánh tay, liền muốn gõ xuống dưới. Chỉ là, không chờ hắn rơi xuống, lầu hai chính Dương Tông nhã gian chuyển ra một đạo không đúng lúc thanh âm lại vang lên, 4 vạn, ta chính Dương Tông thu. Nơi hẻo lánh bên trong. Nghe Ngô Trường Thanh kia cao cao tại thượng lời nói, Diệp Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua lầu hai nhã gian, Ngô Trường Thanh, lại là ngươi, trước đó không ai đập lúc ngươi không muốn, hiện tại lao tử đập, ngươi lại chạy đến đoạn. 4 vạn, còn có người tăng giá sao như không người thêm. 10 vạn, không chờ Dương Các Lao nói hết lời, nơi hẻo lánh bên trong Diệp Thiên lần nữa ngắt lời hắn, mà lại đem giá cả một hơi nâng lên 10 vạn linh thạch. Lại có người cùng Ngô Trường Thanh giật đổ phía dưới trong nháy mắt tiếng người một mảnh. Không phải là ngày hôm qua tên tiểu tử đi. Ta xem không giống, ngày hôm qua người mang thế nhưng là quỷ đầu mặt nạ, hôm nay vị này mang chính là đầu sói mặt nạ. Lại nhìn lầu hai nhã gian, Ngô Trường Thanh sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Hôm qua, hắn tự kiềm chế chính Dương Tông cường đại, khí ngược ngoạn vị đi cạnh tranh kia thiết đồng, nhưng chưa từng nghĩ đến bị người 50 vạn ép xuống, mặt của hắn, chính Dương Tông mặt bị hắn mất hết. Hôm nay, vậy mà lại có người cùng hắn giật đồ, để hắn không khỏi lên cơn giận dữ. Mặc dù hắn muốn kia thiên cương côn trận vô dụng, nhưng cũng dung không được người khác xúc phạm hắn uy nghiêm. 15 vạn. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Trường Thanh không khỏi nghiêm nghị một câu. 20 vạn. Thanh âm của hắn vừa dứt, nơi hẻo lánh bên trong Diệp Thiên liền lên tiếng mà lên. Tiểu tử, ngươi nha không đến mức đi. Hùng Nhị kéo Diệp Thiên góc áo, một cái tay khác vẫn không quên che lấy chính mình đũng quần. Hắn nhìn ra, Diệp Thiên tiếp xuống lại muốn theo chỗ của hắn mượn linh thạch. 30 vạn linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Hùng Nhị. Ngươi mô, lao tử còn không có che nóng hổi đâu. Hùng Nhị nhếch miệng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai giật đồ sao? Lầu hai trong gian phòng trang nhã, Ngô Trường Thanh thanh âm mang theo lệnh ý. Công bình cạnh tranh, người trả giá cao được chi, tiền bối chẳng lẽ muốn lấy thế đè người. Diệp Thiên lời nói không tiêu ngạo không tự thi, khỏe miệng lại là tăng cường cười lạnh. Hắn đã mưu đủ sức lực muốn cùng Ngô Trường Thanh lại lớn làm một cuộc, coi như táng ra bại sản cũng phải vì hổ hoa đập tới kia thiên cương côn trận. Côn chi huyền pháp ít càng thêm ít, hắn kiên quyết sẽ không bỏ qua. Tự nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Thời khắc này Diệp Thiên, tâm trí còn tại bị hôm đó bị đuổi xuống sơn sự tình mà quấy nhiễu, kia là hắn vĩnh viễn đau nhức, hắn càng thêm không quen nhìn Ngô Trường Thanh loại kia cao cao tại thượng tư thái, đây hết thảy đều đang điều khiển lấy hắn làm một kiện điên cuồng sự tình. Tốt một cái công bình cạnh tranh. Lầu hai nhà gian, chuyên gia Ngô Trường Thanh lạnh lùng tiếng cười to. Ta chính Dương Tông ra 15 vạn. 50 vạn. Ngô Trường Thanh lời nói vừa mới rơi xuống, Diệp Thiên liền giơ lên bảng hiệu. Phúc! 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 Đột nhiên, tàng long các bên trong tràn đầy đều là nôn nước trà thanh âm, Diệp Thiên một hơi nâng giá 25 vạn, kém chút đem bọn hắn sặc đến gần chết. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Tàng long các bên trong, dường như vỡ tổ. Côn chi huyền pháp có chân quý như vậy. Tiểu tử kia gan đủ mập a. Dám cùng chính dương tông giật đồ. 50 vạn linh thạch, đây là muốn thượng thiên na. Hôm qua là một cái phá roi sắt, hôm nay là một bộ phá côn pháp, làm sao nhất không bị người chú ý đồ vật, đều sẽ đánh ra giá trên trời ra, thế giới này là thế nào? Tiếng người huyên náo, nơi hẻo lánh bên trong Diệp Thiên, trở thành toàn trường được chú ý nhất người. Lầu hai nhà gian, liên tiếp không ngừng có người xốc lên rèm châu góc nhìn xuống tới, các đại thế gia trưởng lão, Thanh Vân Tông, Hàng Nhạc Tông Phong Vô Ngân, Thị Huyết Điện Tam Đại Không Minh cảnh cường giả, đều nhao nhao quăng tới kinh ngạc mục quang. So sánh những người này, Ngô Trường Thanh sắc mặt đã theo âm trầm trở nên âm tàn, lại từ âm tàn biến thành dữ tợn. Hôm qua mất hết thể diện, hôm nay chẳng cảnh cùng ngày hôm qua quá giống nhau. Vẫn là câu nói kia, đập không đến côn pháp kia, rất không chỉ là mặt của hắn, mà là toàn bộ chính dương tông mặt. Rõ ràng muốn côn pháp kia vô dụng, càng muốn chạy đến trăng bức, xem, giả xin bổ đi. Phía dưới có người nói móc một tiếng. Nhìn kỹ lại là hôm qua bán Diệp Thiên huyền thiết cùng huyền cương cái kia ra cắt vũ. Lời của hắn ngược lại là không chút nào thêm tị húy, xem xét liền là tu vi cao thâm người, không chút nào sợ chính dương tông như thế. Hắn lời này vừa ra, để Ngô Trường Thanh mặt mo trở nên nóng bỏng. Ẩm. Hắn một trưởng vô nát bên cạnh cái bàn, vừa muốn ra giá, cũng là bị sau lưng Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Xương ngăn cản. Trưởng lão, mục tiêu của chúng ta là thiên tịch đan. Còn xin trưởng lão nghĩ lại, chớ có tại cái này vô dụng côn pháp bên trên lãng phí quá nhiều linh thạch. Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Xương lời nói. Để Ngô Trường Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, bị lửa giận choáng váng đầu óc hắn, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Dù là như thế, Ngô Trường Thanh trong tay háo hai tay cũng vẫn là cầm rắc văng lên, một cỗ sát khí lạnh như băng tại họng bên trong tàn phá bừa bãi, nếu không phải nơi này mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư đấu, hắn sớm lao xuống xuất thủ diệt Diệp Phong. Cha, cha cho ta. Ngô Trường Thanh hung hăng hít một hơi, xinh xinh đem lửa giận nén trở về, ta ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy. Ta muốn để hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết. Một trận kinh tâm động phách cạnh tranh đến tận đây xem như có một kết thúc. Trên đài dương các lão cũng không khỏi đến thổn thức. Cái này mẹ hắn thế đạo gì? Hôm qua là kia phá roi sắt, hôm nay là cái này phá côn pháp, hết lần này tới lần khác hai thứ này thiên huyền môn nhất không coi trọng đồ vật, vậy mà đều vô ra 50 vạn giá trên trời, dù hắn cái này thiên huyền môn trưởng lão, đều bất ngờ. Giải quyết dứt khoát, Diệp Thiên được như nguyện đập tới thiên cương côn trận. Được. Lại táng ra bại sản. Hùng nhị đứng thẳng lôi kéo to mọng đầu to, dứt khoát dán tại trên mặt bàn, xem ra không tìm nhị đại gia yếu điểm tiền là không được, ta tích cái thần A. 30 vạn, ngày sau ta mang lợi tức trả lại cho ngươi. Diệp Thiên vô vô Hùng nhị bả vai. Nghe vậy, Hùng nhị nhãn tình sáng lên, sau đó theo trong đũng quần móc ra giấy bút, rồng bay phượng múa viết xuống liên tiếp chữ lớn, vuốt một cái nước mũi, lúc này mới đưa cho Diệp Thiên, ta sợ ngươi quỷ nợ, đến, ký tên đi. Dựa vào. Chương 55, Thiên Huyền môn mời. Đấu giá tiếp tục. Sau đó bán đấu giá huyền thuật bí pháp, mặc dù vẫn như cũ khí thế ngất trời, mỗi lần đều sẽ gây nên tranh đoạt, nhưng cùng Thiên Cương côn trận so sánh, vẫn là kém một chút. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm đã hàng lâm. Hôm nay đấu giá, đến đây là kết thúc. Theo dương các lao thanh âm tại tàng long các bên trong vang lên, hôm nay huyền thuật bí pháp đấu giá xem như có một kết thúc. Ngồi đầy bóng người nhao nhao đứng dậy, từng cái thổn thức tắt lưới. Lúc gần đi cũng còn không quên nhìn một chút mang theo đầu sói mặt nạ Diệp Thiên, tiểu tử này dùng 50 vạn giá cao đập tới thiên cương côn trận, hung hăng đánh chính dương tông mặt, có thể nói xem như hôm nay đấu giá lửa nóng nhất chủ đề. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra A. Tây thuộc tư đồ gia trưởng lão tóc trắng trưởng lão vuốt râu nhìn Diệp Thiên một chút. Tư đồ lão nhi, cái này tiểu hoa nhưng so sánh ngươi lúc tuổi còn trẻ lợi hại hơn nhiều. Đông nhạc thượng quan ra một cái bạch đi lão nhân trêu chọc một tiếng. Hai cái lao giả. Trời sáng đấu giá, thủ hạ chưa chút tỉnh. Bắc Xuyên Vương ra cái kia người mặc áo bào đỏ trung niên mỹ phụ tức giận liếc qua tư đồ ra cùng thượng quan ra hai cái lao đầu. Chúng thuyết phân vân, có nhiều tu luyện thế gia lúc rời đi đều sẽ coi trọng Diệp Thiên một chút. Tiểu tử, ngươi lần này có thể phát hỏa. Hùng nhị ngược lại là nhìn rõ mọi việc, mỗi một phe thế lực xem Diệp Thiên lúc, đều bị hắn thu vào trong mắt. Nghiệp chứng A. Diệp Thiên không khỏi vướt vướt mi tâm. Lâu 2, Thanh Vân Tông người đã đi xuống. Kia thanh y trưởng lão cùng bà lão kia chỉ là tùy ý lườm Diệp Thiên một chút, ngược lại là cái kia phế hắn đan điền lữ trí nhẹ lay động lấy chiếc phiến ngoạn vị nhìn lại, cùng Diệp Thiên mục quang giao thoa thoáng cái. Có ý tứ. Lữ Chí miệng đầy hí ngược. Phế ta đan điền mối thủ, sớm tối tìm ngươi tính. Tùy ý rời mục quang, Diệp Thiên trong tay háo năm đấm không khỏi nắm chặt lên, ngày đó Lữ Chí cũng là như vậy hí ngược tư thái, đem hắn tu vi phế sạch sẽ. Sau đó liền là Hằng Nhạc Tông Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngân. Hắn coi là thật có tiền bối phong phạm, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, gánh vác lấy trường kiếm, cả người bóng lưng cứng cỏi như núi, cả người khí chất giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xem Diệp Thiên mục quang, không có cao cao tại thượng, ngược lại là ôn hòa hiền lành. Thị huyết điện người cũng xuống, nghiêng nhìn Diệp Thiên, lông mày không khỏi nhao nhao nhíu một cái. Các lão, ngươi có hay không theo trên người tiểu tử kia cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc? Bạch bào thanh niên nhìn về phía bên cạnh ông lão tóc xám. Ẩn giấu đi khí tức, nhìn không ra. Ông lão tóc xám trầm ngâm một tiếng, đi đầu một bước đi ra tàng long cát, lưu ý thêm thoáng cái hắn, nói không chừng chúng ta thật đúng là đã gặp qua hắn ở nơi nào cũng khó nói. Thị huyết điện về sau, chính là Chính Dương tông người. Đập vào mắt, Diệp Thiên liền thấy được Ngô Trường Thanh kia trương vô cùng âm trầm mặt mo. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Cách thật xa, Diệp Thiên vẫn như cũ có thể thấy được Ngô Trường Thanh cặp kia tràn đầy sát cơ con mắt. Bỏ lỡ Ngô Trường Thanh hai mắt, Diệp Thiên mặc dù cực không muốn, nhưng vẫn là cùng cơ ngưng xương đôi mắt đẹp giao thoa ở cùng nhau. Ngày xưa người yêu, giờ phút này một cái chớp mắt xa xa tương vọng, để Diệp Thiên tâm lại không khỏi đau một cái, ngược lại là cơ ngưng xương, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, dường như tại Diệp Thiên trong mắt cảm thấy được cảm giác quen thuộc, trong đôi mắt đẹp còn có chút ít dị dạng hiện lên. Diệp Thiên không tiếp tục xem, trực tiếp quay đầu đi. Đến đây ban đầu giá người liên tiếp thối lui, mà Diệp Thiên lại tới tảng lòng các hậu đường. Tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay thế nhưng là phong quang vô hạn a. Dương Các Lao chuyện trò vui vẻ, mặc dù Diệp Thiên mang theo che lấp khuôn mặt đặc thù mặt nạ, nhưng hắn tựa như vẫn như cũ có thể một chút xem thấu Diệp Thiên đội hình. Tiền bối rêu cận. Biết không thể gạt được Dương Các Lão, Diệp Thiên liền tháo xuống đầu sói mặt nạ, còn không khỏi sờ lên chóp mũi. Giao linh thạch, lấy được thiên cương côn trận, hắn liền muốn quay người rời đi, lại bị Dương Các Lao gọi lại. Tiền bối, còn có chuyện? Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Dương Các Lão. Tiểu gia hỏa, có thể nguyện gia nhập ta Thiên Huyền môn. Cười nhìn xem Diệp Thiên, Dương Các Lao vuốt vuốt hoa dâm sợi râu. Nghe vậy, Diệp Thiên một trận kinh ngạc. Thiên Huyền môn, kia là như thế nào tồn tại, thần bí mà cường đại, đại sở nhất điện tam tông cũng không dám trêu chọc cự kình, giờ phút này vậy mà lại hướng hắn một cái ngưng khí cảnh phát ra mời, đây là hắn quả thực không ngờ tới. Có lẽ là tới quá đột ngột, để đầu hắn có chút mê muội, hắn ra sao đức gì có thể sẽ bị Thiên Huyền môn nhìn trúng? Chẳng lẽ là bởi vì thân phụ chân hỏa? Diệp Thiên trong lòng nghĩ như vậy, loại trừ điểm này, hắn quả thực nghĩ không ra còn có khác có thể gây nên Thiên Huyền môn tôn này quái vật khổng lồ thưởng thức. Ra làm sao, có hứng thú hay không? Gặp Diệp Thiên sợ run, Dương Các Lão lần nữa ôn hòa cười một tiếng. Diệp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, cười khan một tiếng, tiền bối chẳng lẽ cầm vãn bối trêu ghẹo, ta tiểu một cái ngưng khí cảnh tiểu bối, làm sao có thể vào tới ngài pháp nhãn? Tu vi không là vấn đề, ta Thiên Huyền môn nhìn chúng chính là thiên phú. Dương Các Lão tiếng cười ấm áp, giống như một cái hiền hòa lao ra ra, quả thật, chúng ta nhìn chúng chính là ngươi chân hỏa, nhưng càng quan trọng hơn là tiềm lực của ngươi. Nói đều nói đến đây phần lên, Thiên Huyền môn cho mặt, Diệp Thiên tự nhiên muốn tiếp lấy. Tiền bối, nếu ta gia nhập Thiên Huyền môn, có phải hay không tiểu mang ý nghĩa ta muốn hoàn toàn thoát ly đại sở, ngày sau cũng không thể tham dự đại sở sự tình? Diệp Thiên tận lực hạ thấp tư thái, rất có văn bối ứng tận cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Huyền môn người, không phải tham dự đại sở các đại thế lực tranh chấp, đây là lịch đại môn chủ lập hạ quy định. Dạng này a? Trầm ngâm một tiếng, Diệp Thiên sờ lên cái cảm. Thiên Huyền môn mặc dù thần bí cường đại, nhưng trói buộc lực cũng là cực mạnh, hắn sinh ở đại sở, sinh trưởng ở đại sở, nếu là hoàn toàn thoát ly đại sở, luôn có một loại kỳ quái phức tạp tình cảm, huống hồ hắn còn muốn đánh về Chính Dương tông, dùng tuyết ngày đó bị đuổi xuống sơn xỉ nhục. Không cần phải gấp gáp trả lời, trở về ngẫm lại tinh tưởng, ta vĩnh viễn giữ lời. Gặp Diệp Thiên trầm ngâm bất định, Dương Các Lão mỉm cười. Như thế, cảm ơn tiền bối, cho vãn bối trở về suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thiên chắp tay thi lễ, sau đó quay người đi ra tảng lòng các hậu đường. Hắn sau khi đi, hôm qua mời hắn phá vu chú tử ý láo giả đi ra. Thủ tọa, đại sở thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thiên phú cao hơn hắn nhiều không kể xiết, vì cái gì chỉ mời hắn? Dương Các Lão đầy mắt nghi hoặc nhìn tử ý láo giả, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thân phụ chân hỏa? Dĩ nhiên không phải. Tử y lão giả vuốt vuốt sợi râu, trong lời nói còn mang theo thâm ý, tiểu tử này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thiên phú mặc dù không phải tối cao, nhưng là khác loại, mà lại hắn chân hỏa, cũng không là bình thường bá đạo, trọng yếu nhất chính là hắn huyết mạch. Vậy chuyện này có cần hay không xin chỉ thị thánh chủ? Dương Các lão nhìn Tử Y lão giả một chút. Ta ngược lại thật ra muốn tìm nàng. Tử Y lão giả tức giận nói một câu, nàng ngược lại là nhẹ nhõm, đem Thiên Huyền môn bức cho ta, chính mình cũng thuộc về thanh nhàn, ai biết nàng hiện tại lại chạy tới chỗ nào điên lên rồi. Diệp Thiên mang theo mặt nạ mới vừa đi ra Tàng Long Các, tiểu bắt được hai cỗ khí tức quen thuộc. Phía đông là Hoa Vân, phía tây là Cơ Ngưng Sương. Một máy mắt, cảm thấy được người chú ý hắn là ai, nhưng mặt ngoài lại là giả bộ như không có chút nào phát giác, theo dòng người đi vào huyên náo phố lớn. Trên đường đi, hắn vừa đi vừa nghỉ, khi thì cũng sẽ tại quán ven đường chọn chọn lựa lựa. Chỗ tối Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương ẩn tàng thời gian cũng không tệ, một đường đi theo Diệp Thiên đi dạo mười mấy đầu phố lớn. Bằng các ngươi, cùng được ta sao tại một cái quán ven đường, Diệp Thiên ngừng chân, túi đầu xem quầy hàng bên trên đồ vật là, khoe miệng của hắn còn không khỏi thấm ra cười lạnh, cũng không nghĩ một chút ta là cái gì xuất thân. Nói đến đây, tự không thể không nhắc lên Diệp Thiên một thân phận khác. Tại Chính Dương Tông, hắn không chỉ có là một người đệ tử, hơn nữa còn là Chính Dương Tông tình báo các thành viên, từ nhỏ liền bị bồi dưỡng, thường xuyên hội hạ sơn thu thập tình báo, am hiểu nhất liền là theo dõi. Đã là theo dõi người trong nghề, hắn sức quan sát tiểu xa phi thường người có thể so sánh, ứng đối như thế nào người khác theo dõi, cũng là hắn đã từng môn bắt buộc một trong. Hắn mặc dù tu vi không bằng Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương, nhưng bàn về cái này theo dõi, Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương vẫn là kém một bậc, theo dõi một cái đã từng tình báo các thành viên, hai người đạo hạnh vẫn là kém chút ít. Vẫn như cũ giả bộ như không biết, Diệp Thiên tiếp xuống lại dẫn Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương đi dạo mười mấy đầu phố lớn. Đợi cho màn đêm buông xuống, Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương theo đông tây hai cái phương hướng gặp mặt, lại là không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Cái này tiểu tử không đơn giản a. Hoa Vân lạnh lùng một tiếng, đem người mất dấu, để trong lòng của hắn rất là nén giận. Hắn tu vi có lẽ cao hơn chúng ta. Luôn luôn kiệm lời ít nói Cơ Ngưng Sương trầm ngâm một tiếng, nhưng cũng không bài trừ một loại khác có thể, đó chính là hắn là chuyên chú tình báo loại thành viên, người bình thường là cùng không được hắn. Chương 56, Ngộ Kiếm. Diệp Thiên trở lại khách sạn, Hùng Nhị đã trong phòng. Con hàng này toàn bộ một đống ngồi ở trên giường tràn đầy trưng bày đều là linh thạch, mỗi một khối đều lập lòe tỏa sáng. Nha! Diệp Thiên thấy thế, rất tự giác ngồi ở bên giường. Tiểu mập mạp, linh thạch thật nhiều a. Diệp Thiên nói, còn thuận tay cầm mấy khối, rất tự giác nhét vào trong ngực của mình. Thấy thế, Hùng Nhị mập mạp gương mặt lập tức đen lại. Ta xem ngươi Hùng gia ủng hộ giàu có a. Một bên lại nói, Diệp Thiên lại muốn đưa tay thuận mấy khối linh thạch, nhưng Hùng Nhị kẻ này đã sớm chuẩn bị, phất tay đem một giường linh thạch đều nhét vào túi chữ vật. Đây là vừa hướng ta nhị đại gia muốn, ngươi thiếu nghĩ cách. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ, đem chính mình túi chữ vật lại nhét vào trong đũng quần. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi sờ lấy chóp mũi ho khan một tiếng. Cái này liên tiếp hai ngày đấu giá, Hùng Nhị từ đó đích thật là giúp chiếu cố rất lớn, không phải vậy kia roi sắt cùng thiên cương côn pháp cũng đập không tới tay, Hùng Nhị kẻ này có thể dốc túi tương trợ, vẫn là để hắn rất cảm động. Yên tâm, ngày sau một khối không ít trả lại ngươi. Ngươi đương nhiên đến trả, chúng ta còn có phiếu nợ nhi tới. Dừng a. Diệp Thiên xem thường, sau đó đi Hùng Nhị bên cạnh ních lại gần, dùng ngón tay thọc Hùng Nhị, nháy mắt ra hiệu vấn đạo, nghe nói. Các ngươi Hùng gia ngày hôm đó vậy mà linh thạch khoáng sơn bên trong hàng năm đều sẽ hái được không ít linh thạch, là thật sao? Nghe nói như thế, Hùng Nhị gương mặt phía trên tràn đầy phẫn hận, đừng đề cập kia linh thạch khoáng sơn, bởi vì nó, ta Hùng gia không ít gây phiền toái, hái được linh thạch, còn chưa đủ cho người trong tộc xem bệnh dùng đây này. Không thể đi. Diệp Thiên một mặt không tin, đại sở Nam Cương loại trừ Tề gia, còn có ai dám chọc giận các ngươi Hùng gia? Kia có nhiều lắm. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ. Tề gia cách sơn kém năm tìm đến phiền phức, còn có những cái này tán tu, mỗi cái đều là cho ăn không no lang, tựa như tới tham gia bán đấu giá Hắc Sơn lão nhân, cũng là ba ngày hai đầu gây sự tình, cho nhiều đi. Ta Hùng gia không chịu được nổi, cho thiếu đi đi. Đám kia ác lang lại không an phận, nếu không phải gia gia còn tại thế, ta Hùng gia sớm bị chiếm đoạt. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh a. Diệp Thiên không khỏi thổn thức, đừng nhìn thế gia mặt ngoài phong quang, nhưng thật ra là cây to đón gió. Chậm rãi chịu đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi ra Hùng Nhị gian phòng. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Thiên liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Tinh thần ngưng khí, man hoang luyện thể pháp môn lúc này vận chuyển. Rắc, rắc, rất nhanh, trong cơ thể hắn truyền ra xương cốt va chạm tiếng vang, chân hỏa bao khỏa toàn thân hắn kinh mạch xương cốt, xé thân đau đớn, để hắn không nhịn được gầm nhẹ, nhưng lại sợ kinh đảo Hùng Nhị, bị hắn sinh sinh đè ép xuống. Ba canh giờ man hoang luyện thể, sau đó ba canh giờ linh dịch tẩm bổ gân cốt. Đang đẳng sáu canh giờ, hắn mới thật dài phun ra một cái đục ngầu chi khí. Ngưng khí bắt trọng tu vi, triệt để củng cố. Dãy rùa có chút người cứng ngắc, Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Rất nhanh, hắn lật tay lấy ra kia thiên cương côn trận. 50 vạn linh thạch. Nhớ tới đập tới thiên cương côn trận giá cả, Diệp Thiên không khỏi có chút thì đau, nhưng vì hổ hoa có thể có một bộ đúng vậy côn chi huyền thuật, hắn coi là hoa lại nhiều tiền cũng là đáng. Thiên cương côn trận cổ quyển, còn mang theo phong ấn, bị hắn nhẹ nhàng phá vỡ. Hắn lúc này mới mượn yếu ớt chút quang, cẩn thận tham ngộ thiên cương côn trận ảo diệu. Không nhìn không biết, cái này xem xét để hắn được ích lợi không nhỏ. Côn cùng thương đồng dạng, chính là rất nhiều linh khí bên trong khó khăn nhất tu hai loại, mà thiên cương côn trận không chỉ có kỹ càng giới thiệu côn huyền ảo, còn giải thích rất nhiều pháp môn. Thiên cương côn trận, phân công trận cùng thủ trận, thuộc công phòng nhất thể huyền thuật, tu luyện đến đại thành, có thể bằng vào côn hư ảnh đánh ra cương trận, tuyệt đối là côn chi huyền thuật bên trong số lượng không nhiều một bộ huyền thuật. Diệp Thiên xem chính là dị sắc liên tục, ám đạo 50 vạn linh thạch không bỏ phí. Mấy canh giờ lĩnh hội, hắn cũng khám phá một tia côn bên trong ẩn chứa huyền liền diệu, côn mặc dù khó tu, nhưng một khi tu luyện đến đại thành, cũng tuyệt không kém bất luận một loại nào linh khí tu luyện huyền pháp. Thực là không tồi. Trong lòng suy nghĩ, hắn trở mình nhảy dựng lên, sau đó theo trong túi chữ vật lấy ra một cây trường côn. Ông! Ông! Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra tiếng ông ông vang, trường côn va chạm không khí tiếng gió liên tiếp không ngừng. Trong đầu thiên cương côn trận pháp môn đang lưu chuyển, mà hắn cũng đắm chìm trong côn huyền diệu bên trong. Chẳng biết lúc nào, hắn vũ động trường côn tốc độ không ngừng tăng tốc. Mà giờ khắc này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hiện hiện từng đạo côn hư ảnh, những này côn ảnh mặc dù lộn xộn, nhưng xem xét tỉ mỉ, bọn chúng hiển nhiên là đi theo trường côn vũ động quy tích mà sắp xếp biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, côn ảnh càng ngày càng nhiều, mà nghiễm nhiên đã dùng hắn làm trung tâm tạo thành một đạo yếu kém côn trận, giống như là cương khí che đậy. Đến tận đây, hắn mới thu pháp môn, một ngụm trọc khí bị thật dài phun ra. Côn chi huyền pháp, quả nhiên không là bình thường khó tu. Chân chính dùng côn thi triển thần thông, Diệp Thiên phát hiện cái này côn chi tu luyện, liền tưởng tượng bên trong cùng ra đắng chát khó hiểu, cũng khó trách rất nhiều tu sĩ không muốn tu côn. Bất quá, một phen tu luyện xuống tới, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Thiên cương côn trận, có thể dùng vũ động côn ảnh hình thành cả công lẫn thủ côn trận, kia nếu dùng kiếm, phải chăng cũng có thể dùng vũ động kiếm ảnh hình thành công phòng nhất thể kiếm trận. Hắn ngồi tại đầu giường, cẩn thận suy nghĩ, hy vọng có thể theo thiên cương côn trận bên trong tìm được côn cùng kiếm chỗ tương thông, nếu là như vậy, hắn tự nhận phòng ngự của mình cùng công kích đều sẽ tăng cường rất nhiều. Một canh giờ khổ tư minh tưởng, hắn càng phát cảm giác được phương pháp này có thể thực hiện. Nói làm liền làm, hắn lần nữa tung người mà lên, tranh một tiếng lấy ra lăng lệ xích tiêu kiếm. Xuất kiếm, thu kiếm, lượn vòng, nghiêng bổ, chém ngược. Hắn ra chiêu sáo lộ, đều theo thiên cương côn trận pháp môn mà thi triển, tốc độ không nhanh, mà lại rất chậm. Một bộ động tác tiếp tục một bộ động tác, hắn lông mày khi thì giãn ra khi thì gấp ngưng. Hắn phát hiện, côn cùng kiếm mặc dù hoàn toàn chính xác có tương thông địa phương, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt, dùng côn chi huyền pháp tới tu kiếm, hiển nhiên là rất khó đi đến thông, hắn đang tìm kiếm côn cùng kiếm hiệu quả như nhau chỗ, dạng này mới có thể ngộ ra cùng thiên cương côn trận tương tự thiên cương kiếm trận. Cong! Cong! Xích tiêu kiếm tranh minh không ngừng, mỗi lần bị huy động, đều sẽ có kiếm ảnh hiện hiện. Mà hắn mua kiếm tốc độ cũng theo thời gian trôi qua không ngừng tăng tốc, dùng hắn làm trung tâm kiếm ảnh dần dần nhiều hơn, nhưng lại lộ ra lộn xộn, mặc dù chỉ có kiếm trận hình thức ban đầu, nhưng lại phòng ngự cùng công kích cường độ quá thấp, rất dễ dàng bị phá ra cùng ngăn trở. Tới gần bình minh, Diệp Thiên mới thu xích tiêu kiếm. Hô! Lại là một cái đục ngầu chi khí phun ra, hắn trở mình nhảy lên giường, hai tay ôm cái hót, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, côn chi huyền pháp cùng kiếm chi huyền pháp trong đầu tuần hoàn chiếu lại. Theo thiên cương côn trận bên trong ngộ ra thiên cương kiếm trận, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn rất minh bạch điểm này, một bộ huyền thuật xuất hiện, không phải một lần là xong, cần thời gian cùng thực chiến đến ma luyện, giống như thợ rèn đúc kiếm, là cần đi qua thiên truy bách luyện mới có thể rèn đúc ra hảo kiếm. Thiên hạ binh khí, đều có thiên thu, nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mở hai mắt ra, trong mắt hình như có đốn ngộ chi sắc. Đao thương kiếm kích, côn truy phủ cung, đều có chỗ giống nhau. Đám tiền bối đã có thể ngộ ra thiên cương côn trận, ta cũng đồng dạng có thể suy nghĩ ra thiên cương kiếm trận, thời gian không là vấn đề, cần chính là cảm ngộ. Chương 57, Thiên Tịch Đan. Mới một ngày tiền đến, U Minh Hắc Thị cuối cùng một ngày đấu giá cũng theo đó đến. Hôm nay tới tham gia bán đấu giá người dường như so hai ngày trước nhiều hơn nhiều, ngồi đầy đều là bóng người, mà lại từng cái thần sắc trang nghiêm. Ngày thứ nhất đấu giá linh khí, ngày thứ hai đấu giá huyền thuật bí pháp, ngày thứ ba đấu giá linh đan, nhìn xem tư thế. Hôm nay bán đấu giá đang dược, không phải là so tầm thường A. Nhìn qua ngồi đầy bóng người, Diệp Thiên không khỏi trầm ngâm một câu. Đó là đương nhiên. Hùng Nhị một mặt kích động tư thế, giống như là điên cuồng, hôm nay áp trục linh đan, rất có thể sẽ cải biến đại sở ngày sau cách cục. Nhiều xoa như vậy. Ngươi biết không biết thiên cảnh. Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thiên. Nói nhảm. Diệp Thiên mắng một câu, tu sĩ lục trọng cảnh, cái này thiên cảnh thế nhưng là đỉnh phong tu vi, một cái thiên cảnh có thể bảo vệ một tông mấy ngàn năm không suy. Vậy liền đúng rồi. Hùng Nhị rất là thần bí lại gần, nhỏ giọng nói, vậy ngươi biết không biết nơi này đấu giá áp trục đan dược là cái gì không? Nghe vậy, Diệp Thiên khe khẽ lắc đầu. Thiên tịch đan. Thiên tịch đan. Diệp Thiên khẽ giật mình, nghe ý tứ này có thể giúp người đột phá đến thiên cảnh. Nghe nói là dạng này. Hùng Nhị trả lời lập lờ nước đôi, đại sở các đại thế lực, không minh cảnh tu vi rất nhiều người, không minh cảnh đỉnh phong người cũng không phải số ít, chuẩn thiên cảnh tu sĩ cũng có khối người, mà kia thiên tịch đan, nếu để cho chuẩn thiên cảnh tu sĩ phục dụng, rất có thể liền hội trợ bọn hắn tiến giai đến thiên cảnh, ngươi nói như không như xoa. Nghe được Hùng Nhị lời này, Diệp Thiên lông mày không khỏi vẩy một cái. Nếu là kia thiên tịch đan coi là thật có như thế thần hiệu, vậy hôm nay mới là U Minh Hắc Thị bán đấu giá trọng đầu hí. Có thể nghĩ, nếu là nhất phái thế lực có người đột phá đến thiên cảnh, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đại sở cách cục, Hùng Nhị tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, chỉ vì kia thiên cảnh tu vi người quá mức cường đại. Xem đi. Hôm nay đấu giá, tuyệt đối dị thường kịch liệt. Hùng Nhị nói tiếp, các đại thế lực lão tổ, bao quát ta Hùng gia lão tổ, thọ nguyên đều đã không nhiều, đều muốn mượn cái này thiên tịch đan nhất cử đột phá đến thiên cảnh, muốn biết, không minh cảnh tu vi người, nhiều nhất có thể sống 500 năm, mà cái này thiên cảnh tu vi người, thế nhưng là có thể sống đến 1.000 tuổi, những cái kia thọ nguyên sắp hết người, không điên cuồng mới là lạ. Nói đến đây, Hùng Nhị còn ra hiệu Diệp Thiên nhìn về phía lầu 2 đại biểu các đại thế lực rất nhiều nhã gian, thấy không, hôm nay đấu giá, những này trong gian phòng trang nhã, đều không có người, bọn hắn đều dịch dung về sau giấu đến tàng lòng các tầng thứ nhất trong đám người. Ý của ngươi là, thiên tịch đan liên quan quá lớn, ai sẽ ngốc đến để cho người ta nhìn thấy là ai đập tới. Hùng Nhị nói, ta dám nói như vậy, nếu là hôm nay để cho người ta biết đập tới thiên tịch đan thế lực là thị huyết điện, kia đấu giá về sau, cái này thị huyết điện người, tất nhiên sẽ bị lọt vào đông đảo thế lực toàn lực truy sát, coi như giết không chết bọn hắn, đại sở các đại thế lực cũng sẽ rất nhanh liên hợp lại, xua binh bắc thượng, tiến công thị huyết điện. Đương nhiên, nếu là tam tông cùng các đại thế gia người đập tới thiên tịch đan, cũng là đồng dạng hậu quả. Nói như vậy, hôm nay đấu giá về sau, U Minh Hắc Thị bên ngoài, tránh không được có một trận huyết chiến. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng. Trên lý luận là như vậy. Hùng Nhị gật gật đầu, sở dĩ các đại thế lực đến đây tham kiến bán đấu giá người, đều sẽ dốc hết toàn lực che giấu mình dung mạo cùng khí tức, sợ sẽ bị người nhận ra. Kia thiên huyền môn đấu giá thiên tịch đan, đây không phải rõ ràng để đại sở các đại thế lực đánh nhau sao? Ta bắt đầu có chút hoài nghi thiên huyền môn cử động lần này động cơ. Nhân gia chịu đấu giá thiên tịch đan liền đã không tệ, có thể hay không mua được xem ngươi bản sự, có thể hay không dây an toàn trở về, cũng xem ngươi bản sự, nhân gia lại không có cưỡng bức lấy ngươi mua, đúng không? Xem điệu bộ này, các đại thế lực cường giả, hẳn là sớm đã giấu ở U Minh Hắc Thị ở ngoài. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, đến đây tiếp ứng cường giả, nhất định sẽ không ở số ít. Xem ra ngươi còn không đốc. Cái kia còn xả cái gì nhạc, chúng ta còn không đi. Diệp Thiên không khỏi nói một câu. Đợi đến đấu giá về sau các đại thế lực cường giả hôn chiến, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bia đỡ đạn đi. Người đều đi đoạt thiên tịch đan, ai sẽ phản ứng chúng ta? Hùng Nhị xem thường, gặp Diệp Thiên thần sắc trang trọng, hắn vẫn không quên vô vô Diệp Thiên bả vai, lấy đó trấn an, yên tâm, ta tới qua không chỉ một lần, không có chuyện. Đang khi nói chuyện, tàng long các đại môn đã đóng lại. Mà giờ khắc này, uống trà người, trêu chọc mọi người, cũng đều ngồi bản bản đằng đằng, thật như Hùng Nhị nói. Lầu hai những cái này đại biểu các đại thế lực nhã gian, giờ phút này trống không, không có một người. Diệp Thiên nhìn chung quanh một chút ngồi đầy bóng người, phần lớn là gương mặt lạ, cơ bản đều là dịch dung về sau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tóc đen láo giả, trên dưới đánh giá một phen, nói không chừng bên cạnh hắn nhi vị này liền là kia chính dương tông Ngô Trường Thành, cũng khó nói láo giả này liền là hàng nhạc tông Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngân biến ảo dung mạo về sau bộ dáng. Tại sao ta cảm giác khắp nơi đều là hô a? Diệp Thiên thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Kia là các cường giả sự tình, chúng ta chỉ là một chút con tôm nhỏ. Hùng Nhị ngược lại là nhìn thoáng được, sau khi nói qua vẫn không quên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu là ta Hùng gia có thể đập tới, đó mới là tốt nhất. Rất nhanh, thiền phương trên bàn, Dương Các Lao chậm rãi đi tới. Đầu tiên là nhìn chung quanh một chút phía dưới, hắn mới háng giọng một cái, đấu giá, bắt đầu. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mặc dù là bị bịt kín, nhưng ở chàng người vẫn như cũ có thể ngửi ra khe hở bên trong tràn ra đan dược hương khí. Trúc cốt đan, ta muốn nó dược hiệu không cần ta quá nhiều giới thiệu đi. 5 vạn giá quy định, mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1.000 linh thạch, hiện tại, giá bắt đầu. 5 vạn. Dương các lão lời nói vừa dứt, phía dưới tiểu có người dơ lên bảng hiệu. 6 vạn. Ta ra 8 vạn. Viên thứ nhất đan dược vừa mới lấy ra, tiểu đưa tới tranh đoạn, hôm nay linh đan linh dược cạnh tranh, tất nhiên sẽ tiến hành hừng hực khí thế. Mấy vòng đấu ra thắng, trúc cốt đan bị một người mặc thanh ý lão giả dùng 15 vạn giá cả đập đi. Dương các lão giải quyết dứt khoát về sau, lần nữa lấy ra một cái bịt kín hộp ngọc. Tẩy tùy đan, giá quy định 5 vạn, giá bắt đầu. 6 vạn. Để Diệp Thiên ngạc nhiên là, cái thứ nhất ra giá lại là bên cạnh Hùng Nhị, kẻ này hai tay giơ bảng hiệu, nâng đến lao cao, làm sao cái đầu nhi không ra thế nào tích, lại nâng cũng chỉ có cao như vậy. Cha ngươi không cho ngươi tẩy tùy, Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn xem Hùng Nhị. Ta cho ta nàng dâu đập, hát hát hát. Hòa xoa. Ngươi nhà còn có nàng dâu, ta thế nào không nghe ngươi nói qua. Diệp Thiên nhìn từ trên xuống dưới Hùng Nhị, mập một đống Hùng Nhị, lại còn tìm một cái nàng dâu, thật sự là không biết là nhà nào cô nương bị hắn ủi. 10 vạn. Hai người chính nói ở giữa, tẩy tùy đan giá cả đã được phái đến 10 vạn giá cao. 11 vạn. Hùng Nhị kẻ này vô bàn một cái nhảy dựng lên, cái kia giọng cái kia đại nha. 15 vạn. Tiếp xuống một thanh âm, trực tiếp để kẻ này sợ. Ngươi nha ngu bức, lao tử từ bỏ. Hùng Nhị con hàng này tức hồn hện, muốn tiếp tục cạnh tranh, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, có lẽ bởi vì Hùng gia cũng muốn cạnh tranh kia thiên tịch đan, hắn nhị đại gia căn bản cũng không có cho hắn quá nhiều linh thạch. Gặp Hùng Nhị một chút ủ rũ cúi đầu, Diệp Thiên cảm giác có chút xin lỗi hắn, nếu không phải hắn mượn đi 30 vạn, Hùng Nhị cũng không trở thành bị động như vậy. Tự nhiên, để Hùng Nhị không thể đập tới tẩy tùy đan, hắn tự nhiên cũng sẽ cho Hùng Nhị bồi thường, tẩy luyện trải qua tùy cũng không phải là chỉ có tẩy tùy đan có thể làm được, hắn cũng có thể làm đến, dùng chân hỏa là Hùng Nhị nàng dâu tẩy luyện trải qua tùy, so kia tẩy tùy đan tốt quá nhiều. Đập không đến tiểu đập không đến, vợ ngươi tẩy luyện trải qua tùy sự tình, bao trên người ta. Diệp Thiên cười nói, ngươi được hay không a? Kia nhất định phải được a. Diệp Thiên vô vỗ lồng ngực, man hoang luyện thể dùng tại trên người người khác, cũng không phải không thể. Hai người lúc nói chuyện, phía dưới lại có một viên đan dược cạnh tranh. Kia là một viên để nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân đan dược, nguyên lai tưởng rằng cạnh tranh đều là nữ nhân, không hề nghĩ tới một đám đại lao ra cùng một món lớn hỏng bét lao đầu tử cũng đều tranh đến mặt đỏ tiệt hai. Nhìn ra, đám người này bên trong, có hơn phân nửa người đều là nữ nhân dịch dung. Diệp Thiên ý vị thâm trường nói một câu. Đầu ra tại tiếp tục, Dương các lão mỗi lần lấy ra đan dược, đều sẽ treo đến phía dưới tiếng người huyên áo, đến mức lớn như vậy tàng long cát, dường như có từng mảnh hải triều mãnh liệt mà qua. Theo thời gian thoái ý, đấu giá hội cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Trong lúc đó, Hùng Nhị lại xuất thủ qua một lần, mua là một khắc tráng dương đan dược. Trong lúc đó, Diệp Thiên phần lớn thời gian đều đang ngủ ngon, không có tiền chỉ có thể ngủ ngon. Trong lúc đó, lại có một viên linh đan. Đập tới 80 vạn giá trên trời, cuối cùng bị một cái không biết tên cường giả đập đi. Chương 58, quần hùng cùng nổi lên. Thẳng đến màn đêm sẽ hàng lâm, Dương các lao mới từ trong túi chữ vật móc ra một cái yên lặng nghe sáng long lanh hộp ngọc. Nhắc tới hộp ngọc, hoàn toàn chính xác có đủ quý báu, là bởi linh ngọc chế tạo, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên còn khắc họa lấy phù văn, lại có ba đạo phong ấn ra chỉ ở phía trên, dù là như thế, cũng đều còn có thể nhìn thấy bên trong yên tĩnh tĩnh nằm một mai tử sắc đan dược. Thiên tịch đan. Là thiên tịch đan. Rốt cục chờ đến. Hộp ngọc một khi xuất ra, ngồi đầy mắt người đều sáng lên, từng cái thân thể ngồi thẳng tắp, mục quang hỏa nhiệt nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, có nhiều người khí tức đã thở hổn hển, muốn biết hộp ngọc kia bên trong đang ăn dược, rất có thể liền là cải biến đại sở ngày sau cách cục linh đan. Mau mau, đến thiên tịch đan. Nơi hẻo lánh bên trong, Hùng Nhị một bên nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, một bên lại đẩy Diệp Thiên. Tới rồi sao? Diệp Thiên giật mình thoáng cái ngẩng đầu lên, cũng không kịp vò chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn kia Dương các lao hộp ngọc trong tay, còn có thể thấy rất rõ trong hộp ngọc viên kia tử sắc linh đan. Cái kia chính là thiên tịch đan sao? Diệp Thiên liếm môi một cái. Lợi hại đi. Cùng hai ta giống như không có nửa xu quan hệ, bán đi ngươi cũng mua không nổi. Vạn chúng chú mục phía dưới, Dương các lao đem giả thiên tịch đan cái kia hộp ngọc lơ lửng tại trong giữa không trung. Thiên tịch đan, có lẽ có thể trợ chuẩn thiên cảnh người đột phá đến thiên cảnh, đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ. Có thể hay không đột phá đến thiên tịch cảnh, là muốn xem chính các ngươi tạo hóa. Giới thiệu sơ lược thoáng cái, Dương các lão nhàn nhạt mở miệng, thiên tịch đan, giá quy định 50 vạn, mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1 vạn linh thạch, hiện tại, giá bắt đầu. 550 vạn linh thạch nghe được cái giá tiền này, quá nhiều người đều không khỏi theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu không phải môn phái hoặc là thế gia, ai có nhiều như vậy linh thạch, rất nhiều người đã ý thức được cái này thiên tịch đan từ vừa mới bắt đầu tiểu cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ, vẹn vẹn này đến giá, tiểu đệ chết một mảng lớn. 515 vạn. Bất quá, nhân vật có tiền vẫn là đa số người, lúc này tiểu có người ra giá, cũng không cần đi giới thiệu người kia, bởi vì hắn là dịch dung về sau, không cần phải nói liền là nội tình thâm hậu chủ. 60 vạn. 80 vạn. 80 vạn liền muốn đập tới thiên tịch đan ta ra 100 vạn. 110 vạn. 130 vạn. Làm người đầu tiên kêu giá cạnh tranh, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền, toàn bộ tàng long các đều dường như sôi trào, mà lại mỗi lần có người hô lên giá cả, đều sẽ để đang ngồi lòng người kinh run dậy. Ngắn ngủi không đến một phút, thiên tịch đan giá cả, tiểu theo giá quy định 50 vạn, tăng lên tới 200 vạn nhiều. 200 vạn linh thạch, đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Có người nói, vẫn không quên ngẩng đầu nhìn, dường như có thể nhìn thấy chính mình phán đoán ra linh thạch như núi. Không có cái 800 vạn linh thạch, là đập không đi cái này thiên tịch đan. Nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng. Mặc dù cạnh tranh người đều dịch dung, nhưng hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là đại thế gia cùng môn phái cường giả cũng còn không có tham dự cạnh tranh, nói cho cùng, bọn hắn mới là cạnh tranh chủ lực. Chính như Hùng Nhị nói, thiên tịch đan liên quan quá lớn, có thể đủ giúp đỡ nhất phái, cũng đủ có thể khiến nhất phái rước lấy hạo kiếp. 230 vạn. 250 vạn. Phía dưới, thiên tịch đan cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, giá tiền của nó, cũng tại từ từ đi lên trên. Mấy vòng đấu ra thắng, đa số người đều bị chụp chết tại trên bờ cát, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trên 100 vạn linh thạch, tại cuộc bán đấu giá này bên trên, là xa xa không đáng chú ý, nói cách khác, thiên tịch đan chân chính cạnh tranh, vừa mới bắt đầu. 500 vạn. Quả nhiên, trong bóng tối có thế lực lớn hào khí ngất trời trực tiếp nâng giá đến 500 vạn, nhưng vốn là kịch liệt cạnh tranh người, lập tức hành quân lặng lẽ. Âm thầm thế lực lớn, dường như xem rất thông thấu, thiên tịch đan giá trị quá mức cự đại, không phải 300-400 vạn linh thạch liền có thể đập tới, dứt khoát để quyết chiến sớm đến, còn như xuất thủ là phương đó thế lực tiểu không được biết rồi. 500 vạn, đây chính là 500 vạn A. Hùng Nhị kẻ này tay nắm lấy Diệp Thiên đánh lui, kích động muốn lên thiên. Cố gắng ra giá là ngươi Hùng gia cũng khó nói. Vừa nói, Diệp Thiên tay cũng rất tự giác đặt ở Hùng Nhị trên đùi, nắm chặt một tảng mỡ dày, sau đó lại rất tự giác hung hăng vặn một vòng, cố gắng Hùng Nhị quá kích động, nghiễm nhiên chưa từng cảm giác được đau đớn. 500 vạn giá trên trời, giờ phút này đã để gần như tất cả mọi người thua trận, tiếp xuống mới là quần hùng tranh đoạt chủ cho vui. 550 vạn. Phía dưới lại có người tăng giá. 600 vạn. 650 vạn. Chính như Diệp Thiên nói, không có 800 vạn linh thạch, là rất khó đập tới thiên tịch đan. Giá cả mang lên 650 vạn, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi đại thế gia có khả năng gánh vác năng lực, không cần đi hỏi, các đại thế gia cũng đều hầu như đều thua trận. Được, ta Hùng gia không đùa. Hùng Nhị đứng thẳng lôi kéo đầu. 650 vạn, ngươi Hùng gia hẳn là trả nổi a? Diệp Thiên không khỏi nghiêng đầu. Đương nhiên trả nổi. Hùng Nhị không có tị húy, nhưng này mang ý nghĩa ta Hùng gia tài sản gần như bị móc sạch, thiên tịch đan mặc dù chân quý, nhưng cũng là muốn làm theo khả năng, liền xem như lập tới. Cũng không nhất định có thể dây an toàn trở về, liền xem như dây an toàn trở về, nhà ta lão tổ có lẽ cũng khó đột phá đến thiên tịch cảnh. Ngươi Dương lão đầu nhi không phải đã nói rồi sao, thiên tịch đan cũng không phải là tuyệt đối có thể giúp người đột phá, có thể hay không tiến đến giai, hết thảy đều là ẩn số, vẫn là phải xem tạo hóa. Nói tới chỗ này, Hùng Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, vì một viên dạng này đang ăn dược, tiêu táng ra bại sản, đây chính là đánh cược, ta Hùng gia không đánh cược nổi. Đúng là như thế. Diệp Thiên trầm ngâm nói, không quản lý việc nhà không biết trả mẹ quý, Hùng Nhị lao cha cân nhắc coi như chu toàn, trận này đánh cược bọn hắn là không đánh cược nổi, một khi thua cuộc, đây chính là hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. 700 vạn. Thiên tịch đan cạnh tranh không có ngừng, môn phái dường như tham dự vào, trong đó chiếu rọi lấy Tam Tông cùng Thị Huyết Điện thân ảnh. 750 vạn. 800 vạn. Nhưng thiên tịch đan giá cả, hiển nhiên còn tại tăng lên, mà lại so Diệp Thiên dự đoán còn cao hơn. Đấu giá chuẩn bị kết thúc, thiên tịch đan giá cả, nghiêm nhiên đã nhảy lên tới gần ngàn vạn linh thạch. 950 vạn, nhưng còn có người tăng giá. Tàng long các bên trong, trầm mặc một hồi lâu, Dương Các Lao mới nhìn chung quanh một chút phía dưới, ánh mắt của hắn ngược lại là sắc bén, dường như có thể khám phá người đội hình, không nhìn thẳng những tán tu kia, tại mấy người trên thân hơi dừng lại một chút. 1.000 vạn. Rất nhanh, một thanh âm theo nơi hẻo lánh bên trong truyền đến, để Diệp Thiên cùng Hùng Nhị cũng không khỏi đến nghiêng đầu. Bởi vì hô lên giá cả người, chính là ngồi tại bên cạnh bọn họ châu ngồi tóc đen láo giả. Đồng dạng, cả sảnh đường người, cũng đều quăng tới mục quang. Dám ra giá 1.000 vạn, cái này tuyệt không phải tán tu cùng thế gia có thể có tài vận, gia thị huyết điện cùng tam tông, ai dám phóng giá 1.000 vạn. Nhất điện tam tông, hắn đến cùng là thế lực nào thế lực? Diệp Thiên nhìn thoáng qua ông láo tóc đen kia. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn không ra lai lịch của người này, duy nhất có thể dùng khẳng định là, hắn thuộc tại một điện tam tông trong đó một phương thế lực. Hắn cùng Hùng Nhị, giờ phút này đều hy vọng bên cạnh ông lao tóc đen này chính là Hàng Nhạc Tông Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngân. Nếu là như thế, Thiên Tịch Đan như thật bị dây an toàn trở về mà lại không khiến người ta nhận ra, Hàng Nhạc Tông có lẽ thật có thể ra một cái thiên tịch cảnh cũng khó nói. Cứ như vậy, phụ thuộc Hàng Nhạc Tông bọn hắn, ôm thế nhưng là một gốc ngàn năm bất đảo đại thụ. Nhưng Hùng Nhị cùng Diệp Thiên cũng đều biết, ông lao tóc đen này rất có thể cũng có lẽ là Thành Vân Tông, Chính Dương Tông cùng Thị Huyết Điện, nếu là như thế. Đối bọn hắn Hàng Nhạc Tông mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tóc đen lão giả ra giá 1.000 vạn, tự nhiên mà vậy hấp dẫn tất cả mọi người mục quang, đã có cường giả trong bóng tối tiếp cận hắn. 1.000 vạn linh thạch, nhưng còn có người tăng giá. Dương các lao thanh âm phá vỡ tảng lòng các bên trong yên lặng. Chỉ là, thật lâu đều không ai lên tiếng. Bảng. Theo Dương các lao giải quyết dứt khoát, thiên tịch đang cạnh tranh, tùy theo kết thúc, mà U Minh Hắc Thị 3 năm một lần đấu giá, cũng mang ý nghĩa có một kết thúc. Phía dưới. Đám người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Rất nhanh, top 5 top 3 bóng người bắt đầu đứng dậy rời đi. Thẳng đến nơi hẻo lánh bên trong tóc đen láo giả đứng dậy, mới chính thức khiên động toàn bộ tàng long cát. Trong bóng tối không chỉ một người nhìn về phía ông láo tóc đen kia, đều nghĩ làm rõ ràng thân phận của hắn, càng thêm muốn giết người vượt hàng chiếm kia thiên tịch đan. Nhìn xem tư thế, hắn muốn đem thiên tịch đan dây an toàn ra ngoài, có chút gian nan a. Vẫn nhìn không chia lìa khai bóng người, Diệp Thiên âm thầm trầm ngâm một câu. Bên ngoài nhất định có người tiếp ứng hắn. Hùng Nhị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta nhìn hắn tám thành liền là thị huyết điện người, tại cái này đại sở năng lực gáp tam tông, cũng chỉ có kia thị huyết điện. Là ai đều không trọng yếu, đi thôi. Chương 59, Thứ Phương Hôn Chiến. Ra tàng Long Các, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị liền rất tự giác theo dòng người hướng về bên ngoài đi đến. Cho, cầm chắc. Hùng Nhị đem hai tấm thiên hành phù đưa cho Diệp Thiên, nói, gặp được nguy hiểm, trước dùng thiên hành chú, lại dùng thiên hành phù trốn đi. Những cái này ngoan nhân đều đi đoạt thiên tịch đan, dưới tình huống bình thường, là có rất ít người ăn cướp chúng ta. Tại sao ta cảm giác có một loại dự cảm không tốt đâu một bên tiếp nhận thiên hành phủ, Diệp Thiên vừa nói. Không có việc gì không có việc gì, đi theo ta, đảm bảo ngươi an toàn. Hùng Nhị lòng tin tràn đầy, lôi kéo Diệp Thiên trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Tiên phương, đã là U Minh Hắc Thị cửa ra vào, đám người giống như thủy triều tuôn ra. Mà lại, phàm là đến U Minh Hắc Thị tham kiến bán đấu giá người. Cũng đều có chuẩn bị, phần lớn là dùng cùng loại thiên hành phù phụ chú, vừa ra U Minh Hắc Thị, từng cái vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thật đúng là đừng nói, những này cấp thấp tu vi tu sĩ đi ra ngoài, thật đúng là không có việc gì. Cũng đúng, thiên tịch đan đều đánh ra tới, nhưng phàm là cường giả, đều muốn chạm tìm vận may, giờ phút này còn có người nào thời gian rồi ăn cướp người nhà kêu ba hoạch đảo hai táo nhi. Đi! Vừa mới ra U Minh Hắc Thị. Diệp Thiên cùng Hùng Nhị liền dán lên thiên hành phủ, một đường thẳng đến Hàng Nhạc Tông phương hướng mà đi. Thời gian đốt một nén hương, hai người đã lao nhanh ra ngoài hơn 10 dặm. Xem, nghe ta, không sai đi. Hùng Nhị một bên lao nhanh, vẫn không quên theo trong đũng quần sách ra một cái đùi gà. Hy vọng có thể an toàn trở về đi. Diệp Thiên ngược lại là cảnh giác, một đường đều tại mật thiết chú ý bốn phía. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, hai người sau lưng liền chuyển đến tiếng oanh minh. Nhìn liếc qua một chút, hai người xa xa liền thấy được một đỉnh núi nhỏ bị người một trường ép tới sụp đổ. Đánh! Hai người một bên nắm giữ lấy tốc độ cùng phương hướng, một bên về sau xem xét vài lần. Cái này một nhìn, ngược lại để Diệp Thiên thổn thức tắt lưới. Nghiêng nhìn mà đi, U Minh Hắc Thị phương hướng, trong hư không bóng người loại sáng, hoa mỹ huyền thuật, đầy trời quang hoa, rất là náo nhiệt. Nếu không chúng ta đi xem một chút náo nhiệt, Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên một chút. Khắc, đừng, nói nhảm. Diệp Thiên mắng trở về, đều là ngoan nhân đang đánh nhau, quay trở lại làm bia đỡ đạn A. Ta cũng chỉ nói là nói. Vâng. Ầm ầm. Hùng Nhị lời nói vừa dứt, phương xa lại có một tòa núi nhỏ sụp đổ, mà lại thanh âm so trước đó càng thêm hùng vĩ. Hai người một nhìn, cái này nhưng rất khó lường. Bởi vì một đám đại chiến ngoan nhân, tại hư không hôn chiến, đánh lấy tiểu hướng bọn họ cái phương hướng này đến đây, mà lại số lượng còn không phải số ít, một đường đánh tới, hư không oanh lôi không ngừng. Những nơi đi qua, có nhiều đại sơn sụp đổ, còn có tiên huyết bắn tung tóe, cho trong sáng nguyệt uổng phí bịt kín một tầng huyết sắc cái khăn che mặt. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, trực tiếp ném đi đùi gà, tốc độ đống nhiên kéo lên. Diệp Thiên cũng không kéo về sau, thiên hành phù tốc độ mặc dù nhanh, nhưng này sau lưng đại chiến một đám ngoan nhân thế nhưng là không minh cảnh, nếu bàn về tốc độ, nhanh hơn bọn họ không chỉ gấp 10 lần, như thực sự có người để mắt tới bọn hắn, đó mới là nhất xả đạo. Quả nhiên, thời gian trong nháy mắt, một đạo thần hồng vút qua không trung, thân thể đẫm máu, xem tư thế thụ thường không nhỏ. Đi mau. Thấy thế, Diệp Thiên cùng Hùng Nhị khai đủ mã lực, điên cuồng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Quát lạnh âm thanh sau này mới truyền đến, hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo, đi đầu một người cầm trong tay một cái tử sắc sắc kiếm, một kiếm đánh ra một đạo kiếm mang, đem lúc trước nhân sinh sinh chém thành hai nửa. Máu nhuộm tinh không, lại là có một cái túi đựng đồ từ hư không bay xuống, bị người kia ngoắc vồ tới. Thế nào, còn muốn độc chiếm? Tiếng cười lạnh lập tức vang lên, vừa mới chém người kia, trong nháy mắt liền thành bị công kích đối tượng, đầy trời linh khí hoành không, đầy trời huyền thuật trong nháy mắt che mất người kia. A. Tiếng giống giận dữ cuồng loạn, đảm nhiệm người kia thực lực cường đại, nhưng cũng khó cản 10 cái không minh cảnh liên tiếp công kích. Oeng. Ầm ầm. Mảnh đất này trong nháy mắt bừa bộn một mảnh. Lại nhìn Diệp Thiên cùng Hùng Nhị, bởi vì hỗn chiến tác động đến, bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hùng Nhị ngã hướng về phía đông, to mọng thân thể đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới trùng điệp té ngã trên đất. Diệp Thiên thảm hại hơn, bay ngược thân thể sinh sinh đem một tòa cự thạch đâm đến vỡ nát, kém chút tại chỗ bỏ mình. Phúc. Vừa mới bỏ dậy, Diệp Thiên liền một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Đại chiến hỗn loạn, ánh mắt hắn mơ hồ, cũng có lẽ cự ly quá xa, hắn đã tìm không thấy Hùng Nhị thân ảnh. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, Diệp Thiên lảo đảo nghiêng ngã nuốt ở một tòa cự thạch đằng sau, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hư không. Kia hư không, 10 cái không minh cảnh bởi vì một cái túi đựng đổ ra tay đánh nhau. Không chỉ có như thế, có lẽ là kia trong túi chữ vật bảo bối quá mức bất phàm, bốn phương tám hướng thần hồng bay tới, không nói hai lời, tất cả đều gia nhập tranh đoạt, đại chiến thăng cấp, đánh chính là kinh thiên động địa. Thật sự là một đám xuất sinh. Diệp Thiên lần nữa ho ra máu, nhưng lại không dám mạo hiểm ra mặt đến, một bên lại tại nhanh chóng khôi phục thương thế. Phúc! Phúc! Liên tiếp hai đạo huyết hoa tại hư không tỏa ra, hôn chiến quá mức thảm liệt, hai cái không minh cảnh tại hôn chiến bên trong chết. Vâng! Ầm ầm! Hư không oanh lôi không ngừng, không chỉ là nơi này, cái khác mấy cái phương hướng, cũng đều có đại chiến động tinh truyền đến, trước đây không lâu cũng còn ngồi tại tàng long các bán đấu giá người, giờ phút này đánh khí thế ngất trời, khắp nơi đều là đại chiến thân ảnh. Toàn bộ thiên địa đều lộn xộn. Tiểu tử, còn sống không có. Cự thạch về sau, Diệp Thiên bên hông mang theo truyền âm phù lập lòe tỏa sáng, bên trong vang lên chính là Hùng Nhị thanh âm. Nghe được Hùng Nhị thanh âm, Diệp Thiên thoáng thở dài một hơi, có rảnh cho hắn truyền âm, chứng minh Hùng Nhị cũng còn sống. Ngươi mô mô, kém chút bị ngươi hại chết. Diệp Thiên đối truyền âm phù mắng một câu. Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Truyền âm phù bên trong, Hùng Nhị vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian chuồn mất đi. Nơi đây không nên ở lâu, ngươi đi tây, ta đi đông, chúng ta Hằng Nhạc Tông tụ hợp, cẩn thận một chút. Ngươi cũng giống vậy. Cuối cùng nhìn thoáng qua hư không, Diệp Thiên kéo lấy thương thế, thất tha thất thể hướng về phía tây đảo tẩu. Tấm thứ hai thiên hành phù dán tại trên đùi, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên. Chỉ là, thượng thiên dường như không chiếu cố hắn, hắn vừa mới chạy ra không có 3 năm dặm, hư không liền chuyển đến vù vù âm thanh. Nghiêng nhìn mà đi, kia là một cái bắt quái bản, tuyệt đối là một tông đại sát khí. Toàn thân chán phóng lóa mắt thần mang, cường đại uy áp bao trùm một phương thiên địa, vừa mới vận dụng thiên hành phù Diệp Thiên, sinh sinh bị ép tới ngừng lại. Chơi lớn. Diệp Thiên mạnh mẽ đứng người lên, lảo đảo chạy vào một tòa dãy núi. Oanh. Hắn vừa mới đi vào, hư không liền truyền đến oanh minh, một đạo đấm máu thân thể lảo đảo nghiêng ngã ngự không mà đi. Là đập đi kia thiên tịch đan tóc đen láo giả. Diệp Thiên một chút liền nhận ra người kia, thần sắc của hắn cũng theo đó trở nên dị thường ngưng trọng. Tóc đen lão giả đập đi thiên tịch đan, nhất định bị vô số cường giả để mắt tới, đây cũng không phải là một tin tức tốt, ý vị này mảnh này dãy núi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành vô số cường giả hôn chiến chiến trường. Quả nhiên, ông lão tóc đen kia vừa mới bay vào toàn bộ xóa trên không, sau lưng tiểu có khắp thiên thần cầu vồng đuổi theo. Giống. Đông phương, có linh thú tiếng gào thét lập tức mà đến, 10 cái khống chế linh thú mà tới. Cong. Tây phương, từng thanh phi kiếm đâm thủng hư không. Mỗi một chiếc trên phi kiếm đều đứng đấy một bóng người, mục tiêu hiển nhiên là ông lão tóc đen kia. Vâng. Phương Nam, mây mù lan lộn, ầm ầm chấn thiên, hình như có thiên quân vạn mã băng đằng mà đến, sát khí thông thiên. Ông. Phương Bắc, cũng có thần cầu vồng không ngừng, tốc độ cực nhanh, từng cái thần thông quảng đại, đỉnh đầu đều lơ lửng kinh khủng sát khí. Thật sao? Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng đều có vô số cường giả đánh tới, không cần phải nói đều là hướng về phía kia thiên tịch đan mà đến. Chương 60, vận khí cất chó. Vâng! Ầm ầm. Tứ phương cường giả xông vào dãy núi, hai lời không nói nhiều, tại chỗ khai làm, hai tòa núi cao nguy nga, tại chỗ tiểu sụp đổ, thân ở dãy núi bên trong Diệp Tiên, lần nữa gặp nạn. Mẹ nhà hắn, có phải hay không thành tâm? Theo đống đá vụn bên trong leo ra, Diệp Thiên không khỏi mắng một câu, mắng ông lão tóc đen kia hết lần này tới lần khác chạy đến tòa này dãy núi, đến mức hắn cũng muốn đi theo gặp tai nạn. Giao ra thiên tịch đan. Quát chói hai âm thanh từ hư không truyền đến, để Diệp Thiên giật mình thoáng cái trốn đến một tòa nham dưới vách đá. Có bản lĩnh tới bắt. Tóc đen lão giả gầm thét chấn thiên, không minh đỉnh phong cảnh khí thế quét sạch cao thiên, đỉnh đầu bắt quái bản lần nữa tỏa ra lóa mắt thần huy. Đây là một cái cường đại người, tu vi đã tới gần chuẩn thiên cảnh, như độc chiến, hắn không sợ nơi này bất luận kẻ nào, làm sao hắn đối mặt không phải một cái không minh cảnh, dạng này đánh xuống, hậu quả không khó tưởng tượng. Muốn chết. Bốn phương tám hướng cường giả đều động, kiếm ảnh, trường ấn, linh khí đẩy trời đánh tới. Thấy thế, tóc đen lão giả ngự động bắt quái bản, cấp tốc trở nên khổng lồ, đem chính mình bảo vệ. Vâng! Vâng! Tứ phương công kích, nhao nhao đánh vào bắt quái bản phía trên. Giang giác! Ẩm! Liên tiếp hai âm thanh truyền đến, bắt quái bản tại chỗ nổ tung, mà tóc đen lão giả cũng gặp phản vệ, thân thể trở nên huyết xương tuôn. Ta sẽ trở lại. Quát lên một tiếng lớn, tóc đen lão giả một chỉ điểm tại hư không. Lúc này, một cái vòng xoáy hiện hiện, đem hắn nuốt vào. Muốn đi một cái hung man đại hán hư lạnh, vung mạnh đại đao, đánh ra dài năm trượng đao mang, ngăn cách ông lão tóc đen kia đường lui. Tóc đen lão giả bị thương, ngã ra vòng xoáy, còn chưa chờ ổn định thân hình, đầy trời công kích liền đã đến. A! Tiếng giống giận dữ trung thiên, tóc đen lão giả trong lời nói tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là khó thoát bị ma diệt hạ tràng. Để sau khi chết, hắn mang theo người túi trữ vật cũng nổ tung, đồ vật bên trong rất đầy hư không, từng cái loe ánh sáng bày ra, rơi xuống. Thiên tịch đan. Có người thấy được giả thiên tịch đan cái kia hộp ngọc, lúc này nhô ra đại thủ. Ông! Người kia còn chưa đụng chạm đến hộp ngọc, tiểu bị tà chắc bên trong một đạo kiếm mang chém đứt cánh tay. Hộp ngọc trở thành vật vô chủ, bên trong chứa thiên tịch đan, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng, hỗn chiến trở nên dị thường thảm liệt, mưa máu đầy trời, không minh cảnh cường giả càng là liên tiếp ngã xuống hư không, tại rơi xuống bên trong hóa thành huyết hoa. Phía dưới, Diệp Thiên xem hoảng sợ run rẩy. Đều là không minh cảnh ngon nhân, đại chiến tràng cảnh quả nhiên là trong nháy mắt đẩy sơn liệt địa, tùy ý xách ra một cái, phong cai giám đều có thể bắn chết hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng ngời rơi xuống hư không, nhìn kỹ, là một thanh đại đao, loảng xoảng một tiếng tiểu cắm vào Diệp Thiên trước mặt cự thạch phía trên còn dính lấy vết máu, xem ra cũng là tóc đen lão giả trong túi chứa vật chi vật. Giờ phút này hư không là tranh thiên tịch đan, đại chiến đang hung, ai còn để ý tới tản mát những bảo bối kia. Diệp Thiên liếc nhìn bốn phía, liền tiến lên đem cây đại đao kia rút ra. Đại đao phẩm giai không tính thấp, không minh cảnh cất giữ linh khí tự nhiên không yếu, không cần quán thâu chân khí liền có đao mang hiện hiện, có một loại bổ ra hết thể uy năng, tuyệt đối là bá đạo bất phàm linh khí. Niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thiên cười hắc hắc, liền phải đem đại đao nhét vào túi trữ vật. Nhưng, ngay tại cái này một cái trước mắt, hắn thoáng nhìn trên đại đao, còn khảm nạm lấy một viên trưởng thành lớn chừng bằng móng tay linh châu. Diệp Thiên xích lại gần xem xét, thần sắc khẽ giật mình, bởi vì kia linh châu bên trong còn có nửa khối tử sắc linh đan, mặc dù bị phong tại linh châu bên trong, nhưng hắn lờ mờ còn có thể ngửi được một chút tràn ra đan dược hương khí. Thiên tịch đan. Theo bản năng nói một câu, Diệp Thiên khí tức bỗng nhiên trở nên gấp rút, bởi vì tại Tàng Long Các gặp qua thiên tịch đan, hắn một chút tựu nhận ra được. Trong nháy mắt, hắn dường như minh bạch một chút sự tình. Cái kia chính là tóc đen lão giả đem thiên tịch đan nhất chia làm hai, nửa viên phong tiến vào linh châu khảm nạm tại cái này trên đại đao, còn như mặt khác nửa viên, cũng có lẽ chỉ có tóc đen lão giả mới biết, cũng có lẽ đã bị tóc đen lão giả đồng bọn dây an toàn đi cũng khó nói. Diệp Thiên không khỏi bội phục tóc đen lão giả cẩn thận. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn vẫn là bị người để mắt tới, đến mức bị người ngăn ở nơi này, đâm máu tại hư không bên trên. Nửa viên thiên tịch đan ở chỗ này, vậy bọn hắn cướp hộp ngọc kia bên trong, đến cùng có hay không mặt khác nửa viên thiên tịch đan. Nhỏ giọng nói, Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía hư không. Đầy trời cường giả còn đang vì tranh đoạt hộp ngọc kia mà huyết chiến, tiên huyết như mưa chiếu nghiêng xuống, khi thì cũng còn có không minh cảnh cường giả rơi xuống hư không, thảm liệt chẳng cảnh, huyết sắc hình tượng, để Diệp Thiên sắc mặt lần nữa vì đó yếu ớt. Cuống quýt thu đại đao, Diệp Thiên lảo đảo nghiêng ngã hướng về ngoài núi đi đến. Được nửa viên thiên tịch đan đã là thượng thiên chiếu cố, hắn tuyệt không có dã tâm lại đi tranh đoạt mặt khác nửa viên. Hắn rời đi, không có gây nên vô số cường giả chú ý, một cái ngưng khí cảnh, trong mắt bọn hắn liền là sâu kiến, mục tiêu của bọn hắn là thiên tịch đan, coi như Diệp Thiên người mang dị bảo, bọn hắn cũng lười đi đoạt. Chạy ra đại sơn, Diệp Thiên cuống quýt lấy ra thiên hành chú, dán tại trên thân, trong nháy mắt vọt bắn ra ngoài. Oeng! Ầm ầm. Hắn vừa đi không lâu sau, toàn bộ đại sơn liền truyền ra chấn thiên tiếng oanh minh, mấy chục tòa đại sơn trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, rất nhiều thân ảnh chật vật từ bên trong bay ra, từng cái đầy bụi đất. Đáng chết, trong hộp ngọc tại sao có thể có cửu thiên chấn lôi chú? Một cái máu tươi chảy đầm địa lão giả lạnh lùng nói. Hộp ngọc kia bên trong căn bản cũng không phải là thiên tịch đan. Có ánh mắt sắc bén người dường như xem thấu một chút mánh khỏe, chúng ta đều bị đùa bỡn, chân chính thiên tịch đan có lẽ sớm bị đưa tiễn. Đánh nửa đêm, vậy mà không có cái gì. Lần này tốt, thiên tịch đan tại trong tay ai đều không biết, hiện tại đi tìm, giống như mỏ kim đáy biển. Thật sự là giỏi tính toán. Đông đảo cường giả cắn răng nghiến lợi, bọn hắn không ngờ tới tóc đen lão giả hội, sẽ, thay xà đổi cột, cầm đi thiên tịch đan, lại là để vào một viên có thể bạo tạc cửu thiên chấn lôi chú. Cái gì mặt khác nửa viên thiên tịch đan không biết tung tích màn đêm phía dưới, một đạo băng lãnh thanh âm tại một ngôi đại điện bên trong vang lên. Tình báo nói như thế, tam trưởng lão bị người ngăn ở dãy núi, hình thần câu diệt, mà hắn hộ tống nửa viên thiên tịch đan cũng không biết đi hướng. Hỗn đản. Cha cho ta, tìm khắp toàn bộ đại sở, cũng phải tìm đến kia nửa viên thiên tịch đan, ta sẽ để cho bọn hắn biết trêu chọc ta thị huyết điện hạ chẳng. Đêm khuya, Diệp Thiên kéo lấy vết thương chồng chất thân thể bò vào một ngọn núi động. Linh dịch lúc này bị lấy ra, mãnh liệt manh rót một trận về sau, man hoang luyện thể lúc này vận chuyển, chữa trị thể nội đứt gãy xương cốt cùng kinh mạch. Lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm. Đợi cho ngày thứ hai đêm khuya, theo một ngụm chọc khí bị phun ra, hắn mới mở hai mắt ra. Giờ phút này, hắn toàn thân vết thương không thấy, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận, tinh thần sáng láng, rất là sảng khoái. Văn vẹo thoáng cái có chút người cứng ngắc, hắn lúc này mới lấy ra cây đại đao kia. Không nói lời gì, hắn móc ra phía trên khảm nạm viên kia linh châu, lại là không có đem nó bóp nát, cái này linh châu là dùng đến phong ấn nửa viên thiên tịch đan, một khi bóp nát, thời gian lâu dài, thiên tịch đan dược hiệu tất nhiên sẽ sói mòn. Thật sự là đi vận cất chó. Diệp Thiên ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm linh châu bên trong phong ấn kia nửa viên thiên tịch đan, khí tức không khỏi thở gấp gáp. Thiên tịch đan, đây chính là hàng thật giá thật thiên tịch đan. Đấu giá hội bên trên, các đại thế lực vì nó tranh đến đầu rơi máu chảy, càng là vô ra 1.000 vạn giá trên trời. Đấu giá hội kết thúc về sau, tứ phương cường giả lại vì nó mà ra tay đánh nhau, không ít cường giả bởi vì nó mà chết. Giờ phút này, nửa viên thiên tịch đan nắm trong tay, để Diệp Thiên có một loại cảm giác không chân thật. Muốn biết thiên tịch đan giá trị, rất có thể sẽ cải biến đại sở tương lai cách cục. Trong tay hắn thiên tịch đan mặc dù chỉ có nửa viên, nhưng cũng đủ để cải biến quá nhiều vận mệnh con người. Tại sao ta cảm giác ta cầm nửa viên thiên tịch đan, quan hệ toàn bộ đại sở tương lai a? Sờ lên cái cằm, Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ân. Nhưng vào lúc này, ngoài động truyền đến tiếng vang, để hắn cuống quýt thu thiên tịch đan, tiến tới cửa hàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, không khỏi để hắn nhướng mày. Ngoài động rất xa xa, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh, tay phải che lấy vai trái, chính lão đạo đi tới, nàng thụ thương không nhỏ, hơn nữa nhìn tư thế, là đang bị người truy sát. Kia nữ tử, nhìn kỹ, cũng không chính là Hằng Nhạc Tông cơ Ngưng Sương sao? Chương 61, năm đó người yêu, năm đó cửu nhân. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lông mi ngưng tụ, Diệp Thiên ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Mặc dù sớm dùng tại bị đuổi xuống sơn một khắc này, hắn liền đã cùng cơ Ngưng Sương phân rõ giới hạn. Chỉ là, ở sau đó, hắn cái này ngày xưa vô tình người yêu lại liên tiếp xuất hiện tại thế giới của hắn bên trong, tại Hằng Nhạc Tông, tại U Minh Hắc Thị, giờ khác này ở nơi này lại còn gặp được. Đây chính là trong cõi U Minh chú định sao trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Thiên khỏe miệng lại là hiện lên một vòng niệm ai. Ngưng Sương sư muội, ngươi cần gì phải lại dãy rủa? Ngoài động truyền đến âm hiểm cười âm thanh, một người mặc tử y thanh niên theo cơ Ngưng Sương sau lưng đuổi theo. Nhìn thấy kia thanh niên áo tím, trong động Diệp Thiên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, kia thanh niên áo tím, cũng không chính là ngày đó phế hắn đan điền lữ trí sao tại U Minh Hắc Thị không chỉ một lần gặp qua, hắn không ngờ tới, vậy mà lại tại nơi này gặp phải. Đây là châm chọc sao? Khỏe miệng lần nữa hiện lên một tia trào phúng, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Ngày xưa người yêu cùng ngày xưa cửu nhân cùng nhau xuất hiện cái này hoang sơn bên trong, mà lại ngày xưa cửu nhân còn tại đuổi giết hắn ngày xưa người yêu, cái này đích xác là châm chọc, để hắn vô luận đi đến nơi nào, đều không thể đào thoát. Ngưng Xương sư muội, ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Ngoài động Lữ Chí, nhẹ lay động lấy chiếc phiến, không nhanh không chậm đi theo cơ Ngưng Xương cách đó không xa, khóe môi nết lên hí ngược nghiền ngẫm, trong mắt lại đều là dâm tà chi quang. Tiên Phương, cơ Ngưng Xương ngừng thân thể, lảo đảo thoáng cái, suýt nữa ngã xuống, lạnh lùng nhìn xem Lữ Chí, nếu không phải ngươi ám toán ta, ngươi cho rằng ngươi có mấy phần phần thắng đánh bại ta? Ngưng Xương sư muội lời này bắt đầu nói từ đâu, ta chịu mến ngươi còn đến không kịp đâu. Lữ Chí cười gằn, chậm rãi tới. Cong. Đối diện cơ Ngưng Xương, trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm u mang mau lẹ lăng lệ, thẳng bức Lữ Chí hết hầu mà tới. Không biết lượng sức. Lữ Chí cười lạnh một tiếng, ngón tay chiếc phiến lúc này vung chuyển, trước người vạch ra một đạo vòng xoáy màu tím ra. Cong. Cơ Ngưng Xương đỉnh phong một kiếm đâm vào vòng xoáy màu tím bên trong, nhưng lại như vào bùn trạch, lăng lệ thế công đều bị vòng xoáy màu tím tháo bỏ xuống, mà theo vòng xoáy màu tím cấp tốc chuyển động, nàng linh kiếm cũng bị quấy đến chuyển động. Phúc. Bị phản chấn, cơ Ngưng Xương tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết lui lại. Ngươi còn có chống đến khi nào? Lữ Chí u u cười một tiếng, bước ra một bước, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt giết tới, phất tay một trường đánh ra một đạo trường ấn. Cơ Ngưng Xương gión mũi chân, lách mình lui lại, đang lùi lại bên trong, nàng ngón tay ngọc sắt qua khóe miệng tiên huyết, sau đó dính máu ngón tay chỉ tại mi tâm. Đột nhiên, mi tâm của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện hóa ra một đóa liên hoa ấn ký. Cấm thuật. Trong động Diệp Thiên gặp chi, nắm đấm đông nhiên siết chặt. Làm ngày xưa người yêu, hắn hiểu rất rõ cơ Ngưng Xương, trong nháy mắt liền nhìn ra cơ Ngưng Xương vận dụng là loại nào bí pháp, kia là chính Dương Tông cấm thuật một trong, là cần dùng thọ nguyên làm đại giới. Quả nhiên, cơ Ngưng Xương mi tâm hiện hiện liên hoa ấn ký về sau, mái tóc dài của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu tuyết trắng, mà khí thế của nàng, cũng trong nháy mắt đống nhiên kéo lên đi lên, trở nên càng phát băng lãnh. Đối diện Lữ Chí, nhìn thấy cơ Ngưng Xương biến hóa về sau, lông mày cũng không khỏi đến nhíu một cái, dường như cũng nhận ra cái này cấm thuật bí pháp. Coi như vận dụng bí pháp, ngươi cho rằng, ngươi đấu qua được ta sao? Âm lãnh cười một tiếng, Lữ Chí khí thế cũng một đường kéo lên, đỉnh phong khí thế, lại còn vững vàng vượt trên cơ Ngưng Xương một bậc. Hai tháng không thấy, hắn vậy mà đột phá đến chân dương cảnh. Trong động Diệp Thiên, lông mày không khỏi nhíu. Giang giác. Giang giác. Trầm tư ở giữa, ngoài động cơ Ngưng Xương cùng Lữ Chí đã đại chiến ở cùng nhau, liên miên tham thiên cổ thụ bị chặn ngang chặt đứt. Diệp Thiên đó có thể thấy được, cơ Ngưng Xương mặc dù vận dụng cấm thuật, nhưng bởi vì trước đó có thương tích trong người, khí tức bất ổn, tăng thêm tu vi vốn cũng không bằng Lữ Chí, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu tiểu bị Lữ Chí đè lên đánh. Lúc này mới đánh không đủ một phút, cơ Ngưng Xương trên thân liền thêm ra mấy đạo vết máu, đối mặt Lữ Chí cường đại thế công, không ngừng bại lui. Ngưng Xương sư muội, ngươi liền theo ta đi. Lữ Chí miệng đầy cười dâm, trên tay công kích lại là tấn mãnh lăng lệ. Cơ Ngưng Xương thần sắc lạnh lùng, không vui không buồn, mặc dù tan mất hạ phòng, nhưng bóng hình xinh đẹp vẫn như cũ cử chỉ nhanh nhẹn như điệp vũ, tăng thêm tuyết bạch mái tóc, băng thanh khí chất, càng cho nàng tăng thêm một loại biệt dạng phong vận. Hoa tuyết băng liên. Một câu phun ra, cơ Ngưng Xương hai tay kết ấn, trực chỉ Lữ Chí. Đột nhiên, thiên địa ở giữa dường như rơi ra tuyết, kia bay tán loạn tuyết, quanh quẩn thần hà, hội tụ thành một đóa đóa băng tuyết liên hoa. Cái này liên hoa mặc dù huyến đẹp, nhưng lại rất nguy hiểm. Diệp Thiên tới luận bản thời điểm, tiểu được chứng kiến cái này huyền thuật bất phàm. Tiếng gió hú. Lữ Chí cũng vận dụng bí pháp, hai tay nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo tử sắc gió lốc, kia đánh tới băng tuyết liên hoa, đều bị kia tử sắc gió lốc quấy đến vỡ nát, mà theo kia liên hoa tan mất, tay hắn ấn lại biến, đem gió lốc ngưng tụ thành một cái sắc kiếm, bắn về phía cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương lui lại một bước, bóng ánh ngọc thủ quanh quần linh quang, một trưởng vô nát kia phóng tới sát kiếm. Đừng nội, còn có. Lữ Chí trong nháy mắt giết tới, phất tay đánh tới, một đạo tử quang trưởng ấn đối diện đánh tới. Thấy thế, cơ Ngưng Xương không lùi mà tiến tới, bóng ánh ngọc thủ trong lòng có liên hoa ấn ký huyên hóa, cũng là một trưởng đánh ra. Hai ấn đối kháng, cơ Ngưng Xương lần nữa rơi xuống hạ phòng, bị Lữ Chí chấn động đến lần nữa thổ huyết lui lại. Còn cứng hơn chống đỡ sao? Lữ Chí cười lạnh, lần nữa đánh tới, dường như không muốn cho cơ Ngưng Xương thở dốc cơ hội. Cơ Ngưng Xương bị động ứng chiến, nhưng không có mảy may trở tay chỗ trống. Trong sân động, Diệp Thiên ánh mắt chớp lên một cái. Cuối cùng, hắn vẫn là theo trong túi chữ vật lấy ra quỷ đầu mặt nạ, che tại trên mặt. Hắn vốn không muốn lại cùng cơ Ngưng Xương nhắc lên nửa điểm quan hệ, nhưng nhìn xem ngày xưa người yêu liên tiếp thụ thường, còn muốn gặp Lữ Chí lăng đủ, hắn là tuyệt sẽ không quan tâm. Huống hồ, kia Lữ Chí hay là hắn ngày xưa cựu nhân. Ta cũng không phải là đối ngươi lòng có hơn tình, mà là muốn cùng Lữ Chí thanh toán ngày đó mối thủ, ngươi ta sớm đã thanh toán xong. Một câu lừa mình dối người lời nói về sau, Diệp Thiên đi lặng lẽ ra khỏi sơn động. Phúc! Cơ Ngưng Xương lần nữa thổ huyết, lảo đảo lui lại, khí tức trở nên hể vải suy sụp, trên vai thơm vết thương, còn có đen nhánh chi quang quanh quẩn, có thể dùng vết thương thật lâu vô pháp khép lại, xem tư thế là chúng kịch độc. Thế nào, còn muốn đánh sao? Gặp Cơ Ngưng Xương dừng tay, Lữ Chí có nhiều ngoạn vị chậm rãi đi tới. Cơ Ngưng Xương lạnh lùng không nói, thân thể mềm mại lảo đảo thoáng cái, cuối cùng là không có ngã xuống. Cái chết như thế, thật sự là khó xử. Khẽ nói một tiếng, Cơ Ngưng Xương giơ lên ngón tay ngọc, muốn tại Lữ Chí đánh tới trước đó tự hành kết thúc. Thấy thế, Lữ Chí cười lạnh một tiếng, muốn chết không dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn huyễn hóa chân khí đại thủ, lăng không quét tới. Mắt thấy Lữ Chí muốn ngăn cản chính mình, Cơ Ngưng Xương trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt, ngón tay ngọc đông nhiên điểm hướng mình mi tâm, một chỉ này nếu là điểm xuống, nàng nhất định tại chỗ bỏ mình. Nhưng ngay lúc này, một cái đại thủ đột ngột theo phía sau nàng nô ra, ngăn cản eo thon của nàng, sau đó cấp tốc lui về sau ra ngoài. Như thế một màn, để Cơ Ngưng Xương theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía cứu nàng chi nhân, lại chỉ là thấy được nửa bên quỷ đầu mặt nạ, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được bên hông trên bàn tay ấm áp. Đồng nhiên, Cơ Ngưng Xương sóng mắt trở nên mê ly, mặc dù chỉ là nửa bên quỷ đầu mặt nạ, mặc dù chưa từng nhìn thấy cứu nàng chi nhân hình dáng, nhưng lại cho nàng tâm linh dẹp an toàn bộ an ủi. Cái này một cái chớp mắt, yên lặng bị nàng lạc ấn tại trong đầu. Đối diện, Lữ Chí một tay bắt uổng phí, sắc mặt trở nên cực độ âm trầm. Ngưng khí cảnh tiểu tử, cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cười lạnh một tiếng, Lữ Chí đối diện một trường đánh tới. Tại Cơ Ngưng Xương ngơ ngác ở giữa, Diệp Thiên đã giết ra ngoài, một bước ở trên mặt đất bước ra một cái dấu chân, toàn thân chân khí hội tụ trên nắm tay, hám sơn quyền cường thế đánh ra. Oeng! Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra nổ vang thanh âm. Diệp Thiên đạp đạp lui lại, toàn bộ cánh tay đều tê dại. Trái lại Lữ Chí, thần sắc có nhiều kinh ngạc, hắn nhưng là hàng thật giá thật chân dương cảnh, một kích phía dưới, vậy mà không thể cầm xuống một cái ngưng khí cảnh, ngược lại còn bị thứ nhất quyền đả bàn tay đau nhức. Thật sự là xem thường ngươi. Lữ Chí cười âm hiểm một tiếng, bộ pháp trở nên mau lẹ, thân thể càng giống như quỷ mị, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Xem thường ta, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Vì không cho Cơ Ngưng Xương nghe ra thanh âm của hắn, Diệp Thiên cố ý cải biến thanh sắc, mà dưới chân hắn khí lưu lưu chuyển, tốc ảnh thiên huyền bí pháp lập tức thi triển. Ân. Gặp Diệp Thiên huyền diệu thân pháp, Lữ Chí lần nữa kinh ngạc. Hắn tự nhận thân pháp của mình đã rất hảo huyền diệu, không hề nghĩ tới Diệp Thiên thân pháp so với hắn càng quỷ dị hơn. Nghĩ tới đây, Lữ Chí ánh mắt lộ ra lửa nóng chi quang, chỉ một cái ú mang điểm tới, trực chỉ Diệp Thiên lồng ngực. Diệp Thiên trốn tránh, nhưng vẫn là trúng chiêu, bị Lữ Chí trên bả vai đâm ra một cái lô máu ra, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, lại là một cái hám sơn quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Lữ Chí trên thân. Một kích quyết đấu, đều có thắng bại. Đặc biệt là Lữ Chí, mạnh mẽ chịu Diệp Thiên một quyền, cảm giác là vô cùng chua thoải mái, thể nội khí huyết đều là phiên giang đảo hải, kém chút một cái lao huyết phun tới. Ngưng khí cảnh, vậy mà có thể thương tổn được Lữ Chí. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Xương trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh dị, không hề nghĩ tới cứu nàng ngưng khí tu sĩ, lại còn có thực lực thế này, là nàng quả thực không ngờ tới. Người đáng chết. Lữ Chí lạnh lùng một tiếng, sắc mặt trở nên rất là âm trầm, đối diện một đạo đại ấn gào thét mà ra. Chương 62, quyết đấu chân dương cảnh. Ai chết còn chưa nhất định đâu, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cánh tay huy động, Thiên Khuyết kiếm xuất hiện trong tay. Ông. Thiên Khuyết cự đại nặng nề, rắn rắn chắc chắc xoay tại Lữ Chí trưởng ấn phía trên. Xem thường Thiên Khuyết hung hãn bá đạo, Lữ Chí lần nữa kinh ngạc, mà Diệp Thiên cũng bởi vì Lữ Chí trưởng ấn mà bị chấn động đến kêu rên lui lại, còn chưa ngừng thân hình, ba đạo kiếm mang màu tím đã đối diện phong tới. Trong chốc lát, Diệp Thiên đem Thiên Khuyết nằm ngang ở trước người đón đỡ. Bàng. 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 Thiên Khuyết cứng rắn, không để cho Diệp Thiên thất vọng, nhưng Lữ Chí tiếp xuống một cái hàn băng trưởng ấn, lại là để hắn không khỏi thổ huyết lui lại. Chết đi. Lữ Chí thần sắc căm tàn, lấn người mà tới. Thấy thế, Diệp Thiên bỗng nhiên đối diện ném ra Thiên Khuyết kiếm. Lữ Chí cười lạnh, lật tay tung bay Thiên Khuyết kiếm, vừa muốn phóng đại chiêu, đối diện Diệp Thiên giống như một đầu manh thú nhào tới. Hắn giống như một đầu hạ sơn hung thú, xuất thủ xáo lộ hoàn toàn như trước đây quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung vượng, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Bá đạo thú tâm nộ chém giết gần người, phối hợp tốc ảnh thiên huyễn cực hạn tốc độ, để Lữ Chí lập tức luống cuống tay chân. Vẹn vẹn một cái ngưng khí cảnh, lại có bá đạo như vậy chém giết gần người huyền pháp. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Xương lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. So sánh nàng mà nói, kia Lữ Chí càng là kinh hãi, chân chính cùng Diệp Thiên quyết đấu hắn mới phát hiện, Diệp Thiên căn bản cũng không phải là phổ thông ngưng khí bắt trọng cảnh, vẹn vẹn này cận thân chém giết cùng thân pháp quỷ dị bí thuật, cũng không phải là ngưng khí cảnh nên có được. Một phen đại chiến xuống tới, Lữ Chí toàn thân tràn đầy quyền ấn dấu chân, chân dương cảnh tu vi hắn, hình thái trở nên phá lệ chật vật. Nhưng, hắn dù sao cũng là chân dương cảnh, Diệp Thiên muốn dùng cái này đánh bại hắn, còn kém xa lắm đâu. Rất nhanh, Lữ Chí tiểu vãn hồi bại thế, một trưởng đem Diệp Thiên chấn động đến thổ huyết lui lại. Thiên lôi chú, lên. Rút lui bên trong, Diệp Thiên hai tay kết ấn, đem dán tại Lữ Chí trên người thiên lôi chú khởi động. Vâng. Theo một tiếng oanh lôi nổ vang, Lữ Chí toàn bộ thân thể đều bị tạc lộn ra ngoài. Thiên lôi chú, hắn là Hàng Nhạc tông người. Cơ Ngưng Xương thì thào một tiếng, như thế nào nghĩ đến, muốn giết nàng người là Thanh Vân tông người, mà muốn cứu nàng người, lại là Hàng Nhạc tông người, so ra mà nói. Bọn hắn đều là chính dương tông đối địch môn phái. Thiên lôi chú, rất tốt. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lữ Chí từ trong đá vụn trở mình, toàn thân bị tạc đến máu tươi chảy đầm địa, tóc hai bù xù, sắc mặt dữ tợn dọa người, giống như là trong địa ngục leo ra ác quỷ. Bên trong thiên lôi chú, lại còn có thể đứng lên tới. Diệp Thiên không khỏi kinh hãi, ám đạo chân dương cảnh cường đại. Cho ta chu sát. Đối diện, lửa giận chấn thiên Lữ Chí vận dụng linh khí, một tôn bảo tháp từ hắn mi tâm bay ra. Trọn vẹn biến lớn một trượng đại, toàn thân lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, quang mang bắn ra bốn phía, ép tới Diệp Thiên tại chỗ một trận lảo đảo. Đây chính là ngưng khí cảnh cùng chân dương cảnh chênh lệch. Gọi là linh khí, chỉ có tu vi đến chân dương cảnh mới có thể chân chính ngự động, bởi vì ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh có khả năng điều động chỉ có chân khí, mà chân dương cảnh có thể điều động lại là linh lực, mà linh khí chỉ có thể dùng linh lực đến ngự động. Chân khí cùng linh lực căn bản không phải một cái cấp bậc, tu vi đạt tới chân dương cảnh mới có thể tinh luyện chân khí là linh lực, chỉ một điểm này, Diệp Thiên tiểu triệt để rơi xuống hạ phong. Diệp Thiên gắng gượng đứng thẳng, Lữ Chí kêu bảo tháp khí thế cường đại, để hắn có một loại gánh vác nặng mấy ngàn cân vật cảm giác. Mở cho ta. Gào thét một tiếng, Diệp Thiên sinh sinh tránh thoát kêu bảo tháp áp chế. Vậy mà coi thường linh khí áp chế. Không chỉ là Lữ Chí, xa xa Cơ Ngưng Xương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân hỏa hiện. Theo hét lớn một tiếng, Diệp Thiên triệu hoán ra chân hỏa. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa diễm roi dài, rắn rắn chắc chắc lắp tại Lữ Chí trên mặt. Lại còn có chân hỏa Cơ Ngưng Xương lần nữa kinh ngạc, cách đó không xa ngưng khí cảnh Diệp Thiên, lần nữa cho nàng một cái chủ quan bên ngoài. Còn có chân hỏa. Bị quăng một roi, Lữ Chí không những không giận, ngược lại giữ tật cười, Hàng Nhạc tông tiểu tử, đợi ta giết ngươi, ngươi chân hỏa, cũng là của ta. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Thiên cười lạnh, lập tức chân đạp tốc ảnh thiên huyền chi huyền diệu bộ pháp. Hai ba bước giết tới Lữ Chí trước người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức Lữ Chí đều không thể tới kịp vận dụng linh khí bảo tháp chấn áp. Cong. Diệp Thiên đã xách ra xích tiêu kiếm, phất tay chính là một đạo xích quang kiếm mang. Phá. Lữ Chí hét to, một trưởng vô nát kiếm mang kia. Diệp Thiên lần nữa giết tới, không có thiên khuyết trọng áp, tốc độ của hắn cực nhanh, sau lưng tàn ảnh liên tục, tăng thêm xích tiêu kiếm lăng lệ, không ngừng tại Lữ Chí trên thân lưu lại vết máu. Có mấy lần đều suýt nữa đem Lữ Chí sinh bổ. A. Lữ Chí gầm thét, khí thế bỗng nhiên kéo lên, hắn là chân dương cảnh, chưa từng bị một cái ngưng khí cảnh đánh thê thảm như thế. Ông. Linh kính bảo tháp lần nữa tỏa ra thần uy, ép tới Diệp Thiên lần nữa lảo đảo, mà Lữ Chí cũng nhìn chuẩn cơ hội, liên tiếp xuất thủ, đại ấn, quyền ảnh, trường ấn đánh Diệp Thiên đạp đạp lui lại, thể nội khí huyết sôi trào, mấy lần cuồng thổ tiên huyết. Đại chiến tiến vào gay cấn, hai người chiến đến tùng lâm chỗ sâu. Diệp Thiên trên thân không ngừng có vết máu hiện ra, mặc dù thân phụ chân hỏa cùng đan hải, nhưng dùng chân khí cùng linh lực đối kháng, vẫn là kém quá nhiều, tăng thêm tu vi bị tuyệt đối áp chế, hắn rất nhanh liền hiện ra bại thế. Chết đi. Lữ Chí giống như là một đầu chó điên, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, một đạo tử sắc trưởng ấn đem Diệp Thiên hất bay ra ngoài. Thiên linh chú, lên. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên lại vận dụng dán tại Lữ Chí trên người thiên linh chú. Ngươi cho rằng ta sẽ còn bên trên lần thứ hai làm sao? Lữ Chí cười lạnh, sớm tại thiên linh chú khởi động trước một giây, hắn tiểu đánh bay trên người dán vào thiên linh chú linh phủ. Diệp Thiên âm thầm tiếc nuối, lãng phí một đạo thiên linh chú, muốn giam cầm giống như Lữ Chí dạng này chân dương cảnh, chí ít cần ba đạo thiên linh chú cùng là khởi động mới được, mà lại giam cầm thời gian cũng sẽ không quá dài. Lữ Chí chính là Thanh Vân Tông nhân tài kiệt xuất, cũng không phải hôm đó Hùng Nhị cùng hắn đánh giết cái kia chân dương cảnh đại hán có thể so sánh được. Lần nữa bại lui, Diệp Thiên cảm giác được đan hải chân khí nhập không đủ suất, dần dần trở nên thiếu thốn. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Âm thầm cắn răng, Diệp Thiên đành phải thi triển tốc ảnh thiên huyễn tiến hành tranh né, bị Lữ Chí một đường truy sát đến Tùng Lâm chỗ càng sâu. Ngươi trốn sao? Truy sát đi lên Lữ Chí, đem linh lực tất cả đều quán thâu tại linh khí bảo tháp bên trong. Ông, linh khí bảo tháp quang mang đại thịnh, đem ngay tại tránh né Diệp Thiên, lần nữa áp chế bất lực động đậy. Chạy, ngươi lại chạy a? Lữ Chí lao ra, thần sắc dữ tợn và mèo, một cái sát kiếm cũng theo đó lấy ra, muốn đem Diệp Thiên thịt trên người từng khối cắt bỏ cho ăn. Mắt thấy Lữ Chí đi tới, Diệp Thiên khẩn yếu hàm răng, điều động toàn thân chân khí muốn tránh thoát linh khí bảo tháp áp chế, nhưng không có thành công. Lữ Chí lần này làm mưu đủ sức lực muốn chấn áp hắn, cho nên mới khôi phục linh khí bảo tháp toàn bộ uy năng. Đáng chết! Diệp Thiên cắn đến lợi chảy máu. Đối diện chính là đã từng phế hắn đan điền người, bây giờ tình trạng cùng ngày đó quá tương tự. Chẳng lẽ muốn lại bị hắn phế một lần đan điền? Diệp Thiên không cam lòng, nội tâm đang thét gào, nếu là lại bị phế một lần, hắn sẽ rất khó tại xoay người. Nguy nan thời khắc, trong cơ thể hắn không hiểu sinh sôi ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Chương 63, Ma Đạo. Đây là Diệp Thiên quan sát bên trong bản thân thân thể, không hề nghĩ tới trong cơ thể của mình còn ẩn tàng dạng này một cỗ lực lượng. Nhìn kỹ lại, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể của mình xương cốt phía trên, lại có từng đầu quỷ dị phù văn leo ra, tựa như là chú văn, nương theo mà đến còn có thân thể như lửa đốt khô nóng cảm giác, đầu lâu cũng vù vù chấn động, đau nhức đột nhiên đánh tới. Lại là loại cảm giác này. Náo hải một trận mê muội, để Diệp Thiên nghĩ đến hôm đó tại U Minh Hắc Thị trong khách sạn một màn. Rất nhanh, kia cô cùng bạo thị huyết lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn. A, kịch liệt đau nhức để hắn trong kẽ răng toát ra gầm nhẹ. Ân, chạm mặt tới Lữ Chí trong mắt hơi híp, dường như cũng cảm nhận được kia cô cùng bạo thị huyết lực lượng. Mở cho ta. Theo Diệp Thiên gầm lên giận dữ, mượn thể nội kia cô cùng bạo thị huyết lực lượng, hắn cường thế giải khai Lữ Chí linh khí bảo tháp áp chế. Ô ô ô, ô ô ô. Đông nhiên, dường như có lệ quỷ thương xót thanh âm vang lên. Một cỗ ma sát chi khí từ Diệp Thiên thể nội mãnh liệt mà ra, cỗ khí tức này bạo ngược thị huyết băng lãnh, cuốn sạch lấy chung quanh đá vụn gỗ vụn. Mà giờ khắc này, hắn hình thái cũng phát sinh biến đổi lớn. Hắn đen nhánh nồng đậm tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành huyết sắc, đen nhánh thâm thúy con người, bịt kín huyết sắc chi quang, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiện hiện ra, mà theo ma văn hiện hiện, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên đi lên. Ma ma. Thấy thế, Lữ Chí con ngươi lộ ra theo bản năng lui về sau một bước. A, đau đớn kịch liệt, để Diệp Thiên nhịn không được ôm lấy đầu sọ, thanh tỉnh tâm trí, dần dần bị bạo ngược cùng thị sát như nuốt hết. Lúc này, hắn thật sự như một tôn đại ma. Nhìn thấy Diệp Thiên biến hóa sau khi giống như là tẩu hỏa nhập ma, Lữ Chí ánh mắt quyết tâm, cầm kiếm mà đến. Diệp Thiên biến hóa quá quỷ dị, để hắn e ngại, hắn chỉ muốn mau chóng giết Diệp Thiên, để tránh ngày sau lưu lại mầm thai vạn. Cong, hắn xuất thủ không lưu tình một chút nào. Một kiếm ú mang đâm rách không khí. Phúc. Tiên huyết bắn tung tóe, Lữ Chí một kiếm xuyên thủng Diệp Thiên thân thể. Mà đến tận đây, Diệp Thiên mới đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lữ Chí, liếm liếm đầu lưỡi, còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Lữ Chí tâm linh run lên, bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm, tựa như là bị một cái ác ma nhìn chằm chằm, thân thể lạnh từ đầu tới chân. Ngươi muốn giết ta? Diệp Thiên nụ cười càng quỷ dị hơn, bạo ngược thị sát ma niệm, tràn ngập hắn toàn bộ não hải, che đậy hắn tâm trí. Nhưng làm người bản năng vẫn phải có, cái kia chính là Lữ Chí muốn giết hắn, hắn liền sẽ không ngồi chờ chết. Không chờ Lữ Chí phản ứng, Diệp Thiên liền giương lên nằm đấm, một quyền đem Lữ Chí đánh hất bay ra ngoài. Phúc! Bay ngược bên trong, Lữ Chí cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Diệp Thiên một quyền này, hiển nhiên so trước đó bá đạo nhiều, có lẽ là có kia cuồng bạo lực lượng gia trì, một quyền cắt ngang hắn ba cái xương sườn. Thân thể rơi xuống, Lữ Chí đem một khối thạch đầu đập vỡ nát, trong mắt tràn đầy kinh đều chi sắc. Ngươi! Giết! Hét lớn một tiếng, Diệp Thiên vòng quanh ma sát chi khí, như một tôn đại ma đánh tới. Trấn áp! Thời khắc nguy cấp, Lữ Chí lần nữa ngự động linh khí bảo tháp Lăng Thiên đè xuống. Chỉ là, lần này hắn uy năng toàn nguyện, chủ yếu là biến hóa hình trạng thái về sau Diệp Thiên, tốc độ cũng kéo lên một cái cấp bậc, hắn linh khí bảo tháp, căn bản là vô pháp đuổi theo Diệp Thiên như quỷ mị tốc độ. Thấy thế, Lữ Chí trở mình, hai tay nhanh chóng kết ấn, mười mấy đạo kiếm mang tranh minh mà ra. Thẳng bước Diệp Thiên vọt tới. Phúc! 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 Chỉ là, vọt tới Diệp Thiên không chút nào thêm tránh né, mặc cho kiếm mang kia ở trên người cắt đứt ra từng đạo huyết khe. Ngươi! Lữ Chí theo bản năng lui lại một bước, chỉ cảm thấy đối diện ma sát chi khí như nước thủy triều mãnh liệt, càng cảm giác hơn đến hắn đối mặt không phải một người, mà là một tôn đại ma, một tôn điên rồi đại ma. Giết! Tiếng giống vang lên, Diệp Thiên một trưởng vô đi qua. Lữ Chí thấy thế, giơ kiếm trước người. Giang giác. Tại chỗ, trường kiếm của hắn tựu bị Diệp Thiên một trường vô thoái, liền hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết rút lui. Đoạn Tuyên Chỉ. Mặc dù bị đẩy lui, nhưng Lữ Chí vẫn là trước tiên đánh ra bí pháp huyền thuật. Phúc. Theo như vừa rồi, Diệp Thiên không thêm phòng ngự, thân thể bị đâm ra một cái lô máu ra. Mà ở trong nháy mắt này, hắn cũng lần nữa huy động cánh tay, một cái buôn lôi trưởng đem Lữ Chí đánh điên cuồng phun máu. Đại chiến tái khởi. Lần này, bị đè lên đánh chính là hắn Lữ Chí, biến huyễn hình trạng thái về sau Diệp Thiên, vô luận là tốc độ cùng lực lượng, đều rất giống bao trùm trên hắn. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thiên không chút nào thêm phòng ngự, có chỉ là điên cuồng tấn công lại tiến công, mà hắn, cũng bởi vì e ngại Diệp Thiên ma hình thái, theo trong lòng tiểu e sợ chiến, đã mất đi chân dương cảnh vốn có chiến ý. Phúc. Theo Diệp Thiên một kiếm xuyên qua Lữ Chí trước ngực phía sau lưng, trận đại chiến này mới tính có một kết thúc. Nhìn xem trước mặt Diệp Thiên, Lữ Chí hai mắt lộ ra, tràn đầy sợ hãi, trong miệng tuôn máu không ngừng. Có lẽ, hắn đến lúc này mới chính thức hối hận không nên khởi sắc tâm truy sát Cơ Ngưng Sương, đến mức chết thảm tại cái này Hoàng Sơn bên trong. Có muốn xem một chút hay không ta là ai? Đối mặt với Lữ Chí, Diệp Thiên quỷ dị cười một tiếng, dường như dần dần thích ứng loại này ma hình thái, để tâm hắn chi dần dần khôi phục, nhớ lại ngày đó Lữ Chí phế hắn đang điền đại thủ. Nói, hắn chậm rãi tháo xuống quỷ đầu mặt nạ, lộ ra một trưởng khuôn mặt thanh tú. Ngươi, làm sao có thể, ta rõ ràng phế bỏ ngươi. Ngươi đan điền. Lữ Chí con ngươi phóng đại, tràn đầy vô pháp tin thần sắc. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, cùng hắn tiến hành đại chiến ngưng khí cảnh tu sĩ, lại là trước kia bị hắn phế bỏ đan điền Chính Dương Tông đệ tử, lại thế nào nghĩ đến một cái bị phế đan điền người, không chỉ có thể lần nữa tu luyện, còn có thể biến hóa ma hình thái. Hết thảy đều để hắn không thể tin được. Diệp Thiên đã lần nữa mang tới quỷ đầu mặt nạ. Tựa như là hắn hình thái mang theo cái này quỷ đầu mặt nạ, tựu thật như địa ngục tới quỷ đầu đại ma. Kiếp sau, chớ có chọc không nên dây vào người. Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, chân khí hỗn hợp ma sát chi khí quán thâu đến xích tiêu kiếm bên trong, sinh sinh làm vỡ nát Lữ Chí tâm mạch. Lạnh thấu xương hàn phong đánh tới, Lữ Chí thân thể ngã xuống, Chí tử một đôi mắt đều là vô pháp tin thần sắc. Diệt Lữ Chí, Diệp Thiên thân thể lảo đảo thoáng cái. Hắn toàn thân đẫm máu, cùng Lữ Chí một trận chiến, để hắn thụ thương rất nặng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh thể nội một loại nào đó ma đạo huyết mạch, hắn tất nhiên sẽ bị tại chỗ giết chết. Phúc! Vẫn như cũng là lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà đến, để hắn dơ thẳng lên trời ngã xuống. Thiên địa, tại lúc này trở nên tĩnh mịch, hôn mê về sau Diệp Thiên, ma chi hình thái dần dần tán đi, mái tóc màu đỏ ngòm biến ảo thành lúc đầu, thì ra là, màu đen, ma sát khí cũng theo đó trừ khử ở vô hình, chỗ mi tâm ma văn cũng chậm rãi tiêu tán, hắn khôi phục nguyên bản hình thái. Chẳng biết lúc nào, thùng lâm chỗ sâu truyền đến tiếng sột soạt tâm thanh. Nhìn kỹ lại, kia là che lấy bả vai Cơ Ngưng Sương thất tha thất thểu tìm đi qua, khi thấy nhau nhau đến cùng Diệp Thiên cùng Lữ Chí, nàng cuống quýt đi tới. Nhìn thấy Lữ Chí bỏ mình, Cơ Ngưng Sương tràn đầy chấn kinh, chân dương cảnh Lữ Chí, vậy mà lại bị một cái ngưng khí cảnh tu sĩ giết chết, lấy nàng lịch duyệt, tự nhận là rất khó giải thích đây hết thảy. Theo Lữ Chí trên thân rời đi một quang, Cơ Ngưng Sương đi vào Diệp Thiên bên người. Còn có khí tức. Nhìn xem Diệp Thiên lồng ngực trận trận chập trùng, Cơ Ngưng Sương chậm rãi thở dài một hơi. Hôm nay nếu không phải ngươi cứu giúp, ta nhất định bỏ mình. Lời cảm kích tất nhiên là không thể thiếu, nhìn xem nằm trên mặt đất Diệp Thiên, vẫn như cũ mang theo quỷ đầu mặt nạ, để Cơ Ngưng Sương trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, không để cho nàng cho phép vươn ngọc thủ, chậm rãi hướng về Diệp Thiên mang theo quỷ đầu mặt nạ với tới, muốn nhìn một chút chính mình ân nhân cứu mạng tôn vinh. Cứu ta ngươi, đến cùng dung mạo ra sao? Chương 64, chết đi tỉnh. Nhưng, ngay tại Cơ Ngưng Sương muốn lấy xuống Diệp Thiên mặt nạ lúc, Diệp Thiên thức tỉnh, công bằng bắt lấy nàng thủ đoạn. Ngươi làm gì? Diệp Thiên bỗng nhiên ngồi dậy. Ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi tôn vinh. Bị tại chỗ vạch trần, Cơ Ngưng Sương lập tức có chút xấu hổ. Không cần. Diệp Thiên lạnh lùng, để Cơ Ngưng Sương không hiểu sinh ra một chút thất lạc. Lào đảo đứng dậy, Diệp Thiên đi vào Lữ Chí trước người, lấy đi Lữ Chí túi chữ vật. Tiêu liền toàn thân mang theo linh ngọc cùng trang sức, cũng cùng nhau bị vơ vét sạch sẽ. Làm xong những này, hắn mới tế ra chân hỏa, đem Lữ Chí thi thể đốt cháy thành tro. Quét dọn tốt chiến trường, xác định không có để lại bất luận cái gì cùng Hằng Nhạc Tông có liên quan vết tích, hắn lúc này mới nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, ta không cần ngươi báo ân, chỉ muốn ngươi đối chuyện hôm nay giữ kín như bưng, có thể làm được sao? Cơ Ngưng Sương không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Đối với Diệp Thiên cách làm, nàng rất lý giải, đã động thiên lôi chú. Nàng rất dễ dàng tự đoán ra Diệp Thiên liền là Hằng Nhạc Tông đệ tử, vì không cho tông môn gây phiền toái, cẩn thận một điểm vẫn là tốt. Xin từ biệt. Diệp Thiên bỏ rơi một câu, liền di chuyển bước chân. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi, Cơ Ngưng Xương muốn nói cái gì, nhưng mở ra ngọc khẩu, cuối cùng vẫn là khép lại. Chưa từng nghĩ, mới vừa đi ra mấy bước Diệp Thiên, lại dừng bước, nghiêng đầu liếc qua sau lưng Cơ Ngưng Xương, gặp nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiểu nhan trắng bệnh, khí tức hể vải suy sụp, trên bờ vai vết thương càng là lóe độc tính ố quang, hắn vẫn là chậm rãi xoay người qua. Hắn vẫn là không đành lòng chính mình ngày xưa người yêu bởi vì độc phát mà chết ở cái này hoang sơn, hoặc là trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Chỉ này một lần, ngày sau tuyệt sẽ không lại cùng với nàng có bất kỳ liên quan. Diệp Thiên trong lòng dạng này báo cho chính mình. Ban đêm, trong rừng giấy lên đống lửa, Diệp Thiên dùng chân hỏa thanh trừ Cơ Ngưng Xương kịch độc trong cơ thể, lúc này mới khoanh chân ngồi ở đống lửa bên cạnh khôi phục thương thế của mình. Một bên, Cơ Ngưng Xương mấy lần nhìn lén qua đến, cũng không thấy Diệp Thiên có chút phản ứng. Cái này khiến Cơ Ngưng Xương càng thêm thất lạc, bên cạnh ngồi như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế, chẳng lẽ ngươi không có chút nào động tâm? Cuối cùng, Cơ Ngưng Xương vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một tiếng, ngươi, là Hàng Nhạc Tông đệ tử. Lại nhìn Diệp Thiên, như lão tăng thiền ngồi, mặc dù nghe được Cơ Ngưng Xương hỏi thăm, nhưng lại không chút nào đáp lại. Gặp Diệp Thiên không có trả lời, Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, ta không có ý tứ gì khác, chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta nói qua, không cần. Diệp Thiên trung quy là mở miệng, dưới mặt nạ gương mặt bên trên, không có tình cảm chút nào ba động. Kia vậy ngươi tên gọi là gì? Trần Dạ. Lãnh đạm thổ lộ hai chữ, Diệp Thiên cuối cùng vẫn là dùng tên giả quyết định che giấu thân phận của mình. Lạnh lùng của hắn, để Cơ Ngưng Xương hai tay ôm trong ngực hai đầu gối, có chút thất lạc, để nàng không có quá nhiều lời nói, trong lòng càng là có một loại không hiểu cảm giác, cái kia chính là trước mặt cái này ân nhân cứu mạng tựa như đối nàng lạnh lùng có chút lạ thường. Chỉ là không biết được, làm nàng biết trước mặt ngồi người chính là nàng ngày xưa người yêu lúc, sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Ta an vị ở trước mặt ngươi, ngươi không nhận ra ta sao, chẳng lẽ một tấm mặt nạ liền có thể ngăn cách hết thệ tất cả. Diệp Thiên trong lòng không biết là mỉa mai vẫn là bi thương. Đây hết thảy đều đã chứng minh một sự kiện, vô luận là đã từng vẫn là hiện tại, trước mặt Cơ Ngưng Xương đều không đủ yêu hắn, bằng không bọn hắn cự ly gần như vậy đều không nhận ra, hắn Diệp Thiên còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Ta yêu người, vô luận tại liên tục hồng trần như thế nào biến hóa, ta đều có thể một chút nhận ra nàng, nhận ra một người, không phải dùng mắt, mà là dụng tâm, Cơ Ngưng Xương, người ta duyên phận, triệt để thành đi qua. Dưới mặt nạ, Diệp Thiên bi thương cười một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại. Thiên địa, lần nữa lâm vào yên lặng. Đống lửa vẫn tại thiêu đốt, Cơ Ngưng Xương cũng lâm vào trạng thái tu luyện. Mà Diệp Thiên, giờ phút này ngay tại nhắm mắt quan sát bên trong bản thân thân thể. Hôm nay cùng Lữ Chí đại chiến lúc ma chi hình thái tới quá mức quỷ dị, cái này chứng minh hắn mới U Minh Hắc Thị trong khách sạn biến hóa cũng không có đơn giản như vậy. Trong cơ thể ta tại sao có thể có ma huyết mạch? Trong lòng tự mình lẩm bẩm, Diệp Thiên rất là không nghĩ ra. Hắn lần nữa nghĩ đến Tử Kim Tiểu Hồ Lô linh dịch, đêm đó hắn liền là uống bên trong linh dịch mới có những cái này quỷ dị biến hóa, mà trước đó uống bên trong linh dịch, không có chút nào vấn đề. Vấn đề tiểu xuất hiện ngày hôm đó ban đêm. Diệp Thiên dường như tìm được vấn đề chỗ, càng là lần theo chính mình suy đoán, đem đầu mâu chỉ hướng chiếc đỉnh nhỏ kia trên thân, đêm đó liền là đem tiểu đỉnh nhét vào Tử Kim Tiểu Hồ Lô bên trong mới khiến cho linh dịch xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ lại Tử Kim Tiểu Hồ Lô từ nhỏ trong đỉnh luyện ra cái gì đó, từ đó tan đến linh dịch bên trong, mới khiến linh dịch phát sinh dị biến? Nếu thật là dạng này, kia bị từ nhỏ trong đỉnh luyện ra đồ vật, nhất định cùng ma thoát không khỏi liên quan. Sớm tại Chính Dương Tông sưu tập tình báo lúc, hắn liền nghe thấy qua một chút có quan hệ ma truyền thuyết. Nói ma, vậy liền không thể không nâng lên một cái thần bí mà chủng tộc mạnh mẽ, ma tộc. Ma tộc, kia là một cái cổ lão chủng tộc, từng cái thị huyết bạo ngược, bị chính phái tu sĩ liệt vào ma đạo, mà như vậy dạng chủng tộc, từng không chỉ một lần ở trên vùng đất này nhắc lên qua tinh phong huyết vũ, nhưng không biết vì cái gì lại là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong mai danh nhận tích. Trong cơ thể ta có ma huyết mạch, tiểu đỉnh kia bên trong bị luyện ra đồ vật, nhất định liền là ma huyết. Này mới khiến của ta huyết mạch bên trong có ma đạo, lưu trí linh khí bảo tháp uy áp, khiến cho trong cơ thể ta ma đạo thức tỉnh. Diệp Thiên trầm tư suy nghĩ, dường như nghĩ thông suốt hết thảy. Làm nhớ tới ma hóa về sau kia nuốt hết tâm hắn trí bạo ngược cùng thị sát tư tưởng về sau, hắn lại có chút tim đập nhanh, nhược tâm trí bị nuốt hết, tất nhiên sẽ trở thành một cái thị sát đại ma đầu, hắn cũng không muốn thân nhân của mình huynh đệ bởi vậy bị thương tổn. Chẳng qua là khi nhớ tới ma hóa về sau thể nội lăn lộn kia cường đại lực lượng về sau, hắn lại có chút không hiểu khát vọng. Ma đạo, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái vương bài. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên không khỏi sờ lên cái cảm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thiên bị phương xa mà đến ba cỗ khí tức quấy nhiễu, chậm rãi mở hai mắt ra. Nghiêng nhìn thương khung, hắn thấy được phương xa hư không có ba đạo thanh âm chính khống chế trường hồng mà đến, mà lại đều là Hàng Nhạc Tông trưởng lão, kia Ngô trưởng thành ngay tại trong đó. Xem ra chính Dương Tông thật muốn đem cơ ngưng xương trọng điểm nuôi dưỡng, bằng không thì cũng sẽ không như vậy ra tìm. Diệp Thiên thì thào một tiếng. Ngô trưởng thanh bọn hắn tới, Diệp Thiên biết mình cần phải đi, không phải vậy bị Ngô trưởng thanh cảm thấy được cái gì, đó mới là nhất xả đạm sự tình. Đông nhiên đứng dậy, thu thiên quyết, hắn một câu không có lưu, liền muốn chui vào tùng lâm chỗ sâu. Không nghĩ, sau lưng cơ ngưng xương cũng đông nhiên đứng dậy, nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng, nàng mím môi, khẽ nói một tiếng, vấn đạo. Hai tháng sau Tam Tông thi đấu, ta hội, sẽ, gặp lại người sao? Hội. Nhàn nhạt phun ra một chữ, Diệp Thiên lách mình nhảy vào tùm trong rừng. Nhìn xem Diệp Thiên đi xa bóng lưng, cơ ngưng xương trong lòng lại là một trận không hiểu mất mát, tiếc nuối duy nhất, liền là không thể nhìn thấy Diệp Thiên tôn vinh. Hai tháng sau Tam Tông thi đấu, nàng còn cần từng cái đi phân biệt. Hai tháng sau tái kiến. Nghĩ đến Tam Tông thi đấu, cơ ngưng xương khỏe miệng không khỏi toát ra một vòng động lòng người nụ cười. Sau lưng. Nô trưởng thanh bọn hắn đã hạ xuống. Ngưng xương, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Gặp cơ ngưng xương không có việc gì, nô trưởng thanh thật sâu thở dài một hơi, ngươi là huyền linh chi thể, chính là ta chính Dương Tông tương lai, cũng không thể xảy ra điều gì sai lầm. Không có việc gì liền tốt. Một cái khác cái trưởng lao vướt vướt sợi dâu, tông chủ đã mở ra huyền linh chỉ, mang ngươi trở về ngâm về sau, nhất định có thể hoàn toàn thức tỉnh huyền linh chi thể, đến lúc đó tu vi nhất định bạo tăng. Huyền linh chi thể ngàn năm khó gặp. Hai tháng về sau Tam Tông thi đấu, ngươi cũng nhất định năng lực gáp Hàng Nhạc cùng Thanh Vân hai tông chân truyền đệ tử. Chương 65, giận. Diệp Thiên thêm vào một vòng lớn, trọn vẹn đuổi đến một ngày lộ trình mới trở lại Hàng Nhạc Tông. Đẩy ra tiểu linh viên môn, vừa muốn mở miệng hắn, lại là thấy được cả vườn bừa bộn, tiểu liền trong vườn cây kia linh quả cây đều bị chặt. Đây là thế nào? Diệp Thiên cuống quýt chạy vào phòng, phát hiện Hồ Hoa cùng Trương Phong Niên đều không tại, tiểu liền kia tiểu ưng linh điểu cũng không thấy. Ta sau khi đi xảy ra chuyện gì? Trong lòng có loại dự cảm bất tường, Diệp Thiên lách mình nhảy ra tiểu linh viên, một đường bò lên trên Hàng Nhạc Linh Sơn. Vừa mới bò lên trên Linh Sơn, tiểu có Hàng Nhạc đệ tử đem mục quang đầu tới. A, Diệp Thiên trở về. Hắn xem như trở về, hắn không có ở đây cái này mấy ngày, cái kia gọi Hổ Hoa tiểu tử có thể bị tra tấn vô cùng thê thảm. Còn có Trương Phong Niên cùng cái kia linh điểu, cũng bị đánh gần chết. Nghe vậy, Diệp Thiên đầu một tiếng vù vù. Theo những đệ tử này chỉ trỏ trong giọng nói hắn đã nghe ra, hắn đi tham gia U Minh Hắc Thị bán đấu giá trong khoảng thời gian này, tiểu linh viên phát sinh biến cố. Không nói lời gì, Diệp Thiên tiến lên một tay nắm chặt một người đệ tử, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hồ Hoa cùng Trương Phong Niên tiền bối bọn hắn đến cùng thế nào. Bị Diệp Thiên như thế nhìn chằm chằm, tên đệ tử kia toàn thân run rẩy, nói lắp bắp, là người. Nhân Dương Phong Tề Hạo ước ngươi thượng phong vân đài. Ngươi không tại, chỗ. Sở dĩ hắn liền đem khí rơi tại Hồ Hoa cùng Trương Phong Niên trên thân. Bọn hắn người đâu? Diệp Thiên nghiêm nghị hét lớn. Phong Phong Vân Đài. Tên đệ tử kia ngón tay run rẩy chỉ Phong Vân Đài phương hướng. Hôm nay Nhân Dương Phong Tề Vân muốn cùng Hồ Hoa quyết đấu. Muốn chết. Diệp Thiên giận dữ bật cười, vung ra tên đệ tử kia, đống nhiên quay người, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Phong Vân Đài mà đi. Hắn sau khi đi, tên đệ tử kia thở mạnh thở ra một hơi, gặp Diệp Thiên hướng phía Phong Vân Đài mà đi. Cũng cuống quýt đi theo, nhanh nhanh nhanh, Diệp Thiên đi Phong Vân Đài. Lần này lại có trò hay nhìn. Phong Vân Đài, từ trước đều là Hàng Nhạc Tông náo nhiệt nhất địa phương, hôm nay cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Phong Vân Đài hạ nhân ảnh gấp rút nhốn nháo, từng cái ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Phong Vân Đài bên trên hai cái đại chiến thân ảnh. Một phương tự nhiên là Hổ Hoa, còn bên kia, không cần phải nói liền là cái kia gọi Tề Vân thiếu niên. Giờ phút này, đại chiến say xưa, Hổ Hoa cầm ô thiết côn, không muốn mạng công kích. Nhưng làm sao vừa mới đi vào tu luyện không lâu, tăng thêm chưa hề tu tập qua bất luận một loại nào huyền thuật, sở dĩ toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương. Trái lại kia Tề Vân, xuất thủ thành thạo điêu luyện, dẫm lên huyền diệu bộ pháp, nhẹ nhõm tránh né, sau đó cũng sẽ xuất thủ trọng thương Hổ Hoa, hắn không giống như là tại cùng Hổ Hoa quyết đấu, giống như là đang đùa bỡn Hổ Hoa. Ngươi thật sự là yếu không chịu nổi một kích. Tề Vân hí ngược cười một tiếng, một trường đẩy ra, đem Hổ Hoa lần nữa hất tung ra ngoài, đợi cho ra đời. Đã là vũng máu một mảnh. Đồ Hổ Hoa, Tề Vân nhẹ lay động lấy chiếc phiến, có nhiều ngoạn vị chậm rãi đi tới, ngươi là phế vật, Diệp Thiên cũng là phế vật, không dám nhận bị ta Nhân Dương Phong khiêu chiến, trốn đi làm rụt đầu ô quy. Không cho phép ngươi mắng đại ca ca. Hổ Hoa cắn chặt răng treo, vẫn là mạnh mẽ đứng lên, lảo đảo thân thể, lần nữa vung mạnh ô thiết côn. Tiểu ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn muốn làm tổn thương ta? Tề Vân cười lạnh, đối diện đánh tới ô thiết côn, bị hắn một tay nắm chặt, đảm nhiệm hổ hoa dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. Cút đi. Một tiếng quát chói tai, Tề Vân một cước đem hổ hoa đạp lăn ra ngoài. Không chờ hổ hoa đứng dậy, hắn liền lần nữa đánh tới, một đạo kiếm khí đánh nát hổ hoa đầu gối, đệ nhị đạo kiếm khí chặt đứt hổ hoa xương đùi, xinh xinh đem hổ hoa đánh thành một cái phế vật. Phế vật. Tề Vân một chân giẫm lên tại hổ hoa trên mặt, nghiến răng nghiến lợi, lại cười không kiêng sợ, các ngươi đều là phế vật. Không cho phép ngươi mắng đại ca ca. Hổ hoa liều chết dây rủa, hai tay ôm lấy Tề Vân cái chân kia. Phúc. Phúc. Nhưng là tiếp xuống hai đạo kiếm khí, lại chặt đứt hổ hoa trên cánh tay hai đầu kinh mạch. Làm xong những này, Đủ Vân Tài nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài một phương, nơi đó bày biện một tấm ngọc thạch bàn, trước bàn ngồi chính là kia nhân Dương Phong Tề Hạo, nhìn xem hổ hoa bị đánh tàn phế, hắn lộ ra âm tàn nụ cười. Diệp Thiên, đây chính là ngươi trêu chọc ta đại giới. Tề Hạo giữ tận cười, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến lúc nào, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi quan tâm nhân sinh không bằng chết. Ông ngong ngong. Dứt lời, giữa không trung truyền đến tiếng ông vang. Nhìn kỹ, mới phát hiện là một thanh rộng lớn nặng nề thiết kiếm từ phương xa ném đến, đụng chạm lấy không khí vụ vụ rung động. Thiên Khuyết. Lúc này tiểu có người nhận ra thanh kiếm kia. Là Diệp Thiên tới. Thiên Khuyết phía trước mở đường, kia chủ nhân nhất định sau đó đăng tràng. Loảng xoảng. Theo Thiên Khuyết kiếm âm vang một tiếng cắm vào phong vân đài bên trên, Diệp Thiên băng băng mà tới thân ảnh chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt. Hắn cuồng phong mà tới, cách 7-8 trượng, liền lăng thiên nhảy lên phong vân chiến đài. Hô hoa. Không có trì hoãn, hắn lách mình đi tới hổ hoa trước người, nhìn cả người là huyết hổ hoa, hắn tâm giống như đau khoét. Đại ca ca, ngươi! Ngươi trở về! Hổ hoa trong miệng tuôn máu không ngừng, gương mặt đã là máu thịt bé bét, linh triệt mắt to trở nên mê ly mơ hồ. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Diệp Thiên đem hổ hoa ôm vào trong ngực, bàn tay dán tại trên lưng của hắn, liên tục chân khí điên cuồng tràn vào hắn thể nội, trợ giúp hắn chữa trị vỡ tan giam cầm, che lại hắn yếu ớt tâm mạch. Hắn! Bọn hắn trói lại tiểu ưng cùng ra ra, còn mắng ngươi là rụt đầu ô quy, ta không. Không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn, cũng không cho phép bất luận kẻ nào mắng đại đại ca ca. Nghe vậy, Diệp Thiên cái mũi chua chua. Trong lòng tràn đầy là tự trách, lại là hắn gây họa, nếu không phải là hắn, hồ hoa cùng Trường Phong Niên bọn hắn như thế nào bị người ức hiếp như vậy. Diệp Thiên. Dưới đài giữ tợn gào thét, Tề Hạo đã giống như ác lang nhào tới chiến đài, ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Thiên không có nhúc nhích. Vẫn tại là hổ hoa chữa thương, mặc dù hắn đã ngăn chặn không được muốn diệt Tề Hạo sắc cơ, nhưng so sánh Tề Hạo mà nói, hắn đi theo hổ trong ngực hổ hoa. Gặp Diệp Thiên coi thường chính mình, Tề Hạo giận tím mặt, lúc này xuất thủ, cách không một trường đánh tới. Diệp Thiên sừng sững không động, mạnh mẽ chịu Tề Hạo một trường, khoe miệng trong nháy mắt có chút tiên huyết tràn ra, hắn không muốn bởi vì bất kỳ động tác dư thừa nào mà làm trễ nải cho hổ hoa chữa thương. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể khiêng đến lúc nào. Tề Hạo điên cuồng huy động cánh tay, từng đạo mạnh mẽ trưởng phong đánh vào Diệp Thiên lui lại, đánh Diệp Thiên là miệng lớn ho ra máu. Thấy thế, Tề Hạo giữ tợn trong mắt, hiện lên một đạo lanh quang, động sát cơ. Cong. Sát kiếm lật tay lấy ra, hắn một kiếm bổ về phía Diệp Thiên đỉnh đầu, một kiếm này nếu là vô xuống, Diệp Thiên hữu tử vô sinh. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo tiễn cầu vồng đài này xuống phong tới. Tiễn cầu vồng rất nhanh, chớp mắt mà tới. Bàng. Kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, đột ngột phóng tới trường tiễn, đem Tề Hạo sẽ đánh xuống kiếm chấn khai. Con mẹ nó ngươi, ngươi thật sự là con chó điên. Mắng to thanh âm rất nhanh vang lên, tay cầm trường cung Hùng Nhị không biết theo cái gì địa phương chạy ra, luôn luôn không đứng đắn hắn, giờ phút này to mọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Cũng muốn chết phải không? Tề Hạo quát lên một tiếng lớn. Sớm tối tìm ngươi tính sổ sách. Hùng Nhị lạnh lùng một tiếng, Hùng gia cùng Tề gia vốn là có thù hận. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hùng Nhị đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng hắn vẫn là trước tiên đi tới Diệp Thiên bên cạnh, không nói lời gì, liền đem một viên linh đan nhét vào hổ hóa trong miệng. Thật có lỗi, ta cũng là vừa mới trở lại tông môn. Một bên đi hổ hóa thể nội rót vào chân khí, Hùng Nhị lại có chút áy náy đối Diệp Thiên nói một câu, nếu không phải là hắn mang theo Diệp Thiên đi U Minh Hắc Thị, hổ hóa bọn hắn cũng không trở thành bị người ta bắt nạt. Chúng ta là anh em, đây là nói gì vậy? Diệp Thiên nói. Đã thu hồi dán tại hổ hoa phía sau lưng bàn tay, làm phiền chiếu khán hổ hoa, ta đi diệt cái kia tạp trùng. Hùng Nhị gật đầu, dùng chân khí ngưng tụ đám mây, đem hổ hoa kéo lấy xuống đài. Chương 66, ngạnh kháng thiên lôi chú. Trên đài, Diệp Thiên đã quay người, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sát khí lạnh lẽo cấp tốc đầy mắt, hiện trường có nhiều người dùng mình một cái, chỉ cảm thấy chung quanh thân thể hình như có gió lạnh gào thét. Tiểu ưng cùng Trương Phong Niên tiền bối ở nơi nào? Không có lập tức đánh, Diệp Thiên vẫn là hỏi trước Trương Phong Niên cùng Tiểu ưng hạ lạc. Bị ta đánh chết. Nếu không muốn nói, vậy liền đánh tới ngươi nói. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Diệp Thiên ngưng khí bắt trọng khí thế ẩm vàng bộc phát, thổi lất phất tóc đen đều ngửa mặt lên trời phiêu đãng. Tốt! Tốt khí thế cường đại! Dưới đài người quan chiến đột nhiên giật mình. Ẩm! Diệp Thiên một cước đạp vỡ dưới chân bàn đá xanh, như một đầu manh thú thẳng hướng Tề Hạo. Giết! Tề Hạo giữ tợn vừa hô, trên ngón trỏ, đã có u mang ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên vậy mà không chút nào trốn tránh. Đầu vai bị Tề Hạo chỉ một cái đâm ra lỗ máu, mà hắn lại là như hùng sư giết tới Tề Hạo trước người, một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào Tề Hạo trên mặt. Phúc! Tề Hạo một ngụm máu tươi cuồng phun ra, miệng đầy răng, bị hắn phun ra còn hơn một nửa, hắn gương mặt kia, tức thì bị Diệp Thiên đánh vặn vẹo không chịu nổi. A! Lảo đảo lui lại, Tề Hạo giống đến cuồng loạn, hắn như thế nào nghĩ đến chính mình tu vi nâng cao một bước về sau, vẫn như cũng bị Diệp Thiên đánh thê thảm như thế, hắn nhưng là tự cho là thiên chi kiêu tử. Thời khắc này hết thảy, để hắn có trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Ta không tin. Tề Hạo tóc thai bù xù, chân khí trong cơ thể điền cuồng lan lộn, hội tụ trên bàn tay, ngưng tụ ra một đạo bá đạo trường ấn, đối diện đánh về phía Diệp Thiên. Buôn lôi. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, buôn lôi một trường cường thế nên kích. Vâng. Có không khí nổ vang tiếng vang lên, hai trường đối kháng, Tề Hạo lần nữa bị đánh hộp máu lui lại, đỉnh phong một kích, vẫn như cũ bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Đạp đạp lui lại ở giữa, mỗi một bước đều sẽ dâm đến dưới chân bàn đá xanh vỡ ra. Làm sao trở nên mạnh như vậy? Phía dưới xôn xao một mảnh. Đối kháng chính diện, nhân nguyên cảnh Tề Hạo, vậy mà bị bại như thế dứt khoát, kia Diệp Thiên là yêu nghiệt sao? Lúc này mới mấy ngày không thấy na. Này làm sao tiểu? Chỉ là bọn hắn chỗ nào biết, Diệp Thiên tại đột phá đến ngưng khí đệ bắt trọng về sau, đã có cùng chân dương cảnh chính diện chống lại thực lực, liền xem như không ra ma đạo trạng thái. Bình thường nhân nguyên cảnh cũng bắt không được hắn. Ẩm. Lúc nói chuyện, trên đài Tề Hạo lần nữa bị Diệp Thiên một cước đạp lăn ra ngoài. Nói, bọn hắn ở nơi nào? Diệp Thiên sát khí thông thiên, tóc đen bay múa, đối diện đi hướng Tề Hạo. Bị ta giết. Tề Hạo khuôn mặt máu thịt bé bét, dữ tợn giống như một cái ác quỷ. Diệp Thiên muốn biết, hắn hết lần này tới lần khác sẽ không nói cho Diệp Thiên. Rất tốt. Diệp Thiên hừ lạnh, chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, trong nháy mắt giết tới. Vung tay lại là một cái buôn lôi trưởng. Phúc. Tề Hạo lần nữa thổ huyết, bị đánh đến hất bay ra ngoài, hạ lạc thân thể, đem phong vân chiến đài đều đập nứt ra khe hở. Ha ha ha. Ha ha. Chưa từng nghĩ, hắn lảo đảo bò dậy về sau, vậy mà giữ tận lại có vẻ như điên cuồng phá lên cười. Diệp Thiên, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Nghe vậy, Diệp Thiên ánh mắt run lên, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một cố để hắn đều vì chi tâm sợ lực lượng tại cấp tốc khôi phục. Tiểu tử. Là thiên lôi chú. Phía dưới Hùng Nhị cuốn quýt nhắc nhở. Thiên lôi chú. Phong vân quyết đấu không phải cấm chế dùng thiên lôi chú sao? Cái này Tề Hạo lá gan cũng lắp bắp đi. Tiểu không sợ tông môn chế tài sao? Ngươi biết cái gì? Hắn sư tôn là Nhân Dương Phong thủ tọa, càng là Nam Cương Tề gia công tử. Hậu trường cứng như vậy, liền xem như tông môn trách tội xuống, cũng phải nhìn hắn sư tôn cùng Tề gia mặt mũi. Kia Diệp Thiên lần này giữ nhiều lành ít. Vâng. Trên đài một tiếng oanh minh. Cắt ngang dưới đài tất cả tiếng nghị luận. Thiên lôi chú uy lực bất phàm, có nổ thạch khai sơn, toàn bộ phong vân chiến đài đều bị cút bụi bao phủ. Diệp Thiên. Hùng Nhị biến sắc, liền muốn xông lên chiến đài, nhưng vừa đi ra một bước, liền ngừng lại. Chỉ gặp, kia bụi mù cuồn cuộn bên trong, có một thân ảnh mờ ảo thất tha thất thểu đứng lên, mà chưa đường rút giày vững vàng chậm rãi đi ra. Cái này. Dưới đài tràn đầy kinh hãi thanh âm. Đây chính là thiên lôi chú, cái này đều không chết. Hắn vậy mà mạnh mẽ chống được thiên lôi chú, hắn thật sự là yêu nghiệt sao? Cái này, đây không có khả năng. Trên đài Tề Hạo gặp chi, đầy mắt vô pháp tin nhìn xem chậm rãi đi ra Diệp Thiên, thiên lôi chú hắn là biết, liền xem như hắn cũng không chống đỡ được thiên lôi chú bạo tạc, mà ngưng khí cảnh Diệp Thiên vậy mà sinh sinh kháng trụ. Tiểu tử, ngươi đủ bá đạo. Hùng Nhị béo mút míp nắm đấm nắm thật chặt, kích động ngao ngao kêu to. Vạn chúng chú mục phía dưới, bụi mù dần dần tán đi. Máu me khắp người Diệp Thiên chậm rãi đi ra, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Khi thấy hắn lúc này thê thảm hình thái, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã không có hình người, áo bào rách mướp, dính đầy tiên huyết, toàn bộ một cái đấm máu người, đặc biệt là lưng, bởi vì thiên lôi chú bạo tạc, trở nên máu thịt bé bét, lờ mờ còn có thể nhìn thấy lộ ra ngoài bên ngoài huyết xương. Hắn giờ phút này, giống như trong địa ngục bò ra tới tu la, rất là dọa người. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tề Hạo thanh âm phá vỡ hiện trường trầm ngâm, như thế nào cũng không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt. Cong. Trường kiếm tranh tiếng kêu đột nhiên vang lên, đối diện Diệp Thiên đã tay cầm xích tiêu kiếm đánh tới. Thật sự là hắn không có sử dụng khác thủ đoạn, mà là mạnh mẽ chống được thiên lôi chú, hết thảy đều thuộc về công cho hắn kia bá đạo nhục thân, không phải vậy vẹn vẹn một đạo thiên lôi chú, cũng đủ để đem hắn nổ thịt nát xương tan. Phúc! Phúc! Mặc dù bị thương nặng, nhưng Diệp Thiên tốc độ vẫn như cũ huyền diệu quỷ dị, xích tiêu kiếm càng là lăng lệ vô cùng, không ngừng tại Tề Hạo trên thân lưu lại huyết khe. A! Tề Hạo gầm thét, hắn không thể nào tiếp thu được Diệp Thiên có thể chống được thiên lôi chú. Càng thêm không thể nào tiếp thu được liền gần chết Diệp Thiên đều đánh không lại sự thật. Chỉ là, mặc hắn làm sao không cam cùng gào thét, nhưng như cũ ngăn không được Diệp Thiên bá đạo thế công. Oanh! Theo lại một tiếng oanh minh, hắn bị Diệp Thiên nắm lấy một cái chân, hung hăng ngã ở trên chiến đài, cứng rắn chiến đài đều bị thân thể của hắn ném ra một cái hình người ra, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến rời vị. Phúc! Lại là phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vụn phiến. Tề Hạo lần này bị bại so với lần trước càng thêm triệt để. Ngươi đem bọn hắn dấu a? Diệp Thiên một tay nắm lấy Tề Hạo cổ áo, xinh xinh sắp tới hồ tê liệt Tề Hạo giơ lên. Ta sẽ không nói cho ngươi. Tề Hạo cười dữ tợn đáng sợ, không phải là Nam Cương Tề gia con em, giờ phút này ngược lại không là bình thường kiên cường. Rất tốt. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Phúc. Theo tiên huyết phun tung tóe, lãnh khốc Diệp Thiên xinh xinh đem Tề Hạo một cánh tay xé xuống. Tê. Hít khí lạnh thanh âm toàn trường đều là, tiêu liền dưới đài hùng nhị cũng không khỏi đến âm thầm nuốt nước miếng một cái, ám đạo Diệp Thiên tàn nhẫn. Hôm nay phong vân quyết đấu, có lẽ là ở đây người nhìn thấy nhất máu tanh một lần. A, có lẽ là không ngờ tới Diệp Thiên hội, sẽ, kéo xuống chính mình một cánh tay, Tề Hạo ngơ ngác một chút, theo sau chính là thống khổ tiếng gào thét. Nói, người ở nơi nào? Diệp Thiên một đôi huyết hồng con người gắt gao nhìn chằm chằm Tề Hạo, nhược Tề Hạo vẫn như cũ không nói. Hắn có phải hay không để ý lại sẽ toang Tề Hạo khác một cánh tay, nếu là còn không nói, hắn rất có thể sẽ tại chỗ diệt Tề Hạo. Long có nghịch lân không thể sờ, Tề Hạo chân chính chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, bị lửa giận choáng váng đầu óc hắn, đã làm tốt cùng Tề Hạo chôn cùng chuẩn bị. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại uy áp từ phương xa đánh tới, bao phủ toàn bộ phong vân chiến đài, dù là Diệp Thiên đều bị ép tới một trận lảo đảo. Thằng ngãi danh, ngươi dám? Băng lanh tiếng quát từ xa mà đến gần. Sau đó chính là sát khí lạnh như băng. Chỉ gặp chiến đài quỷ mị một đạo hắc ảnh hiện lên, một đạo bóng người cấp tốc biến hóa, nhìn kỹ, cũng không chính là Nhân Dương Phong thủ tọa Thanh Dương chân nhân sao. Chương 67, Công Phu Sư Tử Ngoạn. Phúc! Có lẽ là Thanh Dương đạo nhân uy áp quá mạnh, Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thả Hạo Nhi! Thanh Dương đạo nhân nghiêm nghị hét lớn, khí thế cường đại trực tiếp khóa chặt Diệp Thiên. Trường Lão, Phong Vân quyết đấu cấm chỉ phe thứ ba thăm dự. Ngươi là muốn coi thường môn quy sao? Diệp Thiên không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng Thanh Dương đạo nhân, đã chọc một cái cắt hổng, hắn tiểu không quan tâm lại chọc một cái Nhân Dương Phong. Đối với Diệp Thiên thuyết giáo, Thanh Dương đạo nhân trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắn cũng không dám có dị động, bởi vì Diệp Thiên trong tay Tề Hạo liên quan quá lớn, đây chính là Nam Cương Tề gia con em, nếu là tại hắn tọa hạ xảy ra sai sót, kia rước lấy phiền phức nhất định không nhỏ. Hắn ngược lại là hội thẩm lúc độ thế. Lúc này từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ ném xuống đất, trầm giọng nói, ngươi không phải liền là muốn linh thạch sao? Linh thạch ta cho ngươi, cho ta thả người. Diệp Thiên liếc qua trên đất túi chữ vật, cười lạnh một tiếng, trưởng lão, ngươi có thể biết ngươi đổ nhi phạm vào tội lớn bực nào sao? Chỉ là 1000 linh thạch liền muốn chuộc mệnh của hắn, vậy hắn mệnh cũng không tránh khỏi quá hèn hạ. Tội lớn Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng một tiếng, ta cũng phải nghe một chút đổ nhi ta đến cùng phạm vào cỡ nào sát sinh tội lớn. Phong Vân quyết đấu cấm chỉ vận dụng thiên lôi chú. Cái này một tông chính là tội chết tông môn cấm chỉ đệ tử giết hại tông môn linh thú, xúc phạm người, tội chết tông môn cấm chỉ giết hại trưởng bối, xúc phạm người, tội chết không tha, Tề Hạo giết hại Trường Phong niên tiền bối, tội lỗi ba vậy. Diệp Thiên liệt ra ba đầu tội trạng, sau đó cười lạnh nhìn về phía Thanh Dương đạo nhân, trưởng lão, bất kỳ cái gì một đầu đều đủ để trị Tề Hạo tội chết, ngươi cho rằng ngươi cho 1000 linh thạch, là nhiều vẫn là ít. Ngươi, Thanh Dương đạo nhân tại chỗ liền muốn phát tác. Nhưng vẫn là hít sâu một cái xinh xinh đè ép xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Thiên, ngươi có thể biết Tề Hạo thân phận. Nam Cương Tề gia. Diệp Thiên cười nhìn Thanh Dương đạo nhân, nhưng cái này lại như thế nào, vừa nhập hàng nhạc, hắn liền nên tuân thủ hàng nhạc môn quy, liền xem như thiên vương lão tử tới, phạm vào tông môn tội lớn, cũng khó thoát bị chế tài hạ tràng. Thanh Dương đạo nhân triệt để nổi giận, như thế nào nghĩ đến Diệp Thiên như thế khó chơi, nhưng vì Tề Hạo an toàn, hắn vẫn là mạnh mẽ đè ép xuống, vậy ngươi muốn như thế nào? Để ngươi bảo bối Đồ Nhi nói ra đem Trương Phong Niên tiền bối dấu a, còn có, nghĩ chuộc mệnh của hắn, cầm 10 vạn linh thạch đến, không phải vậy ngươi liền có thể thông chi Nam Cương Tề ra cho Tề Hạo nhặt xác là được rồi, ta Diệp Thiên nói đến ra, làm được. 10 vạn linh thạch Diệp Thiên sư tử há mồm, quả thực đem người bên dưới cả kinh nói, đây chính là cả một đời đều chưa chắc có thể lĩnh đủ thiên văn sổ tự a. Thật là quá tàn nhẫn đi. Nhiều không hùng nhị cười lạnh một tiếng, 10 vạn linh thạch mua một cái mạng, ta cảm giác còn ít hơn nữa nha. Trưởng lão, ngươi cho rằng như thế nào? Trên đài, Diệp Thiên cười nhìn Thanh Dương đạo nhân. Diệp Thiên, mọi thứ lưu một tuyến, ngươi có biết ngươi hôm nay cử động này, sẽ cho ngươi mang đến hậu quả gì sao? Thanh Dương đạo nhân thanh âm trở nên càng phát băng lãnh, trong mắt hàn quang càng là không còn che giấu chớp động. Ta tiện mệnh một đầu, trưởng lão nếu muốn, tùy thời có thể cầm lấy đi. Vậy ta trước hết diệt ngươi. Thanh Dương đạo nhân nghiêm nghị hét lớn, huyễn hóa đại thủ, liền muốn lăng không nghiền ép Diệp Thiên. Vậy mà, vào thời khắc này, một cỗ khí thế cường đại theo một cái phương hướng chuyển đến, tùy theo chính là băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại thiên tiêu. Thanh Dương, ngươi cũng muốn coi thường Hàng Nhạc môn quy sao? Đạo giới, ngươi cũng muốn che chở cái này nghiệt đồ sao? Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng nhìn về phía một phương. Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đạo giới ung dung cười một tiếng. Ngươi Đồ Nhi Tề Hạo động tại Phong Vân Đài vận dụng Thiên Lôi chú là thật, giết hại tông môn linh thú cũng là thật, kia Trương Phong Niên mặc dù bị phế tu vi đuổi xuống sơn, nhưng dù sao cùng ngươi ta là một cái bối phận, cũng coi là Hàng Nhạc trưởng bối, ngươi Đồ Nhi đem hắn đánh cho gần chết, này tội chống chế không phải, cái này tam tông tội lớn nếu là bản về đến môn quy đến, ngươi cho rằng Tề Hạo còn có sống sót cơ hội sao? Ngươi theo như ngày đó các hồng biểu lộ, Thanh Dương đạo nhân bị đạo giới một lời nói nghẹn nói không ra lời. Muốn nói ngươi Đồ Nhi như thế gan to bằng trời, ngươi dám nói ngươi cái này làm sư tôn không có trách nhiệm? Đạo giới lời nói vang lên lần nữa, trong câu chữ còn có thuyết giáo ý vị, làm gương sáng cho người khác, trước giáo nên cách đối nhân xử thế, mà không phải từng cái phách lối ương ngạnh. Tốt, vỗ tay vỗ tay. Hiện trường còn có một cái tên dở hơi hùng nhị, kẻ này hai cái thịt đô đô tay nhỏ đập phá lệ thanh thúy. Lại nhìn Thanh Dương đạo nhân, bị đạo giới một phen thuyết giáo, mặt mo trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Nói đến hắn cùng đạo giới cũng coi là cùng thế hệ, bị nói như vậy giáo, với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục, nhưng đạo giới nói có lý, Tề Hạo phách lối ương ngạnh, thậm chí ủ thành hôm nay đại họa, hắn cái này làm sư tôn liền không có một điểm trách nhiệm. Quả thật, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, nhưng làm gương sáng cho người khác, dạy dỗ bực này đồ đệ, hoàn toàn chính xác làm người chỗ khinh thường. Hung hăng hít một hơi, Thanh Dương đạo nhân một lần nữa đè xuống lửa giận trong lòng. Đem một cái tử sắc túi chứa vật ném xuống đất, thả người. Diệp Thiên không có lập tức thả người, mà là đối dưới đài Hùng Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh bạch. Hùng Nhị chân chu nhảy lên chiến đài, nhặt lên trên đất túi chứa vật, mở ra hướng bên trong liếc nhìn, lúc này mới đối lấy Diệp Thiên nhẹ gật đầu, 10 vạn linh thạch, không nhiều không ít. Thật đúng là cho a. Phía dưới người xem đệ tử xem từng cái hai hùng khiếp vía, 10 vạn linh thạch, tại bọn hắn mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn không thả người. Thanh Dương đạo nhân quát lên một tiếng lớn. Ngươi Đồ Nhi còn không có nói cho ta Trương Phong Niên tiền bối ở đâu. Diệp Thiên nhún vai. Thanh Dương đạo nhân phổi đều muốn tức nổ tung, lúc này một đạo linh quang đánh vào hôn mê Tề Hạo trên thân. Ngoại lực nhập thể, Tề Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt, hắn liền thấy được Thanh Dương đạo nhân, lập tức tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Sư Tôn, cứu ta à. 3. Lửa giận thông thiên Thanh Dương đạo nhân lúc này huy động ống tay áo. Cách không quạt Tề Hạo một bàn tay, nghiệt đồ, đem Trương Phong Niên dấu à. Tề Hạo bị một bàn tay đánh cho hồ đồ, đợi cho kịp phản ứng mới thần trí không do nói, tại hậu sơn. Sau khi nói qua, hắn lại ngất đi qua. Hiện tại có thể thả người. Thanh Dương đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp bắn về phía Diệp Thiên. Ngày đó các hồng tại Phong Vân Đài trở thành lớn nhất cho cười, làm nhân dương phong thủ tòa hắn, xem không ít chê cười. Bây giờ, hắn so các hồng chỉ có hơn chứ không kém, rất người càng lớn. Mặt mũi mất hết, mà lại bồi thường linh thạch cũng là các hồng gấp trăm lần còn nhiều, lần này trở về, càng là tránh không được bị mặt khác hai đỉnh núi nói móc. Dễ nói dễ nói. Diệp Thiên ngược lại tốt, như cũ không có ý muốn thả người, mà là lại đối Hùng Nhị dùng cái ánh mắt. Hắn cẩn thận đã quen, Tề Hạo nói đem Trương Phong Niên giấu ở phía sau núi, ai biết là thật giả, ai biết Trương Phong Niên bọn hắn sống hay chết, trước đó, vẫn là phái người đi nghiệm chứng một chút mới an tâm nhất. Minh Bạch. Nếu không thế nào nói Hùng Nhị cùng Diệp Thiên có ăn ý, một ánh mắt tiểu minh bạch hết thảy. Con hàng này dãy rùa to mọng thân thể, làn khói nhỏ chạy hướng về phía sau núi. Trưởng lão, chớ trách ta, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Diệp Thiên cười nhìn Thanh Dương đạo nhân, ngài tốt nhất kỳ vọng Trương Phong Niên tiền bối bọn hắn còn sống, không phải vậy liền xem như 100 vạn linh thạch cũng khó đảm bảo ngươi đổ nhi tính mệnh. Ngươi cũng tốt nhất nhớ rõ hôm nay sự tình, ngày khác sẽ có người tìm ngươi thanh toán. Thanh Dương đạo nhân lời nói không che giấu chút nào. Tiện mệnh một đầu, muốn, tùy thời cầm lấy đi. Hùng Nhị rất nhanh liền trở về, hơn nữa còn ngưng tụ thành đám mây, kéo lấy hôn mê Trương Phong Niên cùng Tiểu Ưng. Gặp bọn họ còn có khí tức, Diệp Thiên hung hăng thở dài một hơi, nhưng nhìn thấy Tiểu Ưng cùng Trương Phong Niên trên thân kia từng đạo vết máu về sau, trong mắt của hắn có phủ kín hàn quang. Ngươi đổ nhi, mang đi đi. Có lẽ là lửa giận quá lớn, Diệp Thiên trực tiếp đem Tề Hạo ném xuống đất, đến mức hôn mê Tề Hạo, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, liền xem như mang về, cũng hơn nửa muốn tại trên giường bệnh nằm thật lâu. Ngươi chân chính làm tức giận ta. Thanh Dương đạo nhân cuối cùng lạnh nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó phất tay háo đem Tề Hạo mang đi, trước khi đi vẫn không quên đem Tề Hạo bị kéo xuống tới cánh tay cùng nhau thu nhập trong tay háo. Thanh Dương đạo nhân sau khi đi, Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người đều ngã chồng vó xuống. Ngạnh kháng thiên lôi chú, không chết đã là vận hạnh, có thể cùng Thanh Dương đạo nhân hao tổn lâu như vậy, đều là hắn đang dáng chống đỡ. Diệp Thiên. Hùng Nhị sớm đã nhảy lên chiến đài, đem cắm xuống đi Diệp Thiên kéo lại. Hôm nay Phong Vân Đài một trận chiến, lần nữa truyền khắp Hàng Nhạc Tông. Diệp Thiên gan to bằng trời, trở thành Hàng Nhạc đệ tử trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cái này thực tập đệ tử, triệt để nổi danh. Mà lại, rất nhiều đệ tử đàm luận thời khắc, cũng sẽ nhìn một chút Thiên Dương Phong. Lại nói ngoại môn tam đại chủ phong, Diệp Thiên đã chọc ba cái, kế tiếp có phải hay không là Thiên Dương Phong? Không thể đi. Diệp Thiên mặc dù gan lớn, nhưng chưa từng chủ động trêu chọc. Ta xem cũng thế. Ta dựa vào, ngạnh kháng thiên lôi chú làm Thiên Dương Phong thủ tọa trung lão đạo nghe được đệ tử bẩm báo về sau, dù hắn thân phận cũng không khỏi đến sổ một câu nói tục. Sư tôn. Đừng nói chuyện, thì đau. Trung lão đạo hung hăng che lấy ngực của mình, một cái có thể chống đỡ được thiên lôi chú không chết kỳ tài. Vậy mà liền dạng này bỏ qua, không đau mới là lạ. Chương 68, Nhất Dương Chỉ. Ban đêm, Diệp Thiên một mình xếp bằng ở trong phòng. Man hoang luyện thể bí pháp sớm đã vận chuyển, hắn lưng bên trên lập tức toát ra khói xanh. Man hoang luyện thể, luyện cốt nâng thủy, nung gân trúc mạch, đốt tâm tôi huyết, mài da mài thịt, tại cái này luyện thể đồng thời, hắn lưng bên trên những cái kia mục nát huyết nhục bị vứt bỏ, tân sinh huyết nhục tiếp tục trên đó. Cái này đích xác là một cái khôi phục thương thế phương pháp tốt. Diệp Thiên đối man hoang luyện thể lĩnh hội càng ngày càng nhiều thấu triệt. Đêm khuya, cũng không bình tĩnh. Luôn luôn bất hòa Nhân Dương Phong thủ tọa Thanh Dương đạo nhân cùng Địa Dương Phong thủ tọa Cát Hồng tại một tòa linh sơn bên trên tụ họp. Làm sao ngươi không phải là muốn ám sát Diệp Thiên đi? Cát Hồng có nhiều ngoạn vị nhìn xem Thanh Dương đạo nhân, ám đạo ngươi cũng coi hôm nay, ngày đó ngươi cười nhạo ta, bây giờ ngươi so ta rất người càng lớn, trong lòng cứ gọi là một cái thoải mái. Hậu bối sự tình tự nhiên muốn hậu bối tìm đến hồi trở lại chẳng tử. Thanh Dương đạo nhân lạnh lùng một tiếng. Ý của ngươi là, hai chúng ta phong liên hợp đi. Bế quan đệ tử để bọn hắn xuất quan, coi như Diệp Thiên mạnh hơn, cũng không chịu nổi hai chúng ta phong đệ tử không ngừng khiêu chiến. Diệp Thiên ngồi xuống liền là ba ngày. Trong lúc đó, Hùng Nhị tới qua mấy lần, gặp hắn còn tại dưỡng thương, liền không có quấy rầy, chỉ là đưa tới linh dược là Trường Phong Niên bọn hắn chữa thương, càng là dùng bí pháp tiếp tục hổ hóa đứt gãy kinh mạch. Ngày thứ tư ban đêm, Diệp Thiên tại thật dài phun ra một cái đục ngầu chi khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, lưng của hắn bên trên thương thế, tại man hoang luyện thể bá đạo khôi phục lại, đã hoàn toàn phục hồi như cũ, mà lại tân sinh gân da cùng xương cốt so trước đó càng thêm mềm dẻo. Man hoang luyện thể, quả nhiên bá đạo. Dãy rùa có chút người cứng ngắc, hắn đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Ông! Ông! Trong vườn, hồ hoa còn tại mồ hôi nóng tuân vũ động ô thiết côn, không chút nào biết dã rời. A! Gặp Diệp Thiên đi ra cửa phòng, hồ hoa cuốn quýt thu công thức, đại ca ca, ngươi làm sao, thương thế của ngươi. Toàn bộ tốt. Diệp Thiên mỉm cười, sau đó từ trong ngực móc ra kia bộ thiên cương côn trận cổ quyển đưa cho hồ hoa. Tiếp nhận cổ quyển, hồ hoa nhìn lướt qua, hai mắt lập tức sáng rõ, côn chi huyền pháp. Côn pháp khó tu, côn chi huyền pháp càng là khó tìm, ngươi trước dùng đến, ngày sau ta hội, sẽ, cho ngươi thêm tìm. Nhìn xem mừng rỡ hồ hoa. Diệp Thiên không khỏi sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, vẫn là câu nói kia, cần có thể bổ vụng. Ừ. Hồ Hoa cuống quýt gật đầu, đại ca ca nói mỗi một câu nói ta đều nhớ, ta sẽ cố gắng, ta sẽ không cho đại ca ca mất mặt. Đi nghỉ ngơi đi. Trời sáng luyện thêm. Hảo hảo, hát hát hát. Hồ Hoa đôn hậu thật thà chất phác, ôm cổ quyển cùng ô thiết côn chạy vào gian phòng, chỉ sợ lần này mừng rỡ nhất định trắng đêm khó ngủ.